Mãn Bảo ồ lên một tiếng, thương thành còn có trang giấy bán không? Hệ thống, trong thương thành cái gì không có, khắc túc chủ mở ra thương thành sau đều là trầm mê ở mua sắm không thể tự kiềm chế, vì cái gì nó túc chủ lại trừ mua đường cái khác hết thể không mua. Một lần liền tiêu hao một cái điểm tích lũy, mặc dù túc chủ mua đồ nó không có trích phần trăm, nhưng nó nhìn xem cũng rất tâm cấp có được hay không. Mãn Bảo cuối cùng tìm được thương thành chính xác mở ra phương thức, nhớ xong sổ sách, tính xong hiến tiền, lại đem tiền đều phân về sau, nàng liền đem thuộc về mình cái kia phần đều bỏ vào chính mình nhỏ trong túi, sau đó ba 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 chạy trở về gian phòng của mình, bắt đầu tránh ở trong chăn bên trong tìm kiếm trong thương thành đồ vật. Tại hệ thống chỉ điểm, Mãn Bảo rốt cuộc biết, trừ có thể hướng phía dưới tìm kiếm thương thành các loại đồ vật bên ngoài, còn có thể đang đánh đầu địa phương đưa vào cần muốn tìm thương phẩm. Nếu như không có tìm kiếm thương phẩm, thương thành liền căn cứ nó xem qua thương phẩm làm ra đề cử. Có trời mới biết Mãn Bảo lần thứ nhất mở ra thương thành, bởi vì không hiểu, liền thuận thế hướng xuống tìm kiếm, những vật kia tất cả đều là không quen biết, đã thấy nhiều cũng liền không hứng thú, về sau mỗi ngày sắp sửa trước bên trên đến xem thử, đổi mới đi ra cũng tất cả đều là không quen biết đồ vật, vì lẽ đó Mãn Bảo mới đối thương thành một chút hứng thú cũng không có. Bất quá mấy ngày nay nàng xem đều là cái kia quản lục sắc dược tề, đến mức gần nhất đề cử đều là đủ loại thuốc, chính là giá cả cũng quá mức kinh dị mà thôi. Mặc dù Mãn Bảo luôn luôn tự tin hơn người, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái kia chuỗi chữ số cũng luôn cảm thấy xa không thể chạm. Chương 54, đấu trí. Mãn Bảo điểm một cái, đầu tiên là đưa vào giấy trắng, đi ra một đống lớn các loại thương phẩm, có nhìn xem cùng bọn hắn chỗ này không sai biệt lắm một mở lớn giấy trắng, cũng có đóng sách thành sách, nhìn rất đẹp vở, còn hữu dụng một loại rất kỳ quái hộp chứa, phía trên viết rõ là đóng dấu giấy, nhất làm cho Mãn Bảo ngạc nhiên là một cái đủ mọi màu sắc ảnh chân dung. Phía trên nói là 8D đóng dấu giấy, có thể đóng dấu ra bất kỳ vật gì, cũng là đề cử đi ra trang giấy bên trong quý. Nhất. Mãn Bảo nhìn kỹ lại nhìn, rất muốn mua trở lại thăm một chút, nhưng cũng nhanh muốn điểm xuống đi lúc, Khoa Khoa nhịn không được đem nàng giỏ hàng bên trong dược tề lóe ra đến cho nàng nhìn. Mãn Bảo tay nhỏ liền rụt trở về. Mặc dù Khoa Khoa muốn Mãn Bảo nhiều tiêu phí, nhưng cũng không phải loại này lung tung tiêu phí, hắn nói, có đóng dấu giấy, ngươi không có máy đánh chữ cũng đánh không ra đồ vật tới. Mãn Bảo lúc này mới tiếc hận đem ngón tay nhỏ rụt về lại rất hiếu kỳ mà nói, thật giống nó nói như vậy, xe, quần áo đều có thể dùng giấy làm thành sao. Là đóng dấu giấy hệ thống cho nàng phổ cập khoa học, trong tương lai là có thể, liền vật liệu đều có thể thông qua đóng dấu giấy in ra, kỳ thật tính năng là giống nhau, nhưng rất kỳ quái, năm gần đây nhân loại cũng không thích phương thức như vậy, bọn hắn càng tôn sùng nhân công cùng nguyên vật liệu làm ra đồ vật. Chủ hệ thống cũng không ngăn cản tử hệ thống giống riêng phần mình túc chủ truyền bá chưa tới thế giới. Trên thực tế, đây cũng là tử hệ thống khích lệ túc chủ một loại thủ đoạn. Nhưng mà Mãn Bảo chỉ đem những này chuyện đương cô sự nghe, Khoa Khoa nói những này cũng không phải là vì khích lệ Mãn Bảo, mà là nàng đơn thuần muốn nghe, nó liền nói. Mãn Bảo nghe được say sưa ngon lành, sau đó có kết luận, chưa người tới thật sự là quá không biết hưởng phúc, rõ ràng có thể dùng người máy hoàn thành chuyện, làm gì không phải người đi làm. Khoa Khoa rất tán thành, nhưng ở trong đó quan hệ phức tạp cực kỳ. Nó cảm thấy Mãn Bảo cái đầu nhỏ cũng không thể suy nghĩ cao thâm như vậy vấn đề, thế là không cùng nàng tiếp tục thảo luận, thấy ánh mắt của nàng một mực qua lại ngắm lấy những cái kia nhìn rất đẹp vở, Khoa Khoa liền nhắc nhở, túc chủ, những văn tự này có một ít khác biệt, mà lại những này vở xem xét cũng không phải là trước mắt hiệu sách bên trong sẽ làm, ta đề nghị túc chủ mua thành trương giấy trắng, lại chính mình cắt may. Nói thì nói thế, nhưng Mãn Bảo vẫn là nhịn không được, mua trước một phần giấy trắng đặt ở hệ thống bên trong. Sau đó liền đi nhìn những cái kia đẹp mắt vô cùng sách nhỏ, sau đó phát hiện một cái giao diện là mua một tặng một, cũng không đắt, liền hai điểm tích lũy mà thôi. Không đợi Khoa Khoa nói chuyện, nàng liền nhanh tay nhanh chân mua một cái trang bìa là màu hồng thỏ tiểu buồn buồn, lại điểm một bản thật nhiều hoa tươi trang bìa làm tặng phẩm. Hệ thống yên lặng nhìn xem, chờ những vật này đưa đến, Mãn Bảo trước hết lấy ra hai cái tiểu buồn buồn tránh ở trong chăn bên trong sờ lên, lúc này mới hài lòng bỏ vào hệ thống bên trong. Nàng chứng trạc đàng hoàng cùng hệ thống nói, Khoa Khoa, dạng này chúng ta cũng không cần cắt may, ta không lấy ra, liền nhớ chính ta nhỏ sổ sách. Khoa Khoa ừ một tiếng, nhận đồng hành vi của nàng. Thấy hảo bằng hữu không có phản đối, Mãn Bảo cao hứng trở lại, lúc này mới đi xem mua được cái kia một sấp giấy trắng. Trong thương thành giấy trắng so đường còn muốn tiện nghi, 2 điểm tích lũy 1.000 tấm, còn ngoài định mức đưa tặng 200 tấm một loại khác giấy trắng. Mãn Bảo lấy ra nhìn một chút. Phát hiện so tiên sinh cùng thiện bảo đưa nàng muốn dày một chút, mà lại cũng rất lớn. Nàng gãi gãi đầu, cảm thấy mang theo như thế lớn giấy đi học đường không thực tế, thế là phí sức đem nó bày trên giường gây đứng lên. Đem nó xếp thành mấy tầng, lúc này mới phóng tới bảo bối của mình trong giường, nàng quyết định để nhị ca cho nàng cũng biên cái học thuộc lòng giỏ trúc, liền cùng học lý các bạn học đồng dạng, đến lúc đó đồ đạc của nàng đều đặt ở bên trong. Mãn Bảo nghĩ xong liền đạp đạp đi ra ngoài tìm nàng nương, đầu tiên là đem đếm ra tới 132 văn tiền cho nàng, biểu thị đây là hôm nay ngũ ca tiền kiếm muốn giao đến công bên trong 6 thành. Tiên thị liền cau mày nói, cái này sổ sách là ai tính toán? Mãn Bảo kiêu ngạo ngửa đầu, ta tính toán. Tiên thị, tính thế nào? Bọn hắn tổng cộng kiếm bao nhiêu tiền? Mãn Bảo gãi đầu một cái, không rõ chỗ nào tính sai, đang muốn đếm trên đầu ngón tay cho nàng nương tính sổ sách đâu. Chu Nhị Lang liền ở một bên ha ha nói, yêu muội, ngươi cũng có tính sai thời điểm. Bọn hắn buổi sáng hôm nay liền mang theo 30 giỏ trúc đi huyện thành, coi như toàn bán xong, cái kia cũng chỉ có 150 văn. 150 văn 6 thành thế nào lại là 132 văn đâu. Tiên thị âm thầm trừng ngốc nhị nhi tử liếc mắt một cái, trách cứ hắn nói nhiều. Chu Nhị Lang không biết mình chỗ nào làm cho mâu thân, mê hoặc nhìn đại ca liếc mắt một cái. Chu Đại Lang so với hắn còn đơn thuần, càng không rõ. Mãn Bảo lại là một cái giật mình lấy lại tinh thần, lại đem tiền từ mẫu thân cầm trong tay trở về, khung khuôn mặt nhỏ nói, nương, ta tính sai, ta lại đi tính một lần. Nàng ôm tiền quay người liền dùn bên Chu Tứ Lang gian phòng của bọn hắn chạy tới. Đừng nói Chu Ngũ Lang mấy cái, chính là Chu Tứ Lang đều lưng phát lạnh, nằm sấp tại cửa ra vào cùng cửa sổ nơi đó không dám đi ra ngoài. Tiên thị nhìn xem nhỏ khuê nữ đạp đạp bóng lưng biến mất, thu hồi ánh mắt. Nàng liếc qua một mặt mê hoặc ba cái đại nhi tử, lại nhìn đông xương nơi đó liều díu, không lắm rõ ràng tiếng thảo luận, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Được rồi, một đám đồ đần, làm gì đi chăm chỉ. Chu Đại Lang, Chu Nhị Lang cùng Chu Tam Lang cũng không biết bọn hắn bị mẹ ruột về đến đồ đần hàng ngũ, đang cúi đầu cố gắng biên giỏ trúc nhỏ đâu. Từ khi Chu Ngũ Lang lang hoa của bọn họ kiếm đồng tiền lớn sau, bọn hắn mỗi đêm sau khi trở về liền chuyện gì cũng không làm, lại giúp biên giỏ trúc. Mãn Bảo cầm tiền trở về phòng, cầm bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, tất cả mọi người là có nhìn không có minh bạch, nhưng bọn họ cũng đều biết, sổ sách được tái thiết một bản, chí ít bán đường tiền không thể tính ở bên trong, bởi vì bọn hắn bán đường là trốn tránh trong nhà đại nhân. Mãn Bảo một bên trên giấy tính, một bên ở trong lòng trưng cầu khoa khoa ý kiến, rất nhanh, một hệ thống một người liền chế định ra càng thêm hợp lý phân phối nguyên tắc. Đầu tiên, một cái hoa lam ngũ văn bọn hắn liền được hiến 3 văn, còn lại 2 văn tiền mới là bọn hắn cả đám phân. Cái này cả đám bao quát ở bên ngoài giúp bọn hắn biên giỏ trúc 3 người ca ca, thế là như thế tính toán, mọi người có thể phân tiền liền ít đi rất nhiều. Nhưng không sao, bọn hắn còn có bán đường thu nhập A. Chu Ngũ Lang bọn hắn đều đặc biệt hào phóng biểu thị có thể cấp 3 người ca ca nhiều chia một ít, thế là Mãn Bảo liền kế hoạch một cái giỏ trúc nhỏ có thể cho bọn hắn nửa văn tiền. Nghe rất ít, nhưng tổng số tính toán không coi là ít. Mọi người chế định thật mới chính sách, Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang tránh không được lại nhiều lần căn dặn đại đầu mấy cái, để bọn hắn nhất định phải đối với mình cái cha mẹ thủ khẩu như mình, nếu như bị phát hiện, cái kia tiền của bọn hắn khẳng định sẽ bị mất, nghĩ nghĩ lần trước bọn hắn bị mất đi tiền. Đại đầu mấy người không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, bọn hắn còn đặc biệt hào phóng đem càng nhiều tiền giao cho Mãn Bảo hỗ trợ bảo quản, lý do cũng là phi thường đầy đủ, tiểu cô, cha mẹ ta sẽ đi lục soát xiêm y của chúng ta cùng giường chiếu, nhưng cha mẹ ngươi sẽ không. Liền Chu Ngũ Lang do dự một chút đều đem tiền của mình giao cho Mãn Bảo, cha sẽ không lục soát giường của ngươi, nhưng nhất định sẽ lục soát ta cùng lão tứ cùng lão lục, tiền này ngươi cũng giúp ta bảo quản đi, nhớ kỹ ký sổ nha. Mãn Bảo đảm nhiệm nhiều việc phất tay đáp ứng. Bất quá không có trực tiếp tiếp tiền, mà là để bọn hắn dùng cái túi sắp xếp gọn, đến lúc đó nàng cấp viết lên danh tự, dạng này liền sẽ không mơ hồ. Dù sao tiền của nàng cũng không phải đặt ở giường chiếu bên dưới bảo bối trong giường, mà là đặt ở khoa khoa nơi đó, cha chính là nghĩ lục soát cũng không lục ra được. Chương 55, nữ xạ đạ cổ. Chu Lục Lang theo sát ngũ ca trình tự, cũng đem tiền của mình cấp Mãn Bảo bảo quản. Chu Tứ Lang cũng muốn, nhưng cúi đầu xuống nhìn trong lòng bàn tay 5 văn tiền cảm thấy không cần thiết. Thế là đem tiền cất trong túi, Mãn Bảo còn an ủi hắn, tứ ca, chờ sang năm ngươi đất hoang có thể trồng lương thực là được rồi, đến ngày mùa thu hoạch ngươi liền có thể kiếm thật nhiều tiền nha. Chu Tứ Lang, ta cảm ơn ngươi, cha chồng cả đời, ta cũng không gặp hắn có rất nhiều tiền, huống chi ta cái kia vừa mở ra một khối nhỏ đất hoang, nó có thể có thu hoạch ta liền rất cao hứng. Mãn Bảo không nghĩ tới tứ ca như thế không có lòng tin, tứ ca, cha sở dĩ không có tiền là bởi vì hắn có nàng dâu cùng hài tử. Ngươi lại không có, còn có thể kiếm không giới tiền. Nàng nói, ngươi nếu là không thể kiếm tiền, cái kia còn thế nào trả tiền, ngươi có thể thiếu thật nhiều tiền đâu. Chu Tứ Lang có chút tâm tắc, hắn nhìn xem nhà mình tiểu muội, nói, ngươi liền không thể giúp một chút tứ ca sao. Mãn Bảo vô ngực nói, tứ ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đại đầu bọn hắn cũng tích cực mà nói, tứ thúc, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang cũng rất nói tình nghĩa huynh đệ, đáp Chu Tứ Lang bả vai nói, tứ ca, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi, ngày mai chúng ta nếu là hồi đến sớm liền đi trong đất giúp ngươi khai hoang. Mãn Bảo nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy tiết học của nàng quãng đời còn lại sống hẳn là phong phú hơn một chút, chủ yếu nhất là phải nghĩ biện pháp cho thêm khoa khoa đảo một chút nó chưa thấy qua thực vật, thật kiếm điểm tích lũy, thế là cũng nói, ta ngày mai cũng đi giúp ngươi. Chu Tứ Lang, ta muốn trợ giúp không phải như vậy trợ giúp. Bất quá, nhìn xem huynh đệ tỷ muội cùng con cháu nhóm trong mắt chân thành, Chu Tứ Lang thầm nghĩ, được rồi, hắn chính là dính vào cũng chia không được bao nhiêu tiền, mấu chốt là cha mẹ nhất định không cho phép hắn động các đệ đệ muội muội trong tay sinh ý. Chu Tứ Lang yêu thương thở dài đứng lên. Mãn Bảo cho là bọn họ đã nói định, nàng liền đem một lần nữa tính xong tiền cầm đi cho mẫu thân, sau đó đem chính mình tiền đồng giao cho Khoa Khoa. Nàng cảm thấy nàng cũng phải có cái bọc lớn mới được. Nghĩ như vậy, Mãn Bảo con ngươi đảo một vòng, ngay tại trong thương thành đưa vào tiền túi, đi ra lại là từng chuỗi nhìn rất đẹp, giống như là đồng tiền đồng dạng kim hoàng sắc vòng tròn. Mãn Bảo ồ lên một tiếng, gãi gãi đầu nói, ta muốn là tiền túi nha. Hệ thống nhìn thoáng qua nói, ngươi hay là thua vào túi sách càng chuẩn xác, thủ công đố nghệ túi sách đi. Nếu không coi như đưa vào túi sách, đi ra đồ vật cũng sẽ là kỳ kỳ quái quái cái gì cũng có. Mãn Bảo dựa theo Khoa Khoa nói đưa vào, tìm ra đến đồ vật đều đặc biệt đẹp đẽ, đủ mọi màu sắc đẹp mắt không được. Mãn Bảo hoa một tiếng, tràn đầy phấn khởi liếc nhìn, cảm thấy cái này cũng thích, cái kia cũng thích, mấu chốt là thứ này rất lớn nha, tựa hồ có thể chứa thật nhiều tiền đồng đâu. Mãn Bảo liền đi nhìn một chút điểm tích lũy, dáng tươi cười liền cứng đờ, trừng to mắt nói, làm sao đắt như vậy nha, lại muốn 38 điểm tích lũy, so giấy cùng đường quý nhiều như vậy. Theo Mãn Bảo, giấy cùng đường mới hẳn là quý hơn đồ vật ta. Hệ thống nói, tương lai vật tư phong phú, giấy cùng đường cũng không quý giá, nhưng tay nghề cùng nhân công rất đắt, vì lẽ đó thủ công nghệ túi sách rất đắt. Mãn Bảo nhìn xem, không có bỏ được mua, nhưng nàng cũng không có lui ra ngoài, mà là lấy ra một trang giấy đến, dựa theo một cái túi sách vẽ lên đến, nàng dự định để nàng tẩu tử cho nàng làm, không phải liền là bố sao, trong nhà liền có nha. Mãn Bảo cầm họa đi tìm tam tẩu, kỹ càng cho nàng miêu tả túi kia bao dáng vẻ. Hà Thị tự động bỏ qua nàng nói những cái kia xanh xanh đỏ đỏ theo thừa, dù sao nàng là không biết. Nhưng làm thành tiểu cô nói như vậy bao vẫn là không có vấn đề. Nhưng vải vóc là một vấn đề. Nàng thu giấy nói, tiểu cô, chờ ta đi cùng bà nói một tiếng, cầm tiền đi mua bố trở về liền làm cho ngươi. Mãn Bảo cao hứng gật đầu, không cần ngươi đi nói, ta đi cùng nương nói. Chủ yếu là nàng cấp, chờ không nổi để Hà Thị đi nói. Mãn Bảo chạy tới tìm Tiền Thị nói muốn mua vải vóc. Tiên Thị nhìn nàng cả một cái trạng vạng tối chỗ này chạy trốn, chỗ ấy dạo chơi, liền không có ngừng thời điểm, liền cười nói, được rồi, mua cho ngươi, ngươi một mực chờ xem. Quay người đưa tới Lão Ngũ, lại chỉ cấp hắn 5 văn tiền, nói, ngày mai các ngươi đi huyện thành liền đi bố thôn trang đi một chuyến, hỏi một chút bọn hắn cửa hàng bên trong có hay không vụn vặt khối vải, nếu có, liền cùng bọn hắn mua mấy cân trở về, nhớ kỹ lựa chút khối lớn, nhan sắc tiên diễm trở về. Không sai. Tiền Thị không có ý định cấp khuê nữ mua thành bố, như thế quá đắt, nàng xem qua nàng họa, phải làm một cái túi sách phí liệu cũng không ít, đều nhanh muốn cho nàng làm một kiện áo ngắn, không đáng, cho nên vẫn là mua vải rách đầu tốt. Chu Ngũ Lang còn là lần đầu tiên từ nương trong tay tiếp tiền, tự giác đã là đại nhân, hưng phấn không được, quay người lại liền cùng Mãn Bảo khoe khoang đứng lên. Mãn Bảo thế mới biết mẫu thân muốn cầm vải rách đầu cho mình làm túi sách, nàng hào hứng đột nhiên đến, ghen tị vô cùng. Nếu là ngày mai ta cũng có thể đi huyện thành là được rồi, ta liền có thể tự mình chọn lựa vải rách đầu. Mãn Bảo lần thứ nhất cảm thấy đi trong học đường đi học cũng có bất hảo thời điểm. Chu Ngũ Lang hứa hẹn nàng, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tuyển đẹp mắt nhất vải hoa. Lại từ cái gùi bên trong đem hai chuỗi trái cây màu tím, giao cho Mãn Bảo nói, ấy, ngươi muốn. Mãn Bảo trông thấy sâu này bị Khoa Khoa gọi là nữ xạ đạ cổ đồ vật, cao hứng vô cùng, tạ ơn Ngũ ca. Chu Ngũ Lang một cao hứng. Liền nói, ngươi phải thích, ta ngày mai trả lại cho ngươi hái một chút trở về, bất quá thứ này cũng không thể ăn. Mãn Bảo đáp ứng, quay người lại đem đồ vật giao cho Khoa Khoa. Hệ thống không có muốn hết, mà là lưu cho nàng một chuỗi, một cái khác xuyên ghi vào hệ thống. Mãn Bảo cảm thấy trái cây này nhìn rất đẹp, nàng vốn là yêu ăn trái cây, lúc này trông thấy tử sắc từng khỏa trái cây tích lũy, không khỏi có chút chảy nước miếng. Hệ thống liền nói, đây là thuốc. Mãn Bảo quả nhiên chảy nước miếng, thuốc dễ uống sao? Hệ thống. Mãn Bảo xóa đi một hạ miệng, nhiều lần tiếc hận nhìn xem sâu này trái cây, nếu là ta nương ăn cũng là loại thuốc này là được rồi, nàng liền sẽ không cảm thấy rất khổ. Hệ thống nói, mẫu thân ngươi trong dược liền có nữ xạ đạ cổ. Mãn Bảo con mắt có chút trừng lớn, sửng sốt một chút sau đó xoay người liền bỏ xuống giường, lại muốn ra bên ngoài chạy, đã buồn ngủ Lao Chu đầu cùng Tiền thị nghe được trong phòng kế nữ nhi động tĩnh, nhịn không được nói, Mãn Bảo, đến mai còn muốn đi học đâu, trung thực một chút. Mãn Bảo kéo lấy tiểu hài liền đạp đạp chạy tới, hỏi, nương, ngươi thuốc đâu? Thế nào? Ta muốn nhìn nha. Lúc này trời đã tối, Mãn Bảo kiên trì muốn nhìn Tiền thị thuốc, hai vợ chồng khuyên như thế nào cũng vô dụng, gặp nàng rất có một loại ngươi không đáp ứng ta an vị trên mặt đất lăn lộn tư thế, Tiền thị vô cớ đau đầu, liền đối trượng phu phất tay, để hắn đem gói thuốc tìm ra để nàng nhìn. Mãn Bảo liền đem gói thuốc mở ra, trừng to mắt nhìn xem bên trong thuốc, căn bản nhìn không ra bên trong nơi đó có nữ xạ đạ cổ. Hệ thống trước đó cũng không biết, nhưng nó trước đó quét hình từng tới Tiền thị phương thuốc, biết trên đường có một mực nữ xạ đạ cổ. Lúc này nó lại thu nhận sử dụng nữ xạ đạ cổ, thông qua kỹ thuật phân tích, rất nhanh liền chỉ điểm Mãn Bảo tìm được nó. Cái kia một chuỗi nữ xạ đạ cổ sung mãn mượt mà, là tử sắc, nhưng trong này nữ xạ đạ cổ lại là phơi khô, nếu không phải khoa khoa kiên trì nói đây chính là nữ xạ đạ cổ, Mãn Bảo căn bản cũng không nhận ra. Chương 56, hẹp hỏi. Mãn Bảo con mắt sáng lấp lánh, nắm chặt tìm ra hai cái kia nữ xạ đạ cổ không nói chuyện. Lao Chu đầu cùng Tiền thị ngồi tại bên giường. Liền lấy ánh lửa nhìn thấy khuê nữ trong mắt ánh sáng, như là trên trời sao kim đồng dạng sáng tỏ, hai vợ chồng đều có chút hoảng hốt, trầm mặc không nói chuyện. Mãn Bảo cao hứng ngẩng đầu lên đến, duỗi ra tay nhỏ cấp Lao Chu đầu cùng Tiền thị nhìn, cha, mẹ, các ngươi nhìn đây là cái gì? Tiền thị có chút hoàn hồn, mỉm cười hỏi, là cái gì? Là nữ xạ đạ cổ nha, hôm nay ngũ ca liền cho ta hái được hai chuỗi trở về, nguyên lai bọn chúng phơi khô là như vậy, còn có thể cấp nương chữa bệnh đâu. Tiên thị mỉm cười sờ lên Mãn Bảo đầu, nhìn xem nàng quỳ trên mặt đất, một mặt hưng phấn cùng nàng nói, về sau bọn hắn đi mua thuốc có thể thiếu mua đồng dạng nha. Tiên thị cười nghe, cũng không nói cho nàng, thuốc đều là một bộ bát, không có có một dạng đồng dạng bát. Mãn Bảo nói, để đại ca cùng tam ca đi đem nữ xạ đạ cổ đều hái trở về đi, phơi khô cấp nương ăn. Tiên thị mỉm cười gật đầu, tốt, nương ngày mai liền để đại ca ngươi đi. Mãn Bảo rất hưng phấn, lập tức không nghĩ chính mình ngủ. Đem lòng bàn tay nữ xạ đạ cổ buông xuống, liền bò lên trên phụ mẫu giường, trực tiếp lăn đến tận cùng bên trong nhất nằm sấp không động. Sau đó mở to một đôi vụ sáng con mắt nhìn phụ mẫu. Lao Chu đầu nhịn không được vỗ một cái nàng cái mông mập, đều lớn như vậy còn cùng cha mẹ ngủ, xấu hổ hay không? Không xấu hổ, không xấu hổ, tam đầu đều cùng đại ca đại tẩu ngủ đâu. Tam đầu lời mới vừa nói toàn không bao lâu, còn nhỏ đâu, đương nhiên muốn cùng cha mẹ ngủ. Tại Lao Chu đầu trong lòng. Mặc dù tam tôn tử cùng khuê nữ cùng tuổi, thậm chí càng lớn hơn 2 tháng, nhưng trên thực tế, khuê nữ trong lòng hắn có thể phải lớn hơn nhiều. Không có cách, nông thôn hải tử đều muộn quen, sẽ làm việc, nhưng hiểu chuyện muộn. Nhà bọn hắn hải tử tính hiểu chuyện sớm, cái kia cũng là bởi vì ăn uống theo kịp, có nhân ra, bởi vì thiếu ăn thiếu mặc, 7-8 tuổi nhìn xem còn cùng 4-5 tuổi, lời nói đều nói không quá lưu loát. Nhưng lại sớm cũng không có Mãn Bảo sớm. Chí ít toàn bộ làng. Chính là bạch địa chủ gia đại công tử đều không có 9 tháng liền có thể lung la lung lay đi bộ, 10 tháng liền có thể mở miệng gọi cha mẹ. Cũng bởi vậy, bọn hắn nhất trí cảm thấy, nhà bọn hắn Mãn Bảo là toàn thôn, thậm chí là toàn hương thông minh nhất hải tử. Cũng bởi vì nàng thông minh, hiểu chuyện lại sớm, cho nên mới thật sớm phân đi ra chính mình ngủ một trương giường nhỏ. Không có cách, nàng một tuổi nhiều thời điểm liền sẽ cùng Tiền thị cáo trạng, nói nàng cha ngáy ngủ thanh âm đặc biệt lớn, nàng ban đêm đều ngủ không được. Có trời mới biết nàng rõ ràng là nghẹo đầu liền ngủ được cùng cái lợn chết, xét đánh đều ầm ĩ bất tỉnh nàng. Đợi đến 2 tuổi, nàng ghét bỏ được càng nhiều, cùng nàng nương cáo trạng nói nàng cha không rửa chân, chân xú xú. Thế là Lao Chu đầu cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền mang theo các con lên núi chặt một cái cây, dùng tiền mời người cho nàng làm một trương giường nhỏ, lại để cho nhị nhi tử dùng cây trúc viện một cái trúc bích đem gian phòng ngăn cách, dạng này ghét bỏ mới đình chỉ. Từ đó về sau, Mãn Bảo cũng rất ít lại náo cùng phụ mẫu ngủ. Bất quá hài tử thân cận tự thân là chuyện tốt, Lao Chu đầu đến cùng không có đem khuê nữ đuổi xuống giường, chỉ là xuống giường đem nàng chăn nhỏ cấp ôm tới cho nàng. Mãn Bảo liền ôm mình chăn nhỏ trên giường lăn một vòng, cùng mẫu thân nói lên trong học đường chuyện lý thú. Tiền thị an tính nghe, thỉnh thoảng hỏi một đôi lời dẫn đạo nàng nói đến nhiều hơn một chút. Thế là, Tiền thị liền biết Mãn Bảo hiện tại nhận thức rất nhiều chữ, Trang tiên sinh không chỉ có dạy bọn họ biết chữ đọc sách, còn kêu toán thuật. Nàng hiện tại bằng hữu tốt nhất là Bạch Gia Vị kia gọi Thiện Bảo tiểu công tử. Nói đến Bạch Thiện Bảo, Mãn Bảo lời nói liền có thêm, nói một lần hắn bị Bạch Nhị Lang khi dễ chuyện, liền thuận thế nói đến nhà hắn muốn xây nhà chuyện. Mãn Bảo còn cùng Lão Chu đầu nói sao, cha, ta đều nói với Thiện Bảo được rồi, đến lúc đó để đại ca bọn hắn đi hỗ trợ, nhiều gọi một số người, 3-5 ngày là có thể đem nhà bọn hắn phòng ở xây xong, dạng này hắn liền có thể không bị Bạch Nhị khi dễ. Lao Chu đầu ánh mắt chớp lên, hỏi, tiểu công tử nói nhà hắn muốn lúc nào xây nhà sao? Mãn Bảo đánh một cái nhỏ ngáp nói, nhanh, nhanh, chờ đem địa phương xác định được liền xây. Lao Chu đầu liền trầm mặc không nói chuyện, Mãn Bảo trầm thấp thúc giục hắn, cha, ngươi đến cùng đáp ứng hay chưa? Lao Chu đầu liền nói, đáp ứng, ngươi mau ngủ đi, đến mai còn muốn đi học đâu. Mãn Bảo hô hấp liền dần dần miên lớn lên, gặp nàng như thế thời gian của một câu nói liền ngủ mất, Lao Chu đầu liền không nhịn được lắc đầu bật cười, đứa nhỏ này cùng với nàng cha, nhắm mắt lại liền ngủ mất. Tiên thị cảnh cáo nhìn hắn một cái. Lao Chu đầu liền vội vàng lướt qua cái đề tài này, nói, vốn còn muốn cùng đại trụ nói một tiếng, để hắn đem đại lang tam lang mang đi ra ngoài làm khổ lực đâu, nếu Bạch gia muốn xây nhà, cái kia cũng không cần phải đi ra ngoài, liền lưu trong nhà đi. Tiên thị khẽ vuốt cằm, đại hộ nhân gia xây nhà khác với chúng ta, tảng đá, đầu gỗ cũng sẽ không ít, bên nào đều muốn nhân công, việc có thể có đến đông sau. Trong nhà rất cần tiền, Bạch địa chủ gia mặc dù muốn làm công nhật làm đất, nhưng dù sao cũng là ngày mùa thu hoạch sau. Sống có hạn, hai ngày này Chu Đại Lang cùng Chu Tam Lang đã không có gì việc có thể làm. Lúc đầu Tiền Thị muốn để hai đứa con trai thu thập một chút hành lý đi trong huyện làm lao động, coi như không thể kiếm tiền, tốt xấu làm đủ miệng của mình lương cũng là tốt. Trong nhà tốt xấu có thể tiết kiệm một chút lương thực. Bạch gia muốn xây nhà xem như trên trời rơi xuống việc vui. Sáng sớm hôm sau, tại Mãn Bảo nhắm mắt lại rửa mặt lúc, Tiền Thị liền đem ba con trai cấp gọi tiền đến, nói, các ngươi cùng Lao Ngũ cùng đi. Để Lão Ngũ chỉ cho các ngươi nhìn cái gì là nữ xạ đạ cổ, đem quen trái cây đều hái trở về. Một bên đang rửa mặt Mãn Bảo nháy mắt tinh thần, ân cần chạy về chính mình giường nhỏ một bên, làm bộ từ gầm giường, nhưng thật ra là từ khoa khoa nơi đó mang tới này chuỗi nữ xạ đạ cổ đưa cho đại ca, chính là như vậy. Đại ca, các ngươi nếu là trong núi nhìn thấy ly kỳ thực vật, thì như ta kể bên này không có, hoa hoa thảo thảo cũng được, trái cây cũng được, đều hái hồi đến cho ta nha. Chu Đại Lang mấy huynh đệ đều biết Mãn Bảo từ nhỏ đã thích dắt lấy hoa hoa thảo thảo, trước kia nàng không ít đi trong nhà vườn rau họa họa những cái kia không có lớn lên đồ ăn miêu, phàm là nàng nhìn thấy đều muốn nổ một lần mới được. Hắn mắt nhìn mẫu thân, đáp ứng, tiếp nhận nữ xạ đa cổ đi ra. Tiên thị lúc này mới cùng Mãn Bảo nói, nhanh đi ăn sớm ăn đi, một hồi đi học đến trễ. Mãn Bảo đáp ứng, chạy đến nhà chính, nhưng không có đi phòng bếp ăn đồ ăn, mà là trước tiến vào Chu Tứ Lang trong phòng của bọn hắn. 4-5-6-3 huynh đệ là ở cùng một chỗ, Chu Tứ Lang đã muốn khiêng quốc muốn ra cửa, Chu Ngũ Lang cũng chuẩn bị xong, Mãn Bảo liền cùng hắn đích nói thầm, Ngũ ca, ngươi trên đường lưu tâm ít nha, nếu là còn trông thấy nữ xạ đạ cổ, liền tất cả đều hái trở về, kia là nương thuốc. Chu Ngũ Lang không rõ làm sao ngủ một giấc, cái kia quả liền thành nương thuốc, bất quá hắn vẫn là gật đầu đáp ứng, hỏi, Mãn Bảo, ngươi có thể hay không cùng bằng hữu của ngươi nói một chút, lần sau nhiều cho chúng ta một điểm đường, 100 khỏa có chút quá ít. Hắn nói, ta dự định thỉnh phó nhị tiểu thư lại giới thiệu cho chúng ta mấy cái khách nhân, ta cảm thấy bán đường so bán hoa rổ kiếm tiền, ngươi không phải tiến đường là 1 văn tiền 10 khóa sao. Mãn Bảo có thể không nỡ như thế hoa điểm tích lũy, nàng còn muốn giữ lại cấp nương mua thuốc đâu, thế là cự tuyệt nói, 1 ngày 100 khóa không ít, ngươi sẽ không thiếu bán 1 điểm cấp phó nhị tiểu thư sao. Nàng chỉ có một người, ăn quá nhiều đường dễ dàng sâu răng, lần này ngươi đi huyện thành, nàng nếu là còn nghĩ mua, ngươi liền nói cho nàng. Sâu răng người đặc biệt xấu. Chu Ngũ Lang, đối một cái nữ hải tử nói lời như vậy, hắn là không muốn sống nhi, vẫn là không nghĩ lại làm phó gia làm ăn. Chương 57, Thiên vị. Chu Ngũ Lang đến cùng không thể từ Mãn Bảo nơi đó nhiều muốn một chút đường, hắn lắc đầu thở dài dẫn Lao Lục cùng Nhị Nha lên đường, không sai, là Nhị Nha. Hôm nay đến phiên Nhị Nha cùng bọn hắn cùng một chỗ bên trên huyện thành. Chu Đại Lang bọn hắn cũng có cái gửi cùng bọn hắn cùng ra ngoài, đi hái bọn hắn nương nói nữ xạ đạ cổ. Mãn Bảo cũng đi theo bọn hắn phía sau cái mông đi ra ngoài, nàng muốn lên học nha. Đến học đường, phát hiện đồng học đã tới một nửa, Bạch Thiện Bảo đều ngồi ngay ngắn ở chỗ mình nghiêm túc đi học, nàng liền cũng chạy lên đi, đem sách của mình để lên bàn, lật ra, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngồi cùng bàn. Bạch Thiện Bảo gật gù đắc ý đem cái này một tiết đọc xong, cái này mới dừng lại nhìn về phía tiểu đồng bọn, bản khuôn mặt nhỏ hỏi, có việc? Không có việc gì, liền là để cho ngươi biết một tiếng. Cha ta đáp ứng để ta đại ca bọn hắn đi giúp nhà ngươi xây nhà ngươi tuyển nơi tốt sao. Nói lên việc này, Bạch Thiện Bảo bả vai liền có chút đeo, nói, bà thím không nguyện ý để chúng ta đi ra ngoài ở, nhất định phải lưu chúng ta, hôm qua ta tổ mẫu đều không có nói chuyện này. Mãn Bảo nghi ngờ nói, tại sao phải lưu ngoại nhân tại nhà mình ở nhà, cái kia nhiều không được tự nhiên nha, còn phí lương thực. Bạch Thiện bảo, phí lương thực, đây là cái gì thuyết pháp? Mãn bảo nói, ta có cái cứu cứu, đặc biệt lười, hắn cùng ta mợ cãi nhau bị đuổi ra ngoài, hắn liền tới nhà của ta tìm mẹ ta, nghỉ ở tại nhà ta, nhưng ta nương không có để hắn ở, nếu lấy lô thai của hắn trở về cấp mợ nhận lỗi, lúc này mới trở về. Mãn bảo nói, mẹ ta kể, đây là vì ta cứu cứu tốt, cũng vì nhà chúng ta tốt, ở tại trong nhà người khác muốn nhìn sắc mặt của người khác, nào có nhà mình dễ chịu. Mà chủ gia vào ở một ngoại nhân cũng không thoải mái, không có người ngoài thời điểm, ngươi là cãi nhau quảng bát cũng tốt, thân thân nhiệt nhiệt cũng được, nhưng có người ngoài tại, ngươi có ý tốt sao? Bạch Thiện bảo hung hăng lắc đầu, lên án nói, ta trước kia có thể chơi bùn, hiện tại ta nương đều không cho ta chơi, ta hôm qua tại trong vườn hoa nhìn thấy một gốc màu vàng đại hoa, nhưng dễ nhìn, ta nghĩ nắm chặt cấp tổ mẫu mang, ta nương đều không cho. Hừ, cái này nếu là tại ta trong nhà mình, ta nghĩ nắm chặt liền nắm chặt, ta nương chưa từng quản, còn có thể khen ta hiếu thuận đâu. Mãn bảo liền cổ động hắn, vì lẽ đó ngươi được rời ra ngoài ở đến lúc đó ngươi nếu là nghị trồng hoa, ta có thể mang cháu ta nhóm đi trên núi giúp ngươi đào, ta nói cho ngươi, trên núi có rất rất nhiều xinh đẹp hoa. Bạch Thiện bảo con mắt hơi sáng, có chút hâm mộ nhìn nàng, ngươi còn trải qua sơn nha. Mặc dù Mãn bảo cũng chỉ bên trên qua hai lần, nhưng nàng vẫn là kiêu ngạo mà không được, tựa như cái kia sơn là nhà nàng hậu hoa viên, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, đó là dĩ nhiên. Ta nghĩ lên thì lên, trên núi còn có quả dại ăn đâu. Bạch Thiện bảo trong mắt ghen tị nặng hơn, Mãn bảo thấy, tâm tình một kích động, liền vỗ bộ ngực nhỏ nói, ngươi muốn đi ta mang ngươi cùng một chỗ đi. Bạch Thiện bảo con mắt đại lượng, thật, cái này có cái gì khó, đợi chút nữa học dẫn hắn đi tìm tứ ca là được rồi. Mãn bảo thận trọng gật đầu. Bạch Thiện bảo liền phát ra một tiếng reo hò, Trang tiên sinh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, Bạch Thiện bảo lập tức nâng lên sách vở, còn đẩy một chút Mãn bảo. Ra hiệu nàng cẩn thận tiên sinh. Đáng tiếc Mãn bảo không có trải qua bị tiên sinh theo dõi kiếp sống, cho nên nàng không thể lĩnh hội Bạch Thiện bảo ý tứ, nàng quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện tiên sinh, liền đối với hắn lộ ra một cái nụ cười thật to, còn đặc biệt ân cần lên tiếng chào hỏi, tiên sinh tốt. Chúng học trò, thật là muốn chết ta, đi đầu sinh không có xem lại các ngươi đang giảng nhỏ lời nói sao. Lúc đầu muốn phát cáo Trang tiên sinh đột nhiên dừng lại, đối tiểu đệ tử khuôn mặt tươi cười không phát ra được, hắn chỉ có thể hồi lấy cười một tiếng. Sau đó uy nghiêm mà nói, một ngày kế sách ở chỗ thần, còn không mau đọc sách. Mãn bảo nhu thuận mở sách, cũng đi theo Bạch Thiện bảo gật gù đắc ý đọc. Chúng học trò, là bọn hắn hoa mắt sao, nhất định là hoa mắt ta. Nhưng Trang tiên sinh chính là như vậy nhẹ nhẹ buông tha bọn hắn. Nhưng nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Trang tiên sinh đem hai cái tiểu hài nhi sách tới sát vách trong viện. Các học sinh coi là Trang tiên sinh là muốn giáo huấn bọn hắn, trong lòng lúc này mới cân bằng, liền nói đi. Tảo khóa thời điểm nói nhỏ lời nói sao có thể không phạt đâu. Tiên sinh rõ ràng nói qua, muốn nói nhỏ lời nói liền ra ngoài nói, tiến lớp học cũng chỉ có thể đọc sách. Bọn hắn nhưng lại không biết, Trang tiên sinh là hỏi hai đứa bé hôm nay đọc sách cảm ngộ. Hôm nay bọn hắn học vẫn như cũ là luận ngữ bên trong bài khóa, Trang tiên sinh đã giải thích, Mãn bảo vấn đề luôn luôn nhiều. Trước đó tại trên lớp học, bởi vì là tiên sinh đang nói chuyện, nàng không tốt đánh gãy sau đó hỏi vấn đề, hiện tại có cơ hội đương nhiên là đi rồi đều hỏi ra nha. Trang tiên sinh cười từng cái cho nàng giải đáp. Bạch Thiện bảo vốn là không dám đem chính mình vấn đề lấy ra hỏi, bởi vì chiếu kinh nghiệm của hắn, nếu là hắn dám hướng tiên sinh hỏi những vấn đề kia, nhất định sẽ bị mắng xào trá, sau đó bị đả thủ tâm, lần sau tiên sinh nhìn thấy hắn tổ mẫu còn có thể cáo trạng, nói tâm hắn nhớ không chuyên, mỗi ngày liền nghĩ một chút bảng môn trái đạo hòa xào trá chi pháp. Hiện tại thấy Mãn bảo vấn đề gì cũng dám hỏi ra lời, hắn cũng không sợ. Con mắt lóe sáng tinh tinh đem chính mình vấn đề lấy ra hỏi Trang tiên sinh, còn đem trước kia đọc thiên tự văn vấn đề cũng lấy ra hỏi. Vấn đề quá nhiều a, nghỉ giữa khóa cái này một chút thời gian căn bản không đủ dùng. Trang tiên sinh sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, không nóng nảy, giữa trưa dùng qua cơm, các ngươi đến tiên sinh chỗ này đến nghỉ ngơi, tiên sinh sẽ dạy ngươi nhóm. Dừng một chút sau lại nói, muốn là đồng học nhóm hỏi các ngươi tới đây nhi làm gì, các ngươi liền nói tiên sinh gọi các ngươi đến quét dọn vệ sinh, biết sao? Hai đứa bé cùng một chỗ gật đầu, tròn trịa cái đầu nhỏ, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu được không được. Thấy Bạch Thiện bảo thần sắc có chút hoảng hốt, Trang tiên sinh liền nhẹ nhàng vỗ một cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, nghĩ gì thế, hoàn hồn à, mau trở về lên lớp đi. Mãn bảo dắt lấy Bạch Thiện bảo quay người liền chiều phòng học chạy tới. Bạch Thiện bảo nhỏ giọng cùng nàng kề thai nói nhỏ, tiên sinh vậy mà sờ đầu của ta. Mãn bảo ly kỳ nhìn xem hắn, đúng vậy a, thế nào? Bạch Thiện bảo nói, ta trước kia tiên sinh chưa từng sẽ sờ đầu của ta, những đứa trẻ khác nhi đầu hắn cũng không sờ, sẽ chỉ đánh chúng ta. Mãn Bảo liền lòng đầy căm phẫn, vậy ngươi trước kia tiên sinh là bại hoại nha, Trang tiên sinh vừa vặn rất tốt à, chỉ có hư tiểu hài mới có thể bị đả thủ tâm. Nhưng hư tiểu hài thay đổi tốt, Trang tiên sinh lại sờ đầu của hắn. Bạch Thiện Bảo tiếc hận, nếu là ta sớm một chút đến liền tốt, ta trước kia tại trong học đường thời điểm. Bạch Thiện Bảo nhất thời hãm không được lời nói, đem hắn trước kia tại trong học đường chuyện toàn nói với Mãn Bảo, chờ Trang tiên sinh trở lại lớp học hắn đều kém chút thu lại không được câu chuyện. Hắn vẫn chưa thỏa mãn nghĩ, đáng tiếc, hắn an vị tại lao sư dưới mí mắt, nếu là ở phía sau sắp xếp là được rồi, dạng này có thể cùng Mãn Bảo tiếp tục nói chuyện nha. Mãn Bảo cũng nghe được vẫn chưa thỏa mãn, lại sau khi tan học cũng không đi tìm tiên sinh, chạy đến phòng bếp bưng cơm ngay tại bên ngoài học đường tìm chỗ bãi cỏ vừa ăn cơm một bên nói tiếp. Mãi cho đến Trang tiên sinh trong sân đợi đã lâu, tìm ra trông thấy hai cái tiểu hoa nhi song song ngồi trên đồng cỏ tràn đầy phấn khởi nói gì đó, thế mới biết bọn hắn vì cái gì không có đi tìm hắn. Trang tiên sinh tức giận đến râu ria đều bị thổi lên, hắn hô một tiếng, đem hai cái tiểu hoa nhi cấp sách tới trong viện, quyết định buổi trưa hôm nay liền cho bọn hắn giảng một chút, cái gì gọi là tin nặc, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Chương 58, Thiên vị. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo cúi đầu nghe lão sư đi rồi khiển trách một trầu, thuận tiện hướng bọn hắn trong đầu lấp một đống đồ vật, lúc này mới bắt đầu chính thức cho bọn hắn thiên vị. Trang tiên sinh dẫn lấy bọn hắn tiến thư phòng. Thư phòng chia làm nội ngoại hai thất. Ngoại thất có hai hàng giá sách, còn có một chương rộng lượng bàn đọc sách cùng một cái ghế. Nội thất thì là phòng trà, bởi vì Trang tiên sinh sợ lạnh, hắn lao thê cũng sợ lạnh, năm đó ở đến nơi đây lúc, liền muốn cầu tại phòng ngủ cùng thư phòng bên trong pha một đạo giường. Giường rất thấp, phía trên phủ lên chiếu, chính giữa đặt vào một bộ đồ uống trà. Trang tiên sinh biết hải tử không nên uống trà, hắn cũng không có để bọn hắn uống, vì lẽ đó ngồi tại thủ tọa bên trên, để hai đứa bé ngồi vào đối diện đi. Bạch Thiện Bảo thoát dậy liền leo đi lên, cuộn lại bắp chân của mình ngồi xuống, thuần thục được không được. Mãn Bảo lại không dạng này ngồi qua, hiếu kỳ leo đến bên cạnh hắn, kết quả chân một bàn đứng lên thân thể liền nghiêng một cái, trực tiếp hướng bên cạnh ngã quỵ. Bạch Thiện Bảo cũng chỉ là cái bộ dáng hàng, hắn dù sao nhỏ tuổi, mặc dù tổ mẫu dạy qua hắn dạng này ngồi, nhưng trong nhà rất ít dạng này ngồi, bị Mãn Bảo va chạm lắc đều không mang lắc, trực tiếp liền hướng một bên cắm xuống, hai cái tiểu hài nhi lăn làm một đoàn. Trang tiên sinh trong mắt lóe lên vui vẻ, kém chút nhịn không được cười lên ha hả, bất quá nghĩ đến tiên sinh uy nghi, hắn không có bật cười. Rồi bàn tay, nín cười đem hai đứa bé phụ chính, nói, người sớm thành thói quen ngồi hồ băng ghế, ngủ hồ sảng, nhưng ở trong giới trí thức, còn có không ít người hoặc là quen thuộc, hoặc là học đòi văn vẻ, dù sao chính là còn kiên trì ngồi vào, về sau các ngươi phải làm người đọc sách, liền được học phương diện này lễ nghi. Trang tiên sinh nói, bất quá các ngươi bây giờ còn nhỏ. Có thể không cần ngồi như vậy đoan chính. Trang tiên sinh đang muốn nói đi xuống, Mãn Bảo liền thấy hiếu kỳ hỏi, sĩ lâm là cái gì? Hồ băng ghế là ghế sao? Vì cái gì gọi hồ băng ghế? Trang tiên sinh muốn nói lời liền nghẹn tại trong cổ họng, nghĩ, liền từ đầu cùng bọn hắn nói. Cái gì gọi là sĩ lâm đâu? Đơn giản tự nghĩa chính là rất nhiều taxi, người đọc sách vòng tròn liền gọi sĩ lâm. Nói sĩ, liền muốn nói nông công thương tiện những đẳng cấp này, chờ Trang tiên sinh đem những này đều nói xong. Trong lúc đó hai đứa bé lại dọc theo có nhiều vấn đề, sau đó phát hiện thời gian đều đi qua. Hắn lúc đầu kế hoạch thật muốn nói đầu để một chút liền không có cơ hội nói, bất quá hắn cũng không tiếc hận, thấy hai đứa bé nghe được say sưa ngon lành, liền hài lòng cười một tiếng. Hắn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nói, còn có hơn một phút liền phải vào lớp rồi, các ngươi nằm xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi. Hai đứa bé cảm thấy đặc biệt tinh thần, một chút cũng không phiền hà. Trang tiên sinh liền nói, dù không cảm thấy mệt mỏi, nhưng động não liền sẽ tổn hại khí huyết, hiện tại các ngươi không cảm thấy, về sau trường không cao, lại biến đần đứng lên, lại đổi liền không còn kịp rồi. Hai tiểu hài nghe nói không chỉ có hội trường không cao, còn có thể biến đần, lập tức không còn dám phản bác, ba kít một tiếng té nằm trên chiếu liền nhắm mắt lại. Nhưng lúc này đầu óc của bọn hắn vỏ còn sinh động cực kỳ, một mực tại dư vị tiên sinh mới vừa nói những kiến thức kia, một chút cũng ngủ không được. Bọn hắn cảm thấy, nhắm mắt lại cũng vô dụng nha. Nhưng một hồi, hô hấp của bọn hắn chậm rãi bình ổn xuống tới, đại não sinh động được cũng không có nhanh như vậy, hô hấp càng ngày càng kéo dài, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ. Trang tiên sinh an vị tại đối diện, từ trên lò cầm lên ấm trà rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống một chén, nhìn xem đối diện dần dần mở ra tay chân hài tử, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Trang tiên sinh hai ngày này tâm tình rất tốt, mặc dù đệ tử tiến vào học đường lấy sau đó phát sinh mấy món không tốt chuyện, nhưng trong học đường bầu không khí sinh động lên, hắn còn phát hiện hai mầm mống tốt. Một bản luận ngữ đọc cả một đời cũng sẽ không buồn thể, mỗi một lần đọc đều có thể có khác biệt cảm ngộ, mà thánh hiền chi thư trừ luận ngữ bên ngoài còn có rất rất nhiều. Nho gia, đạo gia, pháp gia, binh gia, có thể đọc sách nhiều như vậy, vì lẽ đó hắn có thể dạy bọn nhỏ cũng rất nhiều. Trang tiên sinh có một bụng học vấn có thể dạy cho học trò, cũng không phải mỗi một cái học trò đều thích hợp học những này. Trang tiên sinh làm qua 30 năm học trò, làm qua 15 năm tiên sinh, ở giữa còn làm qua người mưu sĩ, môn nhân, hắn quá biết, tìm đúng một người thích hợp đường có bao nhiêu khó, học trò muốn học đối kiến thức của mình khó khăn thế nào, tiên sinh muốn đem chính mình trong bụng học vấn truyền thừa tiếp có bao nhiêu gian khổ. Đang quyết định đến thất lý thôn lúc, hắn liền đã bỏ đi chính mình sau cùng lý tưởng, bởi vì muốn tìm tới một cái thích hợp hài tử thực sự là quá khó, quá khó. Châu trong huyện cũng không tìm tới một cái thích hợp hài tử, hắn không cảm thấy những này trong khe núi có thể có một cái đã thông minh, lại phù hợp chính mình kỳ vọng hài tử xuất hiện. Có thể hắn chính là tìm được. Đầu tiên là Mãn Bảo, một cái thông minh, hiếu thuận, cũng tôn kính con của hắn, duy nhất không đủ chính là nàng là nữ hài nhi. Hiện tại lại tới một cái. Toàn bộ học đường tổng cộng có 28 cái học trò, ngu rốt có, cơ linh cũng không ít, nhưng Trang tiên sinh biết, bọn hắn không có thông minh đến cái kia phân thượng, thô thiển tri thức, hắn nói, có minh bạch, có lại cần nói bên trên rất nhiều lần mới có thể ghi nhớ. Minh bạch mấy cái kia, quay người lại nhưng lại sẽ quên. Vì lẽ đó hắn không dạy được càng sâu đồ vật. Hắn vì cái gì nguyện ý đem Mãn Bảo cùng Thiện Bảo hai đứa bé sách tới bên cạnh đến thiên vị. Bởi vì hắn nói bọn hắn không chỉ có hiểu, còn có thể suy một ra ba, sau đó hỏi ra càng nhiều vấn đề. Những vấn đề kia có thô thiện, cũng có tinh diệu, nói chuyện cùng bọn họ, hắn không chỉ là đang truyền thụ tri thức, đang nói quá trình bên trong suy nghĩ, hắn cũng sẽ có điều được. Trang tiên sinh dựa vào phía sau một chút, tựa vào trên vách tường, nhắm mắt lại dưỡng thần. Đối ở hiện tại tình trạng, hắn rất thỏa mãn, phi thường thỏa mãn. Đệ tử đắc ý một cái là đủ, có hai cái, suốt đời liền coi như không tiếc. Trang tiên sinh quyết định lần sau hưu mục được hồi châu phủ một chuyến, hắn được về nhà mang ít đồ tới, Mãn Bảo cùng Thiện Bảo đều cần dùng đến. Trang tiên sinh nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung, phát giác được thời gian không sai biệt lắm, liền mở to mắt nhìn một chút bóng mặt trời, lúc này mới đem hai đứa bé đánh thức, cùng đi lên lớp. Buổi chiều khóa phần lớn là toán thuật và thi phú, hai đứa bé đều rất thích cái này hai môn khóa, nhất là toán thuật. Mãn Bảo phát hiện nàng tính được đặc biệt nhanh, cơ hồ mỗi một bài giảng đều bị tiên sinh khích lệ, thế là nàng học được càng khởi kình. Buổi chiều hạ học sau, Trang tiên sinh vốn muốn đem hai đứa bé sách quá khứ lại mở một chút tiểu táo, ai biết hắn còn chưa kịp mở miệng, hai cái tiểu gia hỏa thật hưng phấn đứng lên cùng các bạn học cùng một chỗ xoay người cùng tiện hắn, chờ hắn phất phất tay ra hiệu mọi người miễn lễ, muốn lại mở miệng lúc, hai đứa bé liền ôm thư chạy nhanh như làn khói. Còn chưa kịp mở miệng Trang tiên sinh. Nửa ngày, hắn lắc đầu bật cười. Được rồi, hai đứa bé niên kỷ còn nhỏ, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Mãn Bảo bọn hắn đi ra ngoài, đại đầu đã tại bên ngoài chờ. Trông thấy tiểu cô bên người tiểu Nam Hải, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, thế là đem hai người đều mang về nhà, thả đồ tốt liền chạy ra khỏi môn. Chương 59, vui mừng. Mãn Bảo nắm Bạch Thiện Bảo tay, một đường hướng phía Chu Tứ Lang đất hoang chạy tới. Đại đầu, còn có chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau Bạch gia hạ buộc, cùng một chỗ theo ở phía sau. Lưu Thị dặn dò qua hạ nhân, nếu như Bạch Thiện Bảo là cùng Chu gia tiểu nương tử cùng nhau đùa giỡn, cái kia không cần ngăn đón, đợi đến ăn ăn tối thời gian lại dẫn trở về chính là. Nếu là cùng học sinh khác hồ đồ, vậy liền lập tức đem người mang về, vì lẽ đó lúc này hạ nhân chỉ là theo chân, cũng không ngăn trở. Chu Tứ Lang cùng nhị đầu đại nha chính ngồi xổm trong đất nghỉ ngơi đâu, bọn hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cây tinh tế ngọt cán đến gặm. Nhìn thấy đại đầu mang theo Mãn Bảo cùng một cái trắng trắng mập mập tiểu hài nhi tới. Chu Tứ Lang liền cố mà làm đem trong tay ngọt cán gãy ra mấy tiết tới cho bọn hắn. Bạch Thiện Bảo không biết thứ này, cầm không biết làm sao ăn. Mãn Bảo lại là nếm qua, đây là người trong nhà sẽ từ trong đất mang về cho nàng vì số không nhiều đồ ăn vặt một trong, nàng giáo Bạch Thiện Bảo ăn, còn nói, thứ này có thể hầm đường. Bạch Thiện Bảo còn chưa lên tiếng, Chu Tứ Lang trước biểu thị hoài nghi, chưa từng nghe nói ngọt cán có thể hầm đường. Chính là có thể khoa khoa nói cho nàng, không có sai, còn nói. Lúa mạch đều có thể hầm đường, vì sao ngọt cán không thể hầm đường? Bọn hắn từ phiên chợ bên trên mua về đường phần lớn là dùng lúa mạch làm, khoa khoa nói gọi kẹo mạch nha. Chu Tứ Lang bị ngăn chặn, nhịn không được nói, vậy ngươi nói, làm sao hầm? Mãn Bảo nào biết được? Nàng liền đi hỏi khoa khoa. Hệ thống nói, túc chủ muốn lục soát hầm đường kỹ thuật sao? Mãn Bảo ứng phải, hệ thống nội bộ sinh ra một chuỗi số liệu, thanh âm có chút vui mừng, cần tiêu hao 100 điểm tích lũy. Xin hỏi túc chủ nhất định phải lục soát sao? Mãn Bảo nháy mắt mấy cái, tại sao phải điểm tích lũy? Hệ thống thanh âm thấp một điểm, nói, cái này thuộc về kỹ thuật tri thức, túc chủ thu nhận sử dụng tiến đến ngọt cán trước mắt tại bổn hệ thống bên trong chỉ có cơ sở nhất giới thiệu, đối hầm đường kỹ thuật tự thuật không toàn diện, vì lẽ đó ngươi muốn làm ra đường, trừ chính mình nghiên cứu ra được, vậy cũng chỉ có thể thông qua hệ thống đến bách khoa quán bên trong mua này hạng kỹ thuật. Khoa Khoa dừng một chút sau nói, túc chủ lục soát hạng kỹ thuật này về sau, kỹ thuật nội dung sẽ vĩnh cửu tồn tại ở hệ thống bên trong, túc chủ có thể tùy thời xem xét. Lời ngầm là, ngươi không lỗ. Nhưng Mãn Bảo là một cái một điểm tích lũy một túi đường đều không nỡ nhiều mua người, nàng sẽ tiêu 100 điểm tích lũy đi mua một cái hầm đường kỹ thuật sao? Vì lẽ đó Mãn Bảo cự tuyệt Khoa Khoa, sau đó điều ra ngọt cán thu nhận sử dụng từ, phàm là nàng thu nhận sử dụng đi vào đồ vật, đến tiếp sau đều sẽ có người nghiên cứu, sau đó làm thành từ đầu thượng truyền đến hệ thống, cho nên nàng có thể miễn phí điểm kích tìm đọc. Ngọt cán thu nhận sử dụng rất lâu, nhưng bên trong từ đầu rất ngắn, chỉ có trồng lịch sử cùng phân bố khu vực giới thiệu, còn có chính là giới thiệu nó có thể hầm đường, chế rượu loại hình. Mãn Bảo gãi gãi đầu, đối Chu Tứ Lang nói, hầm đường hẳn là cùng nấu canh không sai biệt lắm, cắt nát nhường bên trong nấu thôi, ngươi đi hỏi một chút nhân gia lúa mạch là thế nào hầm đường, khả năng liền cùng cái kia không sai biệt lắm. Kia là tay của người ta nghệ, làm sao lại nói cho ta? Mãn Bảo đương nhiên mà nói, vậy ngươi liền đồng dạng thử thôi, dù sao ngọt cán lại không muốn tiền, tùy tiện thử. Dạng này lớn khẩu khí, trực tiếp đem Chu Tứ Lang bị nghẹn. Bạch Thiện Bảo lại như có điều suy nghĩ, tiên sinh không phải thuyết thư bên trong có rất rất nhiều tri thức sao? Có lẽ trong sách liền có hầm đường chi pháp đâu. Mãn Bảo, nhà ta không có thư. Nhà ta có, Bạch Thiện Bảo nói, nhà ta có rất rất nhiều thư. Mãn Bảo nhãn tình sáng lên, thật. Vậy ta có thể nhìn sao? Có thể a, ngày mai hạ học ngươi cùng ta về nhà đi, ta dẫn ngươi đi xem thư. Bạch Thiện Bảo biểu thị, lúc trước bọn hắn từ quê quán bên trong đi ra lúc, những vật khác đều không chút mang, chính là mang theo mấy xe thư, hắn tổ mẫu nói, đó mới là nhà bọn hắn bảo bối, đem đến hắn có thể hay không trở nên nổi bật liền nhìn những bảo bối này. Bạch Thiện Bảo kỳ thật còn có một cái tiểu tâm tư không có nói cho Mãn Bảo, hắn cảm thấy những cái kia thư đều nhiều lắm, chỉ cần vừa nghĩ tới tổ mẫu để hắn đem những này thư đều tiếp tục đọc hắn liền sợ hãi được không được, vì lẽ đó hắn nghĩ đưa một chút cấp Mãn Bảo. Về sau nếu là hắn nhận thức những bằng hữu khác, cũng đưa cho bọn họ, đưa ra ngoài một bản, hắn liền có thể thiếu đọc một quyển sách, ý nghĩ này còn là vừa vặn mới nghĩ tới. Tỷ như Chu Tứ Lang, hắn vừa rồi có nhiều như vậy ngọt cán, kết quả đưa cho bọn họ một người một tiết hắn liền không có bao nhiêu. Lưu Thị cùng Trang Tiên Sinh nếu là biết Bạch Thiện Bảo là như thế suy một ra ba, đoán chừng phải tức chết. Bất quá lúc này bọn hắn ai cũng không biết, Mãn Bảo đã cảm thấy Bạch Thiện Bảo quả nhiên là một người tốt, không chỉ có cùng nàng chơi, còn nguyện ý cho nàng thư nhìn, lúc này còn cùng với nàng kề thai nói nhỏ muốn đưa nàng thư. Mãn Bảo thật sự là cảm động vô cùng, thế là thấy Bạch Thiện Bảo trơ mắt nhìn trên núi, nàng liền sung phong nhận việc dẫn hắn lên núi chơi. Mãn Bảo muốn lên sơn, cái kia đại đầu khẳng định đi theo muốn bảo vệ bọn hắn a, thế là nhị đầu cùng đại nha cũng ngồi không yên, nhao nhao muốn cùng theo. Thế là Mãn Bảo vừa đến, đem Chu Tứ Lang giúp đỡ toàn mang chạy. Chu Tứ Lang tức giận đến không được, reo lên, đây là tới hỗ trợ sao? Là đến giúp đỡ sao? Thế nhưng một đám chỉ nhìn thấy trên núi hoa dại cỏ dại bọn nhỏ đã nghe không được hắn nói chuyện, ngươi đuổi ta đuổi ngao ngao kêu chạy lên núi. Bạch Gia Hạ buộc yên lặng theo sau, hắn cảm giác phải trở về phải cùng Lao Thái Thái bẩm báo một chút, vẫn là được cấp thiếu gia xứng một cái đại chút thư đồng, như thế mới có tinh lực đi theo thiếu gia chạy tới chạy lui. Ngọn núi này cũng không lớn, lớn là đằng sau liên miên đi xuống sơn lâm, cái này một tòa phần lớn là thấp bé bụi cây, cỏ dại các loại, bình thường cấp mọi người cắt cỏ dùng, vì lẽ đó động vật hoang dã cũng ít, các đại nhân cũng mới yên tâm để bọn hắn hướng trên ngọn núi này chạy. Nói là sơn, kỳ thật chính là một cái gò núi. Vọt tới đỉnh núi, bọn nhỏ đều mệt đến không được, dứt khoát liền bày trên đất, đem hô hấp thở vân sau đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chân núi, thấy cách đó không xa thôn trang chính dâng lên lượn lờ khói bếp, Bạch Thiện Bảo nhịn không được a a a kêu to. Đem đứng ở một bên Mãn Bảo giật nảy mình, bất quá gặp hắn kêu thú vị, nàng cũng đi theo hé miệng hướng về phía thiên không hoa hoa phun kêu to. Đại đầu bọn hắn cũng gia nhập vào, thế là trong sơn giã tất cả đều là bọn hắn hoa a kêu to thanh âm, một bên Hạ Buộc Lô Thai đều nhanh muốn điếc. Mãn Bảo trong đầu Khoa Khoa nhìn xem, cũng có một chút nhi hứng thú, chỉ điểm Mãn Bảo nói, đem hai cánh tay đặt ở bên miệng hô, như thế thanh âm sẽ lớn hơn. Mãn Bảo liền dùng tay che hai bên mặt, trong đầu hỏi, dạng này, đem miệng bọc lại. Dưới sự chỉ điểm của Khoa Khoa, Mãn Bảo rốt cục làm đúng thủ thế, thế là lại Hoa Hoa gọi dậy, hô xong hỏi một bên Bạch Thiện Bảo, có cảm giác hay không được ta càng lớn tiếng. Bạch Thiện Bảo cho là nàng là muốn cùng hắn tranh tài, liền cũng học bộ dáng của nàng Hoa Hoa kêu, sau đó nói, ta so ngươi càng lớn tiếng. Hai đứa bé tranh luận, Hạ Buộc sợ bọn họ lại đánh nhau, vội vàng chỉ cách đó không xa một lùn hoa đạo, thiếu gia, ngài nhìn cái kia hoa nhìn có được hay không? Mãn Bảo theo nhìn sang, lập tức nói, hoa này ta biết, ta cho ngươi biên vòng hoa có được hay không? Đội ở trên đầu nhưng dễ nhìn nha. Thế là hai đứa bé lại không ầm ĩ, nhao nhao chạy tới kéo hoa, lại giật thảo, liền ngồi xổm trên mặt đất biên lên vòng hoa tới. Mãn Bảo tay nghề có chút lạnh nhạt, nhưng nàng làm ra vòng hoa so Bạch Thiện Bảo đẹp mắt nhiều à, thế là nàng đem hoa của mình vòng đưa cho Bạch Thiện Bảo, trả lại cho hắn mang đến trên đầu. Cũng miễn cưỡng tiếp nhận Bạch Thiện Bảo đưa nàng vòng hoa, mặc dù quá xấu, nhưng cho hắn mặt mũi, Mãn Bảo vẫn kiên trì mang về nhà. Bạch Thiện Bảo cũng đỉnh lấy một đầu vòng hoa trở về thấy tổ mẫu cùng mẫu thân. Lưu Thị cùng Trịnh Thị trông thấy Bạch Thiện Bảo ra đi học biến thành dạng này trở về, vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng thấy hắn sung sướng như vậy nhì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng không khỏi vui mừng. Chương 60, Chí lực siêu quần. Chu Đại Lang mang theo hai cái đệ đệ con thật nhiều nữ xạ đạ cổ trở về, nhưng thứ này bọn hắn không biết xử lý như thế nào à. Mãn Bảo lập tức đi khoa khoa nơi đó xem xét nữ xạ đạ cổ từ đầu, phát hiện nữ xạ đạ cổ từ đầu đến bây giờ đều không có viết xong, ban thưởng điểm tích lũy cũng không có phát hạ tới. Nàng không khỏi nghi hoặc, khoa khoa. Hệ thống nói, nhân viên nghiên cứu bây giờ còn đang tiến hành tương quan nghiên cứu, mặc dù bách khoa quán bên trong có bộ phận ghi chép, nhưng cũng muốn nghiệm chứng qua ghi chép phải chăng chuẩn xác mới có thể bên trên từ đầu. Nó nói, cùng trước đó từ đằng, hoa đỗ quên không đồng dạng, nữ xạ đạ cổ còn liên quan đến dược lý tri thức, vì lẽ đó bình chắc còn cần thời gian nhất định. Nó thỉnh Mãn Bảo yên tâm, chỉ cần bên kia nghiên cứu viên xác định rõ từ đầu, sẽ ngay lập tức chuyển lên, cũng kết toán bộ phận này điểm tích lũy. Mãn Bảo không nghĩ tới phiền toái như vậy, đây chẳng phải là về sau có một vật bọn hắn một mực nghiên cứu không ra, nàng vẫn lấy không được điểm tích lũy rồi. Hệ thống sợ đả kích nàng tính tích cực, nói, tình huống như vậy sẽ không phát sinh, vì bảo vệ túc chủ quyền lợi, tổng hệ thống là quy định có thời gian hạn định, thực vật vượt qua một tháng, động vật vượt qua ba tháng, nếu là cũng không thể xác định từ điều hòa ban thưởng, thì sẽ trước thanh toán thấp nhất 1.000 điểm tích lũy ban thưởng điểm tích lũy. Hệ thống nói, nếu như túc chủ có thể phát hiện đồng dạng người tương lai loại vượt qua thời hạn đều không thể làm ra từ đầu, như thế đồ vật nhất định là rất sớm trước kia lâm nguy giống loài, khả năng túc chủ muốn cấp mẫu thân của ngài mua dược tề điểm tích lũy một chút liền đủ. Mãn Bảo con mắt đại lượng, như thế bổng. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi tương lai đều có cái gì giống loài diệt tuyệt, ta chuyên môn đi tìm cho các ngươi không được sao? Hệ thống không nghĩ tới nàng đầu góc động được nhanh như vậy, trước kia nó túc chủ cũng rất nhanh phát hiện cái này biện pháp, nhưng đó là trưởng thành, nàng vẫn là cái tiểu hoa nhi đâu. Hệ thống hối hận cùng nàng nói quá nhiều, vội vàng khuyên can nói, túc chủ, chúng ta bách khoa quán mục đích chủ yếu là truy cầu giống loài toàn diện, mà không phải chỉ lấy ghi chép lâm nguy giống loài, vì lẽ đó là cấm tử hệ thống tiến hành phương diện này lục soát, chỉ ở đi theo túc chủ quá trình bên trong quét hình phụ cận, sau đó tiến hành toàn diện thu nhận sử dụng. Vì lẽ đó dù là 2 năm trước, Mãn Bảo chạy tới vườn rau bên trong đem cải trắng mạ rút cho nó kiên trì ghi vào lúc, bách khoa quán cũng không nói gì, vẫn cho Mãn Bảo một điểm ban thưởng điểm tích lũy. Ân, chính là điểm tích lũy quá ít, làm hại nó đều không có có ý tốt chụp xuống thuộc về nó tiền lương. Mãn Bảo mặc dù tiếc hận, nhưng cũng cảm thấy bách khoa quán cái quy củ này tốt. Thế nhưng là, nếu nữ xạ đạ cổ điều mục không làm ra đến, vậy bọn hắn nữ xạ đạ cổ làm sao bây giờ đâu? Mãn Bảo ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem ca ca của nàng nhóm cẩn thận đem từng chuỗi nữ xạ đạ cổ từ cái gùi bên trong lấy ra phơi tại trên chiếu, hỏi, có phải là muốn phơi? Chu Đại Lang nói, nhìn cái quả này như thế sung mãn, được phơi bao lâu mới có thể phơi khô? Mà lại trừ quả hồng, ta chưa từng thấy khác quả cũng muốn phơi khô, mà lại quả hồng muốn lột ra, cái này cái gì nữ xạ đạ cổ muốn hay không lột ra? Quả hồng phơi thời điểm muốn xoa bóp, nó muốn hay không xoa bóp? Chủ yếu nhất là, bọn hắn lương thứ này trở về làm gì, chính là cho mẹ hắn ăn, mẹ hắn cũng ăn không hết ta. Tiên thị vịn tiểu tiền thị tay đi ra, nghe vậy lườm nàng cái kia nhi tử ngốc liếc mắt một cái, quay đầu cùng Chu Nhị Lang nói, Nhị Lang, ngày mai ngươi cùng lão ngũ bọn hắn vào thành, cầm một chuỗi nữ xạ đạ cổ đi tiệm thuốc bên trong hỏi một chút, hỏi hỏi bọn hắn thứ này làm sao thu thập, hỏi bọn hắn có thu hay không cái này bảo chế tốt nữ xạ đạ cổ, như thu, bao nhiêu tiền một cân, nếu là tươi mới lại là bao nhiêu tiền một cân. Chu Nhị Lang đáp ứng. Tiên thị liền để bọn hắn đem đồ vật đều phóng tới kho tủi bên trong đi phơi khô phơi, để bọn hắn xuất nhập đều cẩn thận một chút. Mãn Bảo đắc ý tràn đầy cùng khoa khoa nói, chính là không có từ đầu, ta nương cũng có biện pháp. Hệ thống cũng nói, túc chủ mẫu thân rất thông minh, là cái nhà này bên trong trừ túc chủ bên ngoài thông minh nhất một người. Mãn Bảo liền rất hiếu kỳ ngồi xổm tại trong đầu cùng khoa khoa nói chuyện phiếm, ngươi là làm sao biết ta thông minh nhất? Quét hình, người tương lai loại đem người trí lực chia làm mấy cái đẳng cấp hệ thống dừng một chút sau nói, túc chủ trí lực không gần như chỉ ở toàn bộ thất lý thôn, phạm vi ngàn dặm bên trong cũng là thứ nhất, năm đó ta rơi xuống lúc ưu tiên lựa chọn chính là cái này một mảnh trí lực cao nhất. Nếu không nó mặc dù lục địa phương lệch một chút, nhưng cũng không trở thành lại đến núi này câu trong khe đến, đầu hai năm, hệ thống không phải không hối hận, nhưng theo mãn bảo càng dài càng lớn, cũng càng ngày càng đáng yêu, bọn hắn chung đụng được cũng hòa hợp, mãn bảo hiển nhiên không có coi nó là thành một cái máy móc, mà là trở thành một người bạn cùng trường bối, nó liền cũng không tiếc hận. Chủ yếu nhất là, túc chủ tuổi còn nhỏ, mà trí lực là sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà tăng trưởng, chỉ cần nàng siêng năng động não, nhiều học tập, về sau đi ra núi này thung lũng, còn sợ không có thu hoạch sao. Hệ thống đem mãn bảo định nghĩa vì tiềm lực, hai năm này thế nhưng là không ít quan tâm. Bởi vì hiện tại nàng chính thức nhập học, lại bái tiên sinh, khoa áp lực không có lớn như vậy, thế là nó lời nói cũng càng phát ra nhiều hơn. Cùng mãn bảo nói chuyện phiếm nói, trong nhà các ngươi, mẹ ngươi trí thông minh so cha ngươi cùng nhị ca cao, mà ngươi nhị ca cùng tứ ca trí thông minh tương đương, là tất cả huynh đệ bên trong cao nhất. Mãn bảo rất ghét bỏ Chu Tứ Lang, nhị ca vậy thì thôi, làm sao tứ ca cũng là người thông minh. Hắn như vậy xuẩn, vậy mà đi đánh bạc. Cái kia không chỉ có là trí thông minh vấn đề, cũng là tự chủ vấn đề hệ thống nói, ta chỉ quét hình bọn hắn trị số trí lực, tổng hợp bình chắc thì cần một chút bình chắc thủ đoạn. Mãn bảo cực kỳ hiếu kỳ, vậy ngươi xem cháu ta nhóm cái nào thông minh. Hệ thống trầm mặc một chút nói, không có, nhị nha trị số trí lực ngược lại là cùng phụ thân nàng không sai biệt lắm. Đại đầu, nhị đầu, tam đầu cùng tứ đầu đều không thông minh. Hệ thống, bọn hắn trị số trí lực liền ngươi mấy người ca ca cũng không bằng, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bọn hắn niên kỷ còn nhỏ nguyên nhân, trí lực là có thể khai thác. Mãn bảo, lúc đầu cháu ta chất nữ nhóm đều là kẻ ngu. Mãn bảo lấy một loại yêu mến đồ đần ánh mắt đi xem cháu của nàng chất nữ nhóm, yêu thương thở dài một hơi, liền chui đến trong phòng bếp cùng nàng ba cái tẩu tử nói, đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu, các ngươi lần sau lại sinh hài tử để đại ca, nhị ca, tam ca đi cho các ngươi nhặt hoạch đảo trở về ăn có được hay không. Chị em dâu ba người không hiểu ra sao, chúng ta muốn sinh con rồi. Trọng điểm không phải cái này có được hay không. Trọng điểm là, ăn hoạch đào hài tử mới có thể thông minh. Tái sinh một cái kẻ ngu, nhà bọn hắn liền thành đồ đần ổ. Hệ thống thức thời ngậm miệng lại, làm bộ chính mình chết máy. Mãn bảo lại không bỏ qua nó, còn cùng nó hỏi trong học đường người trí lực. Hệ thống nói, túc chủ tiểu đồng bọn liền rất thông minh, trí lực cùng ngươi sắp xỉ, trừ ngoài ra liền là lão sư của ngài trí thông minh cũng rất cao, liền so với các ngươi kém một chút. Bất quá, hắn là trải qua nhiều năm đọc sách mới có dạng này trị số trí lực. Túc chủ cùng ngài tiểu đồng bọn nếu như có thể nghiêm túc đọc sách, suy nghĩ nhiều thì, đem đến nhất định sẽ càng thông minh. Mãn bảo hoa một tiếng, cái này kinh hỉ vô cùng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Trang tiên sinh là rất thông minh, nguyên lai nàng vậy mà so Trang tiên sinh còn thông minh sao. Có cái này nhận biết, Mãn bảo ngày thứ hai lại nguyên khí tràn đầy chạy đi học, còn lấy một loại đặc biệt vui mừng ánh mắt nhìn Bạch Thiện Bảo. Chương 61, cãi nhau. Bạch Thiện Bảo không có phát giác có cái gì không đúng. Chỉ là cao hứng cùng nàng nói, ta tổ mẫu đáp ứng ngươi đi nhà ta xem sách, ngươi nghĩ nhìn cái gì thư. Không biết, xem trước một chút nhà ngươi có cái gì thư đi. Mãn bảo suy nghĩ một chút nói, có hay không chuyên môn viết có bảo chế dược liệu thư. Ngươi muốn bảo chế dược liệu. Bạch Thiện Bảo nói, mua thuốc đi tiệm thuốc là được rồi. Tiệm thuốc kia thuốc là từ đâu tới. Bạch Thiện Bảo vô tội nhìn xem nàng, hắn làm sao biết từ đâu tới. Mãn bảo chứng trạc đàng hoàng mà nói, ta bán cho bọn hắn, chỉ cần ta học xong bảo chế dược liệu. Ta là có thể đem thuốc bán cho bọn họ nha. Bạch Thiện Bảo tò mò, ồ lên một tiếng nói, nhà ngươi nguyên lai là loại dược liệu A. Cái này đổi Mãn Bảo ngạc nhiên, nguyên lai dược liệu cũng là loại nha. Hai đứa bé ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày im lặng. Cuối cùng bọn hắn cầm vấn đề này đến hỏi tiên sinh. Trang tiên sinh không biết bọn hắn hỏi thế nào lên dược liệu tới, nhưng vẫn là vì bọn họ giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ, có chút dược liệu là có thể trồng, đại bộ phận thì là hoang dại. Trang tiên sinh nói, rất nhiều dược liệu tại giã ngoại đều có, sẽ có người đào được đưa đi tiệm thuốc, dạng này người gọi người hái thuốc, có nông thôn đại phu cũng nhiều xử lý này nghiệp. Trang tiên sinh rất thẳng thắn đem hai đứa bé dẫn tới học đường đằng sau, chỉ trên mặt đất một lùn cỏ dại nói, các ngươi nhìn, đây chính là một mực thảo dược. Bạch Thiện Bảo không biết, nhưng Mãn Bảo nhận biết ta, nàng đặc biệt đừng cao hưng nói, đây là tuyết độc thảo, cũng cứ gọi lôi công dễ. Nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền rút cấp khoa, vì lẽ đó hệ thống bên trong có nó từ đầu. Trang tiên sinh liền cười gật đầu, cái này hai tên chữ thật cũng không phạm sai lầm, bất quá sách thuốc bên trong viết nó gọi đất tiền thảo. Nó tính lạnh vị khổ tân, vào lá gan, tỳ, thận kinh, chỉ được bị cảm nắng tiêu chảy, nóng ướt bệnh vàng da cùng ngã nhào tổn thương. Chính là các ngươi nhàn rỗi cũng có thể rút phơi khô đưa đến tiệm thuốc bên trong đi. Trang tiên sinh cười nói, hàng năm ngày nóng tế thế đường đều sẽ sốt một thùng lớn tiền thảo nước đặt ở cửa tiệm thuốc, lấy cung cấp qua đường vãng lai người đi đường cùng khách thương giải nóng giải độc. Mãn Bảo hiện tại đối với kiếm tiền rất có hứng thú, bởi vì Bạch gia tặng cá cùng thịt hôm nay liền muốn ăn xong à, nàng đã cùng nương nói, ngày mai liền đem con kia gà trống lớn giết đi. Có thể mẫu thân không đáp ứng, nói giết gà trống, gà mái hạ trứng liền không thể ấp trứng gà con, Mãn Bảo không có cách, đã quyết định thật lại muốn mua một con gà. Vì lẽ đó đặc biệt cảm thấy hứng thú ngồi xổm xuống nhìn tuyết động thảo, kỳ thật nàng đối cỏ này không xa lạ gì, nhà nàng sau phòng, bờ ruộng cùng địa đầu đều có, cũng chính là bởi vì khắp nơi có thể thấy được, nàng rất sớm trước kia liền giật một thanh cấp khoa khoa ghi vào. Mãn Bảo tràn đầy phấn khởi hỏi tiên sinh, thảo dược này cửa hàng bao nhiêu tiền một cân thu? Trang tiên sinh bị hỏi khó, hắn còn thật không biết, chỉ là trong trí nhớ, hắn lúc còn rất nhỏ, dẫn nhà ở ca ca luôn luôn đi nhổ, lấy về phơi khô. Sau đó một túi lớn cầm tới tiệm thuốc bên trong đi bán. Trang tiên sinh trầm ngâm nói, lần sau tiên sinh về thành, có thể giúp các ngươi hỏi một chút. Mãn Bảo cao hứng trở lại, lặng lẽ cùng Bạch Thiện Bảo kề thai nói nhỏ, về sau chúng ta tan học liền đến nhổ tuyết động thảo đi. Bạch Thiện Bảo lắc đầu nói, ta không cần kiếm tiền. Mãn Bảo liền hỏi, vậy ngươi có tiền sao? Bạch Thiện Bảo lý trực khí trắng nói, không có. Nhưng ta nương có. Thật xấu hổ à, mỗi lần phải bỏ tiền còn hỏi mẫu thân muốn. Ta từ lúc còn nhỏ lên, ta liền không hỏi cha mẹ ta đòi tiền hoa, ta đều có tiền của mình. Bạch Thiện Bảo lúc đầu không cảm thấy hỏi mẫu thân đòi tiền có cái gì không đúng, dù sao mẫu thân đều nói, trong nhà tiền đều là của hắn, nếu đều là của hắn, hắn đương nhiên là nghĩ hoa liền hoa nha. Nhưng Mãn Bảo không cho là như vậy, nàng nói cho hắn biết, chỉ có chính mình kiếm mới là chính mình, dùng tiền của người khác, liền xem như cho ngươi, đối phương cũng tùy thời có thể thu hồi đi, hơn nữa còn chuẩn dạng. Mãn Bảo còn vắt hết óc cho hắn nêu ví dụ tử, tỉ như ta tư ca, trong nhà của ta tiền đều là đặt chung một chỗ dùng, nhưng không phải một mình hắn, vì lẽ đó lúc trước hắn thua cuộc tiền, trong nhà dù cũng lấy tiền cho hắn trả, nhưng tiền không là chính hắn kiếm, hắn hỏng trong nhà tiền chính là sẽ bị buồn bực, bị ghét bỏ. Mãn Bảo nói, ngươi không có tiền của mình, về sau ngươi nếu là hoa hơn nhiều, ngươi nương cũng sẽ ghét bỏ ngươi. Bạch Thiện Bảo không tin, mới sẽ không đâu, mẹ ta kể, nhà ta tiền đều là cho ta. Khoa khoa đều nói nàng là người thông minh nhất, cái kết luận này là nàng quan sát rất lâu cho ra kết luận, thế nào lại là sai. Thế là nàng hừ hừ nói, không tin ngươi đi về hỏi ngươi nương, để nàng lập tức đem tất cả tiền đều cho ngươi, nàng có nguyện ý hay không? Bạch Thiện Bảo nói, ta nương khẳng định nguyện ý. Mãn Bảo, nàng nhất định không nguyện ý. Nguyện ý? Không nguyện ý. Bạch Thiện Bảo đối nàng trợn mắt nhìn, Mãn Bảo không cam lòng yếu thế chừng trở về. Một bên bị hoàn toàn sơ sót Trang tiên sinh. Hắn chính muốn nói gì, Bạch Thiện Bảo lại đột nhiên thật to hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, còn quay lưng đi nói, ta không cùng ngươi tốt, hôm nay hạ học ta không mang ngươi hồi nhà ta đi học. Không trở về liền không trở về. Mãn Bảo cũng tức giận đến chống nạnh nói, về sau ngươi cũng không cho phép đi nhà ta. Thế là hai cái tiểu bằng hữu riêng phần mình hừ hừ một tiếng, quay người liền cách xa tám trượng hồi lớp học đi. Bị ném hạ Trang tiên sinh. Hắn nhìn xem hai cái tức giận đệ tử bóng lưng, lắc đầu bật cười hai tiếng. Cảm thấy có vô tận hứng thú, cũng là không đi điều giải, chắp tay sau lưng khoan thai trở lại phòng học. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo quả thật tuyệt giao, nguyên một tiết khóa xuống tới đều không nói gì, nhưng tiếng đọc sách là một cái che lại một cái, cùng tranh tài, khi đi học trả lời vấn đề cũng là cướp trả lời, sau đó đoạt bất quá đối phương lúc liền trừng mắt đối phương. Trang tiên sinh tại cái gì nhìn lấy bọn hắn hài tử tình trạng, không khỏi cố gắng đình chỉ dáng tươi cười. Sau khi tan học, hai người cũng không sẽ cùng nhau ra bên ngoài chạy. Mà là chính mình cầm sách của mình đi ra ngoài. Đại đầu quả nhiên ngồi xổm ở bên ngoài tiếp tiểu cô, nhìn thấy tiểu cô đi ra còn đặc biệt đừng cao hứng nên đón, tiểu cô, chúng ta có phải hay không muốn đi Bạch thiếu gia ra? Không đi, ta không cùng hắn tốt. A, đại đầu lập tức hỏi, có phải là hắn hay không khi dễ ngươi rồi? Mãn Bảo liền khẽ nói, hắn có thể khi dễ ta sao? Rõ ràng là hắn ngu xuẩn cực kỳ, còn chưa tin ta kết luận, ta thế nhưng là phạm vi ngàn dặm bên trong người thông minh nhất. Đại đầu liền biết bọn hắn là cãi nhau, không phải đánh nhau liền tốt. Đại đầu không khẩn trương, gật đầu ứng hòa nói, đúng vậy a, tiểu cô thông minh nhất. Lời này nghe xong liền là lừa gạt thức ăn ủi, thế nhưng Mãn Bảo không nghe ra đến, chỉ coi đại đầu là thật tâm, còn rất tán thành nhẹ gật đầu. Bạch Thiện Bảo cũng không tâm tình chơi, tức giận chạy trở về ra. Lưu Thị cùng Trịnh Thị không nghĩ tới hải tử hôm nay hạ học hồi tới sớm như thế, dị vãng hắn cũng sẽ ở bên ngoài chơi bên trên hơn nửa canh giờ. Thẳng đến trời sắp tối rồi mới trở về. Lưu Thị ra bên ngoài nhìn thoáng qua, không nhìn thấy tiểu cô nương kia, liền cười hỏi, thiện bảo, ngươi không phải bảo hôm nay bằng hữu của ngươi muốn tới nhà đọc sách sao, làm sao không đến. Chương 62, trong sách tự có Hoàng Kim Úc. Bạch thiện bảo tức giận nói, ta không cùng với nàng được rồi. Lưu thị cùng Trịnh thị. Mẹ chồng nàng dâu hai không muốn cười, thế nhưng thiện bảo bộ dáng bây giờ thực sự là quá đáng yêu, các nàng một chút nhịn không được. Bạch thiện bảo tức giận, liền đạp đạp chạy tới hỏi Lưu thị, nương, ngươi đem tiền đều cho ta đi. Trịnh thị hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử lại đột nhiên mở miệng đòi tiền, sửng sốt một chút sau liền cười để nha đầu đi nắm tiền đưa cho hắn, hỏi, ngươi đòi tiền đi làm gì? Lưu thị cũng nghiêm túc nhìn về phía hắn. Bạch thiện bảo liền nói, không làm gì, ta liền muốn tiền. Thấy nha đầu liền nắm một cái đồng tiền đến, Bạch thiện bảo không cao hứng, nương, ta muốn là tất cả tiền. Trịnh thị giật mình, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Cái này Trịnh thị không cười được, chẳng lẽ nhi tử bị người lừa? Ai biết Bạch thiện bảo kiên trì, không làm gì, ta chính là muốn, nương, ngươi tranh thủ thời gian đều cầm đến cho ta. Lưu thị có chút nhíu mày, Trịnh thị cũng lo lắng không thôi, ôm hắn hỏi, thiện bảo à, ngươi có phải hay không bị người lừa? Bạch thiện bảo không hiểu ra sao, ai lừa hắn rồi? Hắn nghĩ nghĩ, phát hiện hắn hôm nay vào xem cùng Mãn Bảo cãi nhau, căn bản chưa kịp cùng bạn học khác nói chuyện, đó chính là không ai lừa hắn, thế là Bạch thiện bảo lắc đầu, tiếp tục đòi lại tiền, kiên trì muốn tất cả tiền. Trịnh thị kém chút rơi lệ, nàng lau mắt nói, con của ta, ngươi đòi tiền đi làm gì nha, ngươi không nói cho nương liền muốn trong nhà tất cả tiền, đây không phải bị lừa là cái gì. Bạch thiện bảo nói, ta là thật không làm gì nha, chính là muốn tiền mà thôi. Hắn làm sao biết hắn muốn cầm tiền đi làm gì? Hắn chính là hỏi một chút mẹ hắn, nhìn hắn nương có cho hay không tất cả tiền cho hắn mà thôi, nếu là cấp, hừ, ngày mai hắn liền đi chế rêu Mãn Bảo, rõ ràng là nàng đần, lại đến cười ta xuẩn, đến cùng ai đần. Cái này Trịnh thị là thật khóc. Lưu thị liếc qua con dâu, đem cháu trai kéo đến trước người tới hỏi, thiện bảo làm sao đột nhiên nhớ tới đòi tiền. Bạch thiện bảo liền tức giận đem hôm nay hắn cùng Mãn Bảo cãi nhau chuyện dạng này nói như vậy một lần, từ bọn hắn nói muốn nhìn bảo chế dược liệu thư bắt đầu. Bạch thiện bảo sau khi nói xong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, còn uống một hớp nước, lúc này mới tiếp tục nói, tổ mẫu, ngươi mau gọi nương đem trong nhà tất cả tiền đều cho ta, ngày mai ta muốn cầm đi cho nàng nhìn, để nàng nhìn xem rốt cục là nàng sai, vẫn là ta sai rồi. Trịnh thị cái này khóc không được, mà là dở khóc dở cười. Lưu thị lại nhịn không được cười lên ha hả, sờ lấy cháu trai đầu nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cùng học nói không sai, ngươi chính là cái ngốc, bởi vì trong nhà tiền làm sao có thể tất cả đều cấp ngươi đây. Bạch thiện bảo ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía mẹ hắn. Trịnh thị cũng cười nói, đúng vậy à, thiện bảo, trong nhà tiền có rất nhiều tác dụng đâu, sao có thể bởi vì tiểu nhi hờn dỗi liền tất cả đều lấy ra. Nước mắt nhanh chóng tại Bạch thiện bảo trong mắt tụ tập, hắn ủy khuất được tâm đều chua, hoa một tiếng liền đại khóc lên, tức giận đối với hắn nương quát, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng nói trong nhà tiền đều là của ta, đều là ta. Lưu thị không nghĩ tới con dâu bí mật là như thế giáo cháu trai, mặt căng thẳng một chút. Bất quá nàng rất nhanh lại buông lỏng, dùng ánh mắt trấn trụ con dâu, mặc cho Bạch thiện bảo khóc kêu đi ra, chờ hắn phát tiết trong chốc lát mới lôi kéo tay của hắn nói, hài tử, ngươi nương nói cũng không tính sai. Mặc dù con dâu giáo sai, nhưng hiển nhiên nàng không thể như thế cùng hài tử nói, nếu không đem đến con dâu nói cái gì, cháu trai chỉ sợ đều sẽ cầm thái độ hoài nghi. Vì lẽ đó Lưu thị đè xuống bất mãn trong lòng, cười cùng Bạch thiện bảo nhu giải thích rõ, thiện bảo, ngươi ăn điểm tâm, nước trà, đồ ăn, đi học. Xuyên quần áo mới đều phải tốn tiền đúng hay không? Bạch thiện bảo gật đầu. Số tiền này từ đâu tới? Thiện bảo, trong nhà. Đúng vậy à, trong nhà, về sau ngươi muốn đi chỗ xa hơn đọc sách, còn muốn lấy vợ sinh con, những này đều phải tốn tiền, tiền cũng đều từ trong nhà đến, bao quát về sau ta và ngươi nương không có, cũng là ngươi kế thừa gia nghiệp, vậy ngươi nói, trong nhà tiền có phải là đều là ngươi? Bạch thiện bảo gật đầu. Có thể ngươi nhìn, tổ mẫu cùng ngươi nương cũng đều muốn ăn xuyên. Đồng dạng cần tiêu xài, số tiền này từ chỗ nào đến? Bạch thiện bảo cũng không có do dự, trong nhà. Đúng vậy à, cũng là từ trong nhà, vậy ngươi nói ngươi bây giờ đem tất cả tiền đều lấy đi, cái kia ta và ngươi nương làm sao bây giờ đâu? Lưu thị ôm hắn nói, về sau à, ngươi muốn dùng tiền, chỉ cần là đứng đắn công dụng, tỉ như là mua sách, mua lễ vật loại hình, đều có thể cùng trong nhà đòi tiền. Nhưng như muốn đem trong nhà tiền đều lấy ra cầm tới trong học đường cấp đồng học nhìn dạng này chuyện hoang đường lại là không thể có. Lưu thị thấy Bạch thiện bảo nghe được nghiêm túc, liền biết hắn là nghe hiểu được. Lưu thị rất vui mừng, cảm thấy cháu trai cùng nhi tử đồng dạng thông minh. Nàng nắm cả bờ vai của hắn nói, hai tử, kỳ thật Mãn Bảo nói cũng không sai, ngươi muốn dùng tiền hoàn toàn tự do, tốt nhất tiền này phải do chính ngươi kiếm tới. Bạch Thiện Bảo buồn rầu, vậy ta muốn đi nhổ tuyết động thảo đổi tiền sao? Trình Thị muốn nói chuyện, Lưu Thị liền lườm nàng liếc mắt một cái, cùng cháu trai cười nói, ngươi phải có cái này nghị lực không thể tốt hơn, nhưng tuyết động thảo dạng này kiếm chính là tiền trinh, đọc sách hay mới có thể kiếm đồng tiền lớn, ngươi có nghe hay không qua một câu? Lưu Thị nói, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Trong sách là có hoàng kim, được chính ngươi đi tìm. Bạch Thiện Bảo con mắt đại lượng, hỏi, tìm được là chính ta kiếm sao? Lưu Thị gật đầu, đúng. Bạch Thiện Bảo xoay người chạy, tổ mẫu, nương, vậy ta đi tìm hoàng kim ốc. Mẹ chồng nàng dâu hai nhìn xem hắn đặng 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 chiều thư phòng chạy tới, lúc này mới vui mừng cười một tiếng. Lưu Thị quay đầu nhìn về phía Trình Thị, dáng tươi cười hơi nhạt, về sau giống như vậy đừng nói nữa, bao nhiêu thế hệ sau đều là bị như vậy cấp dưỡng hư, nhà chúng ta là có thiên kim túc, vẫn là có vạn lượng bạc. Dạng này ít ỏi gia nghiệp, cũng bất quá là đủ nuôi sống Thiện Bảo một thế mà thôi, hắn muốn trở nên nổi bật vẫn là được dựa vào chính mình, hiểu chưa? Trình Thị đứng dậy, chột dạ túi đầu đáp ứng. Lưu Thị lúc này mới phất tay để nàng xuống dưới. Mãn Bảo cũng là tức giận chạy trở về ra. Bất quá vừa nhìn thấy nhà bọn hắn trong viện chính đầy đất đi dạo gà trống lớn, nàng liền quên Bạch Thiện Bảo, lập tức đưa tay liền muốn nắm gà trống cái đuôi. Đại đầu sợ được không được, ngăn trở nàng nói, tiểu cô, cẩn thận gà mái mổ ngươi. Không sai, là gà mái. Nhà bọn hắn gà mái đặc biệt bảo vệ cái này gà trống, hai ngày này vì nó thường xuyên đánh nhau, liền người còn không sợ, bọn hắn nếu là dám đuổi cung cấp, bọn chúng liền dám đuổi lấy bọn hắn mổ, thực sự là quá bá đạo, rất đáng hận. Mãn Bảo nhìn xem phì phì gà trống chảy một chút nước bọn, sau đó đặng 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 chạy vào trong phòng, cùng nàng nương nói, nương, ngày mai chúng ta ăn. Tiền Thị đang ngồi ở phía trước cửa sổ cho bọn hắn nạp đế giày, nghe vậy cười hỏi, nào có gà đâu? Mãn Bảo, ta lại đi mua. Tiền Thị hỏi, tiền của ngươi đủ sao? Mãn Bảo hung hăng gật đầu, đủ. Cái kia liền đi đi. Hai tử trên thân giữ nhiều như vậy tiền làm gì? Tốt nhất toàn tiêu hết đi. Tiền Thị suy nghĩ một chút nói, đừng mua gà trống, mua chỉ biết đẻ trứng hoặc là sắp đẻ trứng gà. Mua về tiếp tục dưỡng. Mãn Bảo vui vẻ cười một tiếng, đương nhiên không có khả năng nghe nương, nàng lại không nốc, biết nếu là mua đẻ trứng gà trở về, nương khẳng định lại nhịn ăn. Chương 63, Hòa Hảo. Ngũ ca bọn hắn còn không có từ trong huyện thành trở về, Mãn Bảo để sách xuống liền theo đại đầu đi trong đất tìm tứ ca. Hôm nay Mãn Bảo đặc biệt nhu thuận, một chút cũng không quấy rối, ôm Chu Tứ Lang móc ra tiểu thạch đầu loại hình liền đi ra ngoài. Đi theo đại đầu bọn hắn đem đồ vật lũy cũng may địa đầu. Chu Tứ Lang có chút không thích hứng, rút sạch hỏi nàng, ngươi hôm nay làm sao ngoan như vậy rồi? Mãn Bảo nói, ta mỗi ngày đều rất ngoan. Kỳ thật nàng cũng là có chút mục đích rồi, vốn là nghĩ trước giúp một chút bận bịu lại nói, bất quá nếu Tứ Ca nhấc lên, Mãn Bảo liền nói, nàng lôi kéo Tứ Ca đi xem trên đất tuyết độc thảo. Không sai, thứ này ở khắp mọi nơi. Tứ Ca, ngươi biết đây là cái gì không? Chu Tứ Lang khinh bỉ nhìn xem muội muội, nói, lôi công dễ thôi. Ngươi biết nó là thuốc sao? À, nguyên lai nó là thuốc nha, ta liền biết nếu là té ngã đổ máu liền nhai cô cấp dán lên đi cầm máu. Chu Tứ Lang gẩy gẩy trên mặt đất cái kia bụi thảo, ngẩng đầu hỏi, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta rút phơi khô đưa đến tiệm thuốc thôi, ngươi không phải nói muốn ta nghĩ đến ngươi sao? Ta cái này không đã nghĩ ngươi sao? Chu Tứ Lang biểu thị hoài nghi, liền cái này khắp nơi đều có đồ vật, tiệm thuốc có thể muốn. Cây trúc cũng khắp nơi có thể thấy được, nhị ca làm cái mẹ cùng giỏ trúc không phải cũng rất nhiều người mua sao. Chu Tứ Lang liền như có điều suy nghĩ, hắn còn không quyết định đâu, vậy ở một bên đại đầu bọn hắn cũng đã hưng phấn, tiểu cô, chúng ta cũng nhổ tuyết động thảo, ngươi có thể giúp chúng ta cầm đi tiệm thuốc sao? Ta không được, nhưng ta có thể gọi ngũ ca giúp các ngươi. Mãn Bảo sớm kế hoạch tốt, nói, nhiều người lực lượng lớn, ta cũng nổ, các ngươi cũng nhiều tìm xem nơi đó có loại kia lá cây rất lớn, rất nhiều tuyết động thảo. Loại kia tương đối nặng, nói không chừng kéo kéo một cái liền có một cân. Liền Chu Tứ Lang nghe trong lòng đều có chút lửa nóng, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn trên mặt đất tuyết động thảo, nghĩ đến, cái này nói không chừng chính là đại phú đại quý bắt đầu. Mãn Bảo đánh vỡ mộng đẹp của hắn, chúng ta trước khai hoang đi, Tứ Ca, chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm lại đi nhổ cỏ, dù sao lại không mệt. Chu Tứ Lang trên mặt như mộng ảo dáng tươi cười liền rơi xuống, đứng dậy đi lấy cuốc. Nhưng đại đầu bọn hắn không nguyện ý vất vả cần cù miễn phí làm việc cho hắn, bọn hắn đều chạy đi tìm tuyết động thảo, sau đó rút chất thành một đống, dự định một hồi liền lấy về phơi nắng. Chu Tứ Lang nhìn xem chính chỉ còn lại một cái trong đất, phiền muộn vô cùng, hắn liền nói đi, Mãn Bảo làm sao có thể không cho hắn tìm phiền phải đâu. Chờ bọn hắn về nhà muốn ăn ăn tối lúc, Chu Nhị Lang cũng dẫn Ngũ Lang bọn hắn trở về, hắn ngay tại kích động cùng trong nhà có người nói, ta hỏi qua tiệm thuốc nói cái kia nữ xạ đã cô bọn hắn thu, nếu là phẩm tướng tốt, vậy liền 60 văn một cân, phẩm tướng không tốt, thấp nhất cũng có 40 văn. Bất quá cần phải là phơi khô. Chu Đại Lang bọn hắn cũng kích động lên, cái giá tiền này nghe so hủ tiếu còn đắt hơn a, không hổ là thuốc, chính là đáng tiền. Tiên thị hỏi, ngươi hỏi thứ này muốn làm sao phơi sao? Hỏi qua, tiệm thuốc trưởng quầy nói, trước tiên có thể nóng bức hoặc là qua một lần nước nóng, lại phơi nắng, một mực phơi khô cho đến, bọn hắn tiệm thuốc đã thu. Còn làm sao nóng bức cùng mạnh nước, trưởng quầy lại không chịu nhiều lời, hắn nói, bọn hắn tiệm thuốc có chuyên môn người hái thuốc hợp tác, những này xem như những cái kia người hái thuốc tay nghề, nếu là hắn cái gì đều nói, chỉ sợ người hái thuốc nhóm bất mãn. Tiền thị như có điều suy nghĩ, quay đầu cùng tiểu tiền thị nói, ngày mai hẳn là một cái trời nắng, ngươi đừng xuống đất, đem bếp nấu để trống, chúng ta thử một lần, đã nóng bức, cũng bỏng nước, nhìn bên nào phẩm tướng càng tốt hơn. Tiểu tiên thị đáp ứng. Tiên thị lại đối Chu Đại Lang nói, hai ngày này các ngươi không có việc gì liền đến trên núi tìm tiếp nhìn, nhìn còn có thể hay không tìm tới nữ xạ đạ cô. Liền ở bên ngoài đi một chút, đừng đi vào quá sâu. Chu Đại Lang bọn hắn đã không phải là tiểu hài, biết nặng nhẹ, trên núi mảnh thu rắn rất nhiều, bọn hắn cũng không có lá gan này đi vào nhà. Chu Ngũ Lang một đám tiểu nhân cũng ở trong phòng của mình lưu đồ bí mật, hắn nói cho Mãn Bảo, ta lúc ấy đi theo nhị ca đi, lúc ấy chỗ ấy liền có một cái người hái thuốc, thấy nhị ca cầm nữ xạ đạ cổ đến hỏi, sắc mặt rất khó coi đâu. Hắn khẽ nói, làm ăn này lại không riêng là bọn hắn một nhà, dựa vào cái gì bọn hắn có thể làm, chúng ta không thể làm. Chu Lục Lang cũng nói, đúng đấy, chúng ta làm lăng hoa, hai ngày này cũng có người học chúng ta cầm đi bán, bất quá lăng hoa của bọn họ bên trong không có đường, sinh ý không có chúng ta tốt. Chúng ta một mực đổi chỗ, cho nên mới mỗi ngày đều có thể bán ra đi. Chu Lục Lang là có chút kiêu ngạo, nhưng Chu Ngũ Lang lại có chút sầu lo, cảm thấy còn tiếp tục như vậy, lăng hoa sinh ý khẳng định không làm tiếp được, bọn hắn chỉ có thể bán đường. Nhưng đường sinh ý là chính bọn hắn, nhưng không có qua đường sáng, nếu như lăng hoa không có làm ăn, trong nhà chắc chắn sẽ không hứa bọn hắn lại đi huyện thành. Mãn Bảo cũng cảm thấy lăng hoa sinh ý hẳn là không làm tiếp được, dựa theo khoa khoa nói, thị trường đã có bắt chước phẩm, đằng sau cung cấp lớn hơn cầu, giá cả khẳng định sẽ bị đè thấp, vậy liền không vạch được rồi. Mãn Bảo nói, vậy chúng ta được chuẩn bị một chút khác lấy cớ đi huyện thành. Chu Ngũ Lang mấy người cũng rất tán thành, bất quá đây không phải lập tức có thể nghĩ ra tới, tại là bọn họ hay là tới đếm tiền đi. Đếm xong tiền, Mãn Bảo không chỉ có đem ngày thứ hai muốn dùng một bao đường cấp Chu Ngũ Lang, trả lại cho hắn một thanh tiền, để hắn đi phiên chợ bên trên mua gà. Nàng nói, trong thôn gà không dễ mua, nhân ra đều không bán nha. Chu Ngũ Lang hỏi, Mãn Bảo, ngươi muốn ăn thịt gà rồi. Một con gà rất đắt. Không sao, ta có tiền. Mãn Bảo đặc biệt hào khí, khua tay nói, mua về cấp nương bổ thân thể. Chu Ngũ Lang bọn hắn tập thể nuốt một chút nước bọt, không có nhiều do dự đáp ứng. Hắn đem tiền cất kỹ. Lần nữa cổ động Mãn Bảo, ngươi thật không suy tính một chút nhiều bán một điểm đường sao? Mãn Bảo kiên định lắc đầu, không được, đường ăn nhiều hư răng. Mà lại nữ xạ đã cổ điểm tích lũy còn không có xuống tới, nàng mỗi ngày đều tại hoa điểm tích lũy, nhưng không có kiếm, còn không biết lúc nào mới có thể tích lũy đủ cấp nương mua thuốc điểm tích lũy đâu. Theo Mãn Bảo, tiền tác dụng là không có điểm tích lũy trọng yếu, mà lại nàng hiện tại tiền đủ nha. Mãn Bảo đối mình bây giờ tài sản rất hài lòng, mà lại nàng cũng không cảm thấy kiếm tiền rất khó. Nàng đem chính mình vừa tìm được một vị dược tài chuyện nói cho Ngũ Ca, biểu thị lăng hoa của bọn họ chính là không bán ra được, cũng có thể bán thuốc tài. Hôm nay ăn tối Chu gia ăn chính là cá, Mãn Bảo uống một bát canh cá, hài lòng nằm ở trên giường, nhất thời ngủ không được, nó liền đi lật đã từng ghi vào hệ thống đồ vật, đưa chúng nó từ đầu nhìn một chút, sau đó lại đi dạo một chút thương thành, cường điệu nhìn một chút nàng nương dược tề. Sau đó hài lòng ngủ mất. Ngày thứ hai tinh thần tràn đầy tỉnh lại đi học đi. Nàng đã sớm quên hôm qua cùng Bạch Thiện Bảo cãi nhau chuyện nha. Nhưng Bạch Thiện Bảo lại nhớ kỹ, bởi vì hắn khó chịu một buổi tối, hắn không có trong thư phòng tìm tới Hoàng Kim, ngược lại còn bị tổ mẫu cười một trận. Mẫu thân không cho hắn tiền, tổ mẫu cũng nói Mãn Bảo nói đúng, hắn tìm không có Hoàng Kim, tổ mẫu còn chê cười hắn. Vì lẽ đó Mãn Bảo vừa đến, hắn liền đem chính mình trước kia đi trong phòng bếp thuận tới bánh ngọt hướng trước mặt nàng đẩy, mời nàng ăn. Chương 64. Ngươi cũng có lỗi, cấp thư hiếu. Mãn Bảo đã quên ngày hôm qua cãi nhau, nhìn thấy bánh ngọt nàng lại nghĩ tới tới rồi, bất quá nàng cảm thấy mình đại nhân có đại lượng, khoa khoa đều nói, thông minh lợi hại người đều phải có một viên rộng lượng tâm, phải biết bao dung nhân ra sai lầm. Cho nên nàng hào phóng tiếp nhận Thiện Bảo lấy lòng, đem túi giấy mở ra, cầm một khối điểm tâm ăn, lộ ra một mặt thỏa mãn biểu lộ. Nàng còn cùng hắn thảo luận, so với lần trước Bạch Nhị Lang gia quản gia đưa tới ăn ngon. Đây là ta thích nhất điểm tâm, là đêm qua đầu bếp nữ làm, ngươi phải thích ăn, hạ học sau ta mang ngươi hồi nhà ta ăn đi. Bạch Thiện Bảo mang một ít lấy lòng mà nói, ngươi còn đi nhà ta đọc sách sao? Mãn Bảo nghĩ nghĩ, vẫn là muốn đi nhìn một chút rất nhiều thư là cái dạng gì, thế là gật đầu, hào phóng nói, tốt à, ta tha thứ ngươi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Thấy Mãn Bảo nhắc lên cái đề tài này, Bạch Thiện Bảo mặc dù còn là có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là thành khẩn cùng Mãn Bảo xin lỗi, cũng biểu thị nàng hôm qua nói đúng. Mặc dù bọn hắn là tiểu hải tử, nhưng vẫn là phải có tiền của mình. Chỉ có kiếm được tiền mới có thể hoàn toàn tự chủ, mặc dù mẫu thân vẫn là sẽ nói trong nhà tiền đều là của hắn, nhưng hắn biết, cũng không phải là hắn muốn làm gì liền có thể làm gì. Nhưng mình tiền kiếm liền không đồng dạng. Bất quá Bạch Thiện Bảo cũng không phải là liền nhận xuống tất cả sai lầm, hắn biểu thị Mãn Bảo cũng không tốt, bởi vì cãi nhau không phải một mình hắn sai, dù là hắn sai tương đối nhiều, nàng cũng là có lỗi. Mãn Bảo dù không cảm thấy mình có lỗi, nhưng thấy hắn nói xin lỗi, vẫn là cố mà làm cùng hắn nói một tiếng thật xin lỗi. Hệ thống nhìn thấy, liền tại trong đầu của nàng nói với nàng, túc chủ, Bạch Thiện nói không sai, cãi nhau chuyện ngươi cũng là có lỗi. Mãn Bảo những này là thật không vui, hỏi, ta làm sao có lỗi rồi? Hệ thống hỏi nàng, hôm qua đại đầu cùng nhị đầu muốn đoạt lấy phơi nắng tuyết động thảo, sau đó cãi nhau cãi vã, ngươi cảm thấy là ai sai? Hai người đều có lỗi. Rõ ràng là đại đầu đoạt nhị đầu trong tay tuyết động thảo, ngươi vì sao lại cho rằng nhị đầu cũng có lỗi? Đại đầu cũng không có ác ý nha, hắn chính là cảm thấy nhị đầu phơi được quá chậm, cho nên mới hỗ trợ. Bạch Thiện cũng không có ác ý, hắn chỉ là cùng ngươi có khác biệt ý kiến mà thôi, các ngươi đều có thể phát biểu khác biệt ý kiến, đừng nói hiện ở cái thế giới này, chính là trong tương lai, nhân loại bởi vì tính cách, giáo dục, nhận biết chờ khác biệt, đối với cùng một sự kiện chắc chắn sẽ có cái nhìn khác biệt, trên đời này không có bất kỳ người nào đối cùng một sự kiện có hoàn toàn nhất trí cách nhìn. Hệ thống nói, vì lẽ đó dị là hợp lý tồn tại, các ngươi hẳn là cầu là cùng. Chủ yếu nhất là, có thể biện luận, nhưng không nên cãi nhau. Hệ thống nói, nếu cãi vã, đó chính là hai người đều có lỗi, hắn là thật tâm nhận lầm, nhưng túc chủ ngươi không phải thật tâm. Mãn Bảo biết, Khoa Khoa có đôi khi nói lời nàng không phải rất có thể hiểu được, nhưng đều là rất có đạo lý, cho nên nàng đều sẽ đem nàng nhớ kỹ lặp đi lặp lại suy nghĩ, luôn có thể bị thuyết phục. Nhưng lần này nàng đều không cần suy nghĩ liền nghe hiểu, sau đó là thật xấu hổ, nàng liền duỗi tay nắm chặt Bạch Thiện Bảo tay. Lại một lần nữa thành khẩn xin lỗi, hôm qua cũng có lỗi của ta, thật xin lỗi. Vốn là xấu hổ cùng chột dạ Bạch Thiện Bảo nghe thấy, càng không có ý tứ, cũng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, Mãn Bảo, ngươi thật sự là quá tốt, ta không nên nói ngươi, kỳ thật phần lớn sai vẫn là của ta, hẳn là ta nói xin lỗi. Trang tiên sinh cầm thư lúc đi vào liền thấy hàng thứ nhất hai cái tiểu hài nhi chính tay nắm nói xin lỗi, dừng một chút sau đi đến bục giảng, lườm bọn hắn liếc mắt một cái. Hai tiểu hài lập tức ngồi xuống. Đem chính mình sách giáo khoa mở ra. Trang tiên sinh vui mừng vô cùng, lúc đầu hắn cũng định tốt, hôm nay hai đứa bé nếu là còn giận dỗi liền cho bọn hắn bên trên vừa lên khóa, kết quả đều không chờ hắn nhập học khuyên giải, hai đứa bé liền tốt. Trang tiên sinh không cảm thấy mất đất dụng võ, hắn chỉ cảm thấy hai đứa bé thật sự là phẩm tính thượng giai, nộ tính cũng tới tốt, chính mình liền biết mình sai. Hôm nay Trang tiên sinh bên trên khóa còn đặc biệt thuận, trả lại cho toàn bộ đồng học nói cổ đại thánh hiền tha thứ hảo phóng tiểu cố sự. Những học sinh khác là hoàn toàn đương cố sự tới nghe, Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo lại không phải, bọn hắn cũng không thấy được tiên sinh là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cách thánh nhân kém đến thật xa à, nhìn, cổ nhân đều so với bọn hắn lòng dạ rộng lớn, bọn hắn hậu nhân đương nhiên muốn so tiền nhân còn muốn lợi hại hơn mới tốt nha. Không phải có một câu gọi trường giang sóng sau đẻ sóng trước sao? Trang tiên sinh không biết hắn hai người đệ tử đông đảo mục tiêu của hắn bên trong một cái là siêu việt thánh nhân. Trở thành một đời mới siêu cấp thánh nhân, gặp bọn họ một mặt thụ giáo bộ dáng, hài lòng gật đầu. Mãn Bảo muốn đi Bạch gia làm khách, làm nàng tiểu tùy tùng kiêm lâm thời trông giữ người, đại đầu, đương nhiên cũng là theo chân. Chu Nhị Lang đã cấp Mãn Bảo làm xong một cái sách nhỏ dương, là thật đặc biệt nhỏ, chỉ có thể buông xuống 2-3 quyển sách cùng một bộ bút mực giấy nghiên, Mãn Bảo cong đều rất nhẹ nhàng. Mãn Bảo đem mình đồ vật bỏ vào sách nhỏ trong dương, liền cùng Bạch Thiện Bảo hấp tấp hướng Bạch gia đi. Lưu Thị đoán cho tới hôm nay cháu trai sẽ mang Chu gia tiểu nương tử trở về, vì lẽ đó trước kia liền tại cửa ra vào đi tới đi lui, lấy cớ giải sầu chờ. Sau đó quay người lại, nàng đã nhìn thấy hai cái tiểu đậu đinh cong dương sách cạch cạch đi tới, hai người còn vừa đi, một bên truy đuổi đùa giỡn, đằng sau thì đi tới một cái đại hài tử cùng bọn hắn ra hạ nhân. Lưu Thị nôn nóng tâm liền lắng động xuống dưới, nàng cười nhìn dần dần đến gần hai hài tử. Bạch Thiện Bảo nắm Mãn Bảo tay nhỏ chạy tới. dựa vào cái đầu cùng nàng giới thiệu bằng hữu của hắn, tổ mẫu, đây là Mãn Bảo, nàng đại danh cứ gọi là Chu Mãn, là ta ngồi cùng bàn. Mãn Bảo ngẩng lên chính mình cái đầu nhỏ, kêu một tiếng, bạch tổ mẫu tốt. Lưu Thị cười mở, đưa tay dắt Mãn Bảo tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy là cười, ta nhà mẹ đẻ họ Lưu, về sau ngươi gọi ta Lưu tổ mẫu chính là, tới cửa là khách, đến, các ngươi mau mời tiến. Nông thôn tòa nhà không có chú ý nhiều như vậy, nhưng Lưu Thị dù sao tại trong đại gia tộc sinh hoạt đã quen, cho nên vẫn là trước mang Mãn Bảo đi bạch ra trong hậu viện bái kiến bạch lao thái thái cùng bạch thái thái, lúc này mới dẫn lấy bọn hắn hồi khách viện. Đại đầu lần thứ nhất tiến bạch ra, nhìn thấy như thế lớn phòng ở, nhất thời có chút bó tay bó chân, liền bước chân cũng không dám bước quá lớn. Mãn Bảo cũng rất ngạc nhiên, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, trong mắt đều là hiếu kỳ, thoải mái nhìn xem, còn cùng Bạch Thiện Bảo cảm thán một câu, bạch nhị gia thật là lớn nha. Bạch Thiện Bảo nói, nhà ta trước kia so chỗ này còn muốn đại đâu. Vậy ngươi ra được có bao nhiêu người mới ở qua được đến nhà? Bạch Thiện Bảo gãi đầu một cái nói, nhà ta liền ba người nha. Lưu Thị cười đánh gãy đề tài của bọn họ, nhận bọn hắn tiến phòng khách ăn điểm tâm. Nàng cấp Mãn Bảo trong tay lấp một khối, cũng cho đại đầu cầm một khối, mời hắn cùng một chỗ ăn. Bạch Thiện Bảo lại đem Mãn Bảo trong tay điểm tâm quăng ra, một lần nữa chọn lấy một khối cho nàng, cổ động nói, cái này càng ăn ngon hơn, ngươi mau ăn, ăn xong chúng ta đi thư phòng đọc sách. Mãn Bảo rất thích ăn điểm tâm, nhưng nàng đối thư càng cảm thấy hứng thú, bởi vậy rất mau đưa điểm tâm gặm xong, liền nhảy xuống cao cao ghế nhu thuận cùng Lưu Thị tạm biệt, muốn đi thư phòng. Chương 65, ngươi ý nghĩ. Bạch Thiện Bảo mang Mãn Bảo đi nhà hắn thư phòng. Đây là đại thư phòng, trên cơ bản chỉ trưng bày thư tịch, hắn có chính mình tiểu thư phòng, ngay tại phòng ngủ ngoại thất bên trong. Tại hắn không có lớn lên trước, cái này thư phòng trên cơ bản chỉ làm tàng thư sử dụng. Bất quá chờ nhà hắn xây phòng ở, khẳng định sẽ rời đi. Thư phòng vị trí đặc biệt tốt, chiêu dương, còn rộng lớn, đẩy cửa đi vào, vừa mắt chính là từng dãy giá sách. So Trang Tiên Sinh cái kia hai hàng giá sách thật tốt nhiều. Mãn Bảo kinh thán không thôi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thư. Nàng chạy lên đi, chỉ có thể ngẩng lên cái đầu nhỏ đọc sách đỡ. Quá cao, thật nhiều giá sách nàng đều với không tới. Bạch Thiện Bảo cũng liền cao hơn nàng nửa cái đầu, ở phương diện này cùng nàng rất có tiếng nói chung, hắn cùng nàng kề thai nói nhỏ nói, ta tổ mẫu nói nhà ta trong sách có hoàng kim, hôm qua ta tìm rất lâu đều không tìm được, kém chút đem việc học đều quên làm. Mãn Bảo con mắt sáng lấp lánh, hỏi, hoàng kim nhiều không? Bạch Thiện Bảo suy nghĩ một chút nói, ta tổ mẫu có một phòng đâu. Vì lẽ đó hẳn là rất nhiều đi. Đang muốn quét hình hoàng kim giấu ở quyển sách kia bên trong hệ thống. Nhìn xem hai hài tử đã tràn đầy phấn khởi lục lọi lên, hệ thống nhịn không được nói, túc chủ, ngươi hỏi hắn, hắn tổ mẫu có phải là nói, trong sách tự có hoàng kim ốc câu nói này. Mãn Bảo hỏi Thiện Bảo. Thiện Bảo hung hăng gật đầu, chính là, nhà ta trong sách có nguyên một tòa hoàng kim ốc đâu. Hắn tự có chính mình chút ngữ kế, bởi vì chuyện ngày hôm qua, hắn chưa nói cho hắn biết nương cùng tổ mẫu. Nhưng hắn lại nguyện ý cùng Mãn Bảo chia sẻ, hắn lặng lẽ nói, chờ ta đem hoàng kim tìm ra, ta liền giấu đi, về sau đây chính là tiền của ta. Mãn Bảo cảm thấy hắn cái chủ ý này không sai, hỏi hắn, cái kia ta giúp ngươi tìm, ngươi có thể hay không phân ta một chút. Bạch Thiện Bảo biểu thị không có vấn đề, đứa nhỏ này từ nhỏ không thiếu tiền, hào phóng cực kỳ. Thấy hai đứa bé nói vừa đem nó đem quên đi, Mãn Bảo rất có lột tay háo làm một vố lớn tư thế, hệ thống liền xen vào nói, túc chủ. Trong sách tự có hoàng kim ốc có ý tứ là đọc sách khảo thủ công danh là một đầu tuyệt hảo đường ra, khảo thủ công danh sau tự có vinh hoa phú quý cùng mỹ nữ. Mãn Bảo ngẩn ngơ, đem câu nói này thuật lại cấp Bạch Thiện Bảo nghe, cuối cùng còn tăng thêm một câu, ta cảm thấy câu nói này là lạ, cùng tiên sinh nói không đồng dạng, ta không thích. Bạch Thiện Bảo chú ý chính là, vì lẽ đó nhà ta trong sách không có hoàng kim sao. Mãn Bảo nói, đến hỏi bà ngươi. Bạch Thiện Bảo liền lôi kéo Mãn Bảo đi. Đại đầu bị Lưu Thị lưu trong phòng khách gan điểm tâm, cho chuyện nhi, vì lẽ đó Bạch Thiện Bảo rất nhanh liền tìm tới tổ mẫu, hỏi một chút, mới biết được Mãn Bảo nói là sự thật. Lưu Thị không nghĩ tới cháu trai nhanh như vậy liền lấy lại tinh thần, nhịn không được lại nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh hắn tiểu cô nương, thật là một cái thông minh hài tử a. Nàng đối Bạch Thiện Bảo nói, những lời này là một vị tổ tiên nói, ý là, trong sách tri thức ngàn vạn, ngươi nắm giữ tri thức, bất luận đem đến ngươi muốn tài phú, vẫn là ruộng tốt rộng phòng. Hoặc là mỹ nữ, bọn chúng đều sẽ tự động tới. Ngươi nói ngươi muốn đi kiếm tiền, nhưng ngươi bây giờ mới 5-6 tuổi, tay không thể nâng, vai không thể chọn, đọc sách không tinh, toán thuật không thông, niên kỷ còn nhỏ, làm sao kiếm tiền đâu. Còn không bằng an tâm đọc sách, học tốt tri thức, đối đãi ngươi trưởng thành, tài phú từ trước đến nay. Bạch Thiện Bảo rất thương tâm, cảm giác chiếm được hoàng kim cứ như vậy bay mất, căn bản nghe không vào tổ mẫu nói lời, xoay người chạy. Mãn Bảo vội vàng đuổi theo. Trịnh thị lo lắng, đang muốn đi đuổi, Lưu thị gọi lại nàng nói, để hắn đi thôi, hắn nghĩ thêm đến tự sẽ nghĩ thông suốt. Nàng thực sự sợ con dâu lại nói cái gì, cái nhà này đều là ngươi. Bạch Thiện Bảo chạy về thư phòng, ngồi xổm dưới đất, thương tâm được thẳng rơi nước mắt, Mãn Bảo lại thật cao hứng, cảm thấy Lưu tổ mẫu nói lời so Khoa Khoa êm hay nhiều, nàng đối Khoa Khoa nói, ý tứ của những lời này hẳn là giống Lưu tổ mẫu nói mới đúng. Hệ thống nội bộ số liệu nhanh chóng lưu chuyển một chút, túc chủ, câu nói này trong lịch sử hẳn là Triệu Hằng nói, còn không quản lời này đúng hay không, lấy túc chủ trước mắt sức sản xuất đến tính toán, câu nói này không nên xuất hiện mới đúng. Hệ thống đem câu nói này xuất hiện cái kêu bài thơ hoàn toàn điều ra đến cho Mãn Bảo nhìn. Mãn Bảo đọc một lần, ghét bỏ được không được, dạng này tính thơ sao. Mặc dù thi phú nàng không có đọc bao lâu, nhưng cũng biết cơ bản nhất vận luật, còn một bài thơ có được hay không, bằng cảm giác đều có thể cảm thụ được đi ra, nàng cảm thấy bài thơ này không tốt. Hệ thống nói, là không tốt, có người đánh giá, nó liền vẻ cũng không sánh nổi, bất quá làm thơ chính là một cái hoàng đế, vì lẽ đó lưu truyền tới nay. Hệ thống lần nữa quét xuống cái này trong thư phòng thư tịch số liệu, đối Mãn Bảo nói, lúc này, vị hoàng đế này còn không có xuất hiện. Mãn Bảo mới không quản cái này đâu, nàng chỉ là ngồi xổm xuống an ủi Thiện Bảo, ngươi đừng thương tâm, nói câu nói này người bản sự cũng rất bình thường, vì lẽ đó lời hắn nói cũng không nhất định là đúng, ta vẫn là đừng nghĩ đọc sách kiếm tiền, vẫn là từ hiện tại liền bắt đầu kiếm đi. Bạch Thiện Bảo ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn nàng, làm sao kiếm? Nhổ tuyết động thảo thôi. Về sau ngươi cùng ta cùng đi nhổ, phơi khô về sau để ta tứ ca cầm tới tiệm thuốc đi bán, như thế ngươi liền có tiền. Bạch Thiện Bảo cảm thấy nàng nói đúng, hắn không thể chỉ nghe tổ mẫu, lau khô nước mắt nói, ta không đi học, dạng này ta có thể có nhiều thời gian hơn nhổ tuyết đọc thảo. Mãn Bảo kinh ngạc nhìn hắn, ngươi vì cái gì không đọc sách? Nàng do dự một chút hỏi, ngươi rất thiếu tiền sao? Nếu là rất thiếu tiền ta mượn một điểm cho ngươi được rồi, bất quá ngươi kiếm được tiền liền được trả ta. Bạch Thiện Bảo ngẩn ngơ. Gãi đầu một cái nói, ta giống như không thiếu tiền. Không thiếu tiền ngươi làm gì không đọc sách? Không phải ngươi nói, ta tổ mẫu nói khả năng không đúng, đọc sách không thể kiếm tiền sao? Mãn Bảo nói, coi như đọc sách không thể kiếm tiền, đọc sách còn có thể hài lòng nha, còn có thể minh lý nha, ngươi là vì kiếm tiền mới học thư nha. Bạch Thiện Bảo còn thật không biết hắn vì cái gì đọc sách, hắn suy nghĩ một chút nói, mẹ ta kể, ta là vì làm dạng dỡ tổ tông đọc sách, ta tổ mẫu nói ta đọc sách là vì kế thừa phụ thân ta chí hướng. Mãn Bảo nhìn xem hắn, Thiện Bảo cũng nhìn xem nàng, hai đứa bé dựa vào giá sách ngồi dưới đất hai mặt nhìn nhau. Mãn Bảo chỉ có thể nói cho hắn biết, nàng vì cái gì đọc sách. Ta cảm thấy đọc sách rất vui vẻ, ta có thể biết rất nhiều người khác không biết chuyện, còn có thể từ trên sách nhìn thấy rất nhiều rất thật tốt chơi cố sự. Mãn Bảo nói, tiên sinh nói, đọc sách có thể minh lý, ta phải làm một cái hiểu đạo lý người, vì lẽ đó liền đi học. Mãn Bảo nói cho Bạch Thiện Bảo, ngươi phải tự mình suy nghĩ một chút, ngươi vì cái gì đọc sách. Cha mẹ ta con ta lặng lẽ nói, ta đọc thư, về sau liền đem ta gả tới trong thôn đi qua ngày tốt lành, nhưng ta không muốn gả đến trong thôn đi, ta cũng không có nói cho bọn hắn. Mãn Bảo nói, đại nhân lời nói chúng ta muốn nghe, nhưng cũng không cần tất cả đều nghe, bằng hữu của ta nói, đại nhân nói không nhất định liền hoàn toàn đúng, vì lẽ đó ngươi phải có mình ý nghĩ. Ngươi phải có mình ý nghĩ. Lời này vẫn là Bạch Thiện Bảo lần đầu tiên nghe được, từ nhỏ, tổ mẫu, mẫu thân, tiên sinh. Bọn hắn đều nói cho hắn biết, hắn tại sao phải đọc sách, hắn được làm thế nào, chưa từng người để hắn có mình ý nghĩ. Hắn nghĩ leo cây, bọn hắn là không cho phép, hắn muốn chơi nước, bọn hắn cũng là không cho phép, hắn muốn ngủ mượn, bọn hắn cũng không cho phép, từ nhỏ, bọn hắn thì không cho hắn có ý tưởng. Gia trưởng cùng tuổi bằng hữu lời nói, đó là đương nhiên là nghe cùng tuổi bằng hữu nha. Bạch Thiện Bảo con mắt lóe sáng sáng, bắt đầu dùng cái đầu nhỏ của hắn tự hỏi. Chương 66, vụ trộm. Lưu thị tại cửa thư phòng đứng hồi lâu, nhìn xem hai đứa bé nằm dạp trên mặt đất bắt đầu tìm thư nhìn, nhưng cái tuổi này hài tử có thể nhìn thấy thư rất ít, nhất là thư còn không ngừng câu, hai đứa bé lật một chút, liền nhét trở về, tiếp tục một bản một quyển lật. Cũng may hai đứa bé đều rất yêu quý thư tịch, biết thư khó được, một mực cầm nhẹ để nhẹ. Lưu thị đứng nhìn trong chốc lát liền quay người rời đi, nàng cũng đang suy tư Mãn Bảo lời nói, nỗi lòng chập trùng không chừng. Hai đứa bé lật ra một hồi lâu, phát hiện không có mình có thể xem hiểu thư. Nhất thời có chút tức giận, Mãn Bảo cũng không lật sách, bắt đầu cong tay nhỏ tại giá sách gian đi tới đi lui, liền thấy cao cao trên giá sách còn có cây trúc, còn có xinh đẹp bố, liền thấy hiếu kỳ hỏi Bạch Thiện Bảo. Bạch Thiện Bảo nhìn thoáng qua nói, kia là thẻ tre cùng cẩm lăng, trước kia không có giấy, hoặc là giấy không tốt, vì lẽ đó liền dùng thẻ tre cùng cẩm lăng viết chữ, tổ mẫu nói đây là tiền tổ lưu lại, có thể quý giá đâu. Mãn Bảo hiếu kỳ hỏi, ta có thể nhìn sao? Kỳ thật Bạch Thiện Bảo cũng chưa có xem, bởi vì tổ mẫu không cho phép hắn xoay loạn, vì lẽ đó cô ý đem hai loại đồ vật đặt ở chỗ cao. Hắn con ngươi đảo một vòng, có thể a, ngươi là bằng hữu ta nha. Hai cái tiểu đồng bọn liền kéo cái ghế quá khứ, Mãn Bảo cho hắn đỡ cái ghế, Bạch Thiện Bảo leo đi lên đưa tay một đủ, phát hiện vẫn là với không tới. Hai đứa bé hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trong phòng loạn chuyển tìm đồ, cuối cùng nhìn về phía giá sách dưới đáy thư. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo đem thư ôm qua đi, một bản một quyển lũy đặt chung một chỗ. Sau đó Bạch Thiện Bảo cởi giày ra cùng Bích Tất, trước bò lên trên cái ghế, lại đạp lên thư, cân nhắc mũi chân điểm một cái một điểm đi đủ phía trên thẻ tre. Thẻ tre rất nặng, Bạch Thiện Bảo kém chút ngã xuống, Mãn Bảo cân nhắc mũi chân chống đỡ eo của hắn, hắn lung lay một chút sau liền đem thẻ tre rút ra, ôm vào trong ngực liền kín đáo đưa cho Mãn Bảo. Mãn Bảo phóng tới trên mặt đất, sau đó cùng hắn di động cái ghế, lại đi đủ một bên khác cầm lăng. Cầm lăng cũng là một quyển, nhưng nhẹ rất nhiều, Bạch Thiện Bảo rất nhanh liền lấy được. Hai người trước tiên đem thẻ tre mở ra, triển khai nhìn phía trên chữ. Hai người phát hiện, phía trên chữ bọn hắn một cái cũng không biết. Hai người trừng trong mắt nhìn, sờ lên phía trên vết cắt, Mãn Bảo ngạc nhiên chỉ vào một chữ nói, cái này giống một người. A Thiện Bảo cũng rất mau tìm đến quy luật, chỉ vào một chữ nói, cái này giống Hỏa Nhi. Ba người tìm được thú vị, cảm thấy cái này so đọc sách còn muốn thú vị, tràn đầy phấn khởi tìm lên chữ tượng hình ý tới. Chờ bên ngoài truyền đến đại đầu cùng hạ thanh âm của người. Bọn hắn cái này mới giật mình thời gian trôi qua, trời đang chuẩn bị âm u. Nhưng một bên Cẩm Lăng còn không có nhìn đâu. Hai tiểu hài chột dạ, Bạch Thiện Bảo nắm lấy Cẩm Lăng liền bò lên trên cái ghế, đem nó để lên, hắn nghĩ như thế thả thẻ che lúc, lại phát hiện không được. Bởi vì thứ này quá nặng, lấy xuống thật cầm, để lên không tốt thả nha. Hạ nhân cùng đại đầu đã ở bên ngoài thúc giục, thư phòng không phải bọn hắn có thể đi vào, vì lẽ đó chỉ có thể ở bên ngoài gọi hai người. Mãn Bảo vội vàng lên tiếng. Giật giật Thiện Bảo, nhỏ giọng nói, giấu ở chỗ này. Bạch Thiện Bảo liền cùng Mãn Bảo cùng một chỗ đem một quyển sách một quyển thả lại giá sách, sau đó đem thẻ che giấu ở thư đằng sau, thế nào xem xét thật đúng là nhìn không ra. Tương đương xong chuyện xấu, hai tiểu hài lúc này mới đem cái ghế kéo về đi, liếc nhìn nhau sau nhịn không được che lấy miệng nhỏ vui, sau đó đạp đạp chạy đi mở cửa. Bộ này vui sướng bộ dáng rơi tại hạ nhân cùng đại đầu trong mắt, chính là bọn hắn đọc sách nhìn rất thoáng tâm. Thấy thế, đại đầu cùng hạ nhân cũng cao hứng trở lại. Đại đầu vui vẻ nhất, bởi vì xế chiều hôm nay hắn ăn xong nhiều một chút tâm, còn tại trong hoa viên nhìn đủ loại xinh đẹp hoa. Bạch Thiện Bảo cùng hạ nhân cùng một chỗ đưa hai cô cháu ra ngoài, Bạch Thiện Bảo còn nắm Mãn Bảo tay nhỏ nói, ngày mai ngươi muốn tiếp tục tới nhà của ta nha. Mãn Bảo biểu thị không có vấn đề, còn căn dặn hắn, ngươi có rảnh liền muốn nghĩ à, nếu là không hiểu liền đi hỏi tiên sinh biết đến có thể nhiều nha. Thiện Bảo gật đầu. Sau đó mọi người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Trở lại Chu gia, tiểu tiền thị chính chuẩn bị cẩn thận thật chậm ăn, Chu gia bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt, trên mặt mỗi người đều rất cao hứng. Mãn Bảo thấy liền đạp đạp cong dương sách vào nhà bông xuống, sau đó con thỏ cái đuôi đồng dạng đi theo nàng nương ra vào đi dạo, nương, nhà chúng ta có phải là có việc mừng. Tiền thị liền điểm nàng cái mũi nhỏ nói, liền ngươi cơ linh, nữ xạ đạ cô bỏng qua phơi một ngày, đã có chút bộ dáng. Đại ca ngươi bọn hắn lại trong rừng phát hiện mấy gốc nữ xạ đạ cổ, còn không phải rất quen. Tính toán đợi đem nhóm này nữ xạ đạ cổ phơi đi ra liền hái trở về. Chính tiền thị đánh giá một chút số lượng, cảm thấy năm nay qua mùa đông hẳn là có thể có một món thu nhập, vừa vặn, lão đại và lão nhị một nhà cũng nên đổi một giường chăn mền, Mãn Bảo cũng phải làm một thân ấm áp ít quần áo vào học. Trong nhà mỗi người đều tại kiếm tiền, liền nhị đầu bọn hắn hôm nay đều đi kéo không ít tuyết động thảo trở về phơi, Chu Tứ Lang cảm xúc có chút xa xút. Mãn Bảo vừa vặn ngồi xổm ở bên cạnh hắn, thấy liền an ủi hắn, tứ ca đừng nóng vội, chờ sang năm ngươi trong đất sản xuất liền có thể kiếm đồng tiền lớn nha. Chu Tứ Lang cảm thấy hy vọng rất xa vời. Tiền thị không có nhiều thời gian như vậy đi trấn an nhi tử tiểu tâm linh, nàng phải bận rộn chuyện rất nhiều đâu. Biết nữ xạ đạ cổ có thể bán, lại suy nghĩ ra phơi nắng nữ xạ đạ cổ phương pháp, nàng đã quyết định đem nữ xạ đạ cổ làm vì tương lai gia đình thu nhập một đại nơi phát ra. Tại là để phân phó nhị nhi tử. Thừa dịp mấy ngày nay có rảnh, ngươi biên ra một loạt giá đỡ đến, lại biên mấy cái lớn một chút cái mẹn, hình tròn, vừa dễ dàng đặt ở trên kệ, về sau chuyên dụng đến phơi nắng nữ xạ đạ cổ. Chu Nhị Lang biểu thị không có vấn đề. Giao phó xong cái này, nàng lại đối lao đại và lao nhị nói, hai ngày này các ngươi đi siêng năng một chút, không chỉ có nếu coi trọng trên núi nữ xạ đạ cổ, cũng muốn lại bốn phía tìm xem, như còn có, liền ghi lại vị trí. Mãn Bảo xen vào nói, đại ca, tam ca. các ngươi nếu là nhìn thấy chúng ta bên ngoài không có thực vật, liền nổ hồi đến cho ta nha. Chu Đại Lang cười lên tiếng, nhưng trên núi hoa hoa thảo thảo theo bọn hắn nghĩ đều là giống nhau, thực sự là không có có không đồng dạng. Mà lại bọn hắn cũng không thể lý giải muội muội vì cái gì như vậy thích nổ những cái kia hoa cỏ, vì lẽ đó chỉ là đáp ứng, có làm hay không lại không nhất định. Mãn Bảo không biết mình bị qua loa, cao hứng tiếp tục đi tìm buồn bực tứ ca nói chuyện, đem Chu Tứ Lang phiền được không được. Tiền thị giao phó xong trong nhà chủ yếu chuyện, lúc này mới đem đại đầu đưa tới hỏi đi Bạch gia làm khách tình huống. Biết hắn ăn đến trưa điểm tâm, tiền thị liền liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, về sau ngươi tiểu cô nếu là còn đi Bạch gia chơi, ngươi liền đem người đưa tới cửa là được, chờ trong nhà muốn ăn ăn tối lại đi tiếp. Đại đầu tiếc hận đáp ứng, không dám không nghe tổ mẫu. Tiền thị quay đầu phân phó tiểu tiền thị, để nàng ngày mai cấp đại đầu thu thập ra mấy khỏa cải trắng cùng một chút trứng gà, ngày mai để đại đầu mang theo cùng một chỗ cùng Mãn Bảo đi Bạch gia, tính làm đáp lễ. Tiểu tiền thị đáp ứng, đem sự tình đều an bài thỏa đáng. Tiền thị liền dựa vào ghế, đem tiểu nữ nhi gọi vào trước mặt, cười hỏi nàng, hôm nay cùng tiền sinh học cái gì? Chương 67, cảnh cáo, Vân Khởi phiếu đề cử 2 vạn tăng thêm. Mãn Bảo cao hứng trả lời, còn nói, đại nha bọn hắn biết chữ cũng thật nhanh, hiện tại cũng sẽ viết huyện chúng ta nông thôn cùng tên của mình nha. Tiểu tiền thị gật đầu, cười nói, vậy ngươi nhiều giáo dạy bọn họ, cái gì thi từ ca phú không cần học, liền nhận chút chữ, chủ yếu nhất là biết số, biết chắc chắn mới là khẩn yếu nhất. Tiên thị tự có trí tuệ của mình, có thể biết chữ tự nhiên càng tốt hơn, không thể nhận, cũng muốn biết số, đến ít đi ra ngoài mua đồ sẽ không bị người hố. Mãn Bảo biểu thị, nàng sẽ đều dạy bọn họ. Tiên thị liền sờ lên đầu của nàng, cổ vũ nàng học tập cho giỏi, chuyện trong nhà ngươi đừng quan tâm, nương thân thể cũng tốt hơn nhiều, ngươi chỉ cần kiện kiện khang khang nhanh lên lớn lên liền tốt. Mãn Bảo không biết rõ mẫu thân vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là cao hứng gật đầu. Tiên thị liền nói, tốt, ngươi ngũ ca đem ngươi gà mua về. Ngươi đi xem một cái đi. Mãn Bảo giờ mới hiểu được nàng nương vì cái gì nói lời nói này, nàng nghịch ngợm nắm ở bả vai của nàng nói, nương, ta kiện kiện khang khang, ngươi cũng muốn kiện kiện khang khang nha. Sau đó nhảy đi xem nàng gà. Gà bên ngoài nhà nơi hẻo lánh bên trong hai cái lồng gà, Mãn Bảo chạy tới, con mắt thứ nhất nhìn thấy được lồng gà bên trong gà, nàng một chút liền kinh sợ. Hai cái lồng gà bên trong đều đặt vào một con gà, lồng gà xa xa cách, nhưng chúng nó đều dài một cái hình dáng, lông tóc chế nhạo. Trên thân có rất nhiều người bị mổ đi ra huyết, Mãn Bảo nhảy tới, bọn chúng bị hoảng sợ rụt cổ lại, thân thể run lên, nổi bật lên Mãn Bảo chính là ác bá đồng dạng. Mãn Bảo ngồi xổm ở lồng gà nhìn đằng trước gà, hình dạng của bọn nó thực sự là quá quen thuộc, nàng nhìn hai con gà liếc mắt một cái, chạy đi tìm nàng Ngũ Ca. Chu Ngũ Lang ngay tại kiếm tiền đâu, hôm nay Lăng Hoa không có toàn bộ bán đi, vì lẽ đó ích lợi muốn so hai ngày trước muốn ít một chút. Hắn đếm qua một lần, tại chính mình tiểu buồn buồn bên trên nhớ một bút. Sau đó giao cho Mãn Bảo số. Mãn Bảo tạm thời không có quản tiền, hỏi, Ngũ Ca, ngươi đi tìm trọi gà người mua gà. Đúng vậy, A Chu Ngũ Lang đương nhiên mà nói, ngươi không phải nói ngươi mua về gà nương nhịn ăn sao. Ta cảm thấy mua không dưới trứng gà mái cũng vô dụng, bởi vì nó hiện tại không dưới trứng, giữa một dưỡng liền có thể xuống, kết quả là nương vẫn là nhịn ăn, vì lẽ đó ta đi mua ngay trọi gà, bọn chúng đều thành như vậy, lại dưỡng cũng sống không nổi, không bằng giết ăn. Chu Ngũ Lang nháy mắt ra hiệu cùng nàng nói, còn tiện nghi, một con gà tiền có thể mua hai con. Mãn Bảo cũng không khỏi hướng hắn dựng thẳng ngón cái, Ngũ Ca ngươi thật thông minh. Nàng nuốt một ngụm nước bọt hỏi, cái kia buổi tối hôm nay làm sao không giết một cái. Nương nói quá muộn, ăn tối đều chuẩn bị xong, ngày mai lại giết. Chu Ngũ Lang thở dài, nương nói, ta lần sau nếu là lại giúp ngươi xài tiền bậy bạn, thì không cho ta đi huyện thành. Mãn Bảo, về sau mua gà dạng này chuyện ngươi vẫn là tìm người khác đi. Mãn Bảo hừ hừ nói, ngươi không giúp ta, ta liền trong thôn mua. Nàng đảo đảo trong mắt, cười nói, ta đã có biện pháp. Chu Tứ Lang tò mò hỏi, biện pháp gì? Ta không nói cho ngươi. Mãn Bảo cúi đầu kiếm tiền, không chỉ có đem bọn hắn tư sổ sách tính ra đến, còn đem công sổ sách cái kia bộ phận muốn giao công cũng coi như đi ra, sau đó đem tiền phân cho mọi người, sau đó ký sổ. Chu Ngũ Lang nhìn xem không ngừng hâm mộ, Mãn Bảo à, ngươi đầu này đến cùng là thế nào lớn lên, ta học lâu như vậy. Vẫn là tính không tốt cái này hiến tiền muốn làm sao tính. Mãn Bảo nói, siêng năng có thể bổ vụng, ngươi về sau không có việc gì chính mình tùy tiện cho ra hai số lượng chữ tính, chậm rãi liền biết. Khoa Khoa nói, đây là tính nhẩm, có thể rèn luyện đại não của con người cùng tư duy logic, đơn giản đến nói, chính là có thể để người thông minh trở nên càng thông minh, đần người trở nên chẳng phải đần, thậm chí là thông minh một chút. Mãn Bảo càng lúc nhỏ không có thứ gì chơi, thích nhất chính là cùng Khoa Khoa chơi cái này. Nàng thi Khoa Khoa, sau đó khoa khoa lại thi nàng. Cho nên nàng mới là trong nhà đếm xem tính ra người tốt nhất. Mãn Bảo nhớ cho kỹ sổ sách, lại đem tất cả giao cho nàng bảo quản tiền cất kỹ, lâm thời cấp tất cả mọi người ra hai cái đề mục, để chính bọn hắn tính chơi. Hai chữ số thêm giảm, chính là Chu Tứ Lang cũng nhịn không được một chán mồ hôi, Mãn Bảo liền dạy bọn họ, trước dùng ngón tay tính, ngón tay không đủ tăng thêm ngón chân thôi, tính hơn nhiều, về sau không cần tách ra ngón tay cũng sẽ. Có thể ngón tay của chúng ta cùng ngón chân cộng lại cũng không đủ đâu. Vậy liền số người khác thôi. Mãn Bảo đương nhiên mà nói, ta liền thường xuyên mượn cha ngón tay cùng ngón chân tới đếm, các ngươi nhìn, ta hiện tại đã không cần mượn ngón tay của hắn cùng ngón chân. Huynh đệ con cháu nhóm đều sợ ngây người, không nghĩ tới cha của bọn hắn, ra ra, còn bị yêu muội, tiểu cô, mượn qua ngón tay ngón chân. Ăn ăn tối thời điểm, lão Chu đầu đã cảm thấy lão Tứ lão Ngũ lão Lục cùng mấy cái tôn tử tôn nữ nhìn hắn ánh mắt là lạ, không khỏi sờ sờ mặt, hỏi, trên mặt ta có gạo hạt. Liếc trộm đám người lập tức lắc đầu, là lạ túi đầu ăn ăn tối. Mãn Bảo đối với mấy cái này không hề có cảm giác, chính chui đầu vào trong chén cố gắng ninh cơm, khẩu vị của nàng luôn luôn tốt, ăn đến rất nhiều, tiền thị sẽ khắt chế một chút đại đầu mấy cái tôn tử tôn nữ ăn tối, lại không bỏ được để nhỏ khuê nữ đói bụng, một mực để nàng ăn cơm no. Mãn Bảo biết đồ ăn không thể lãng phí, đem trong chén cuối cùng một hạt gạo ninh sạch sẽ, vung xuống bắt liền nhu thuận mà nói, nương, ta ăn no. Tiền thị nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy còn có ánh sáng, liền để nàng đi giáo đại đầu bọn hắn biết chữ. Một đám trẻ con phần phật chạy đến trong viện, một bên chơi đùa một bên biết chữ, mãi cho đến cuối cùng một vòng tà dương hoàn toàn biến mất, trời đều đêm đen đến, mọi người lúc này mới không biết chữ, lại bắt đầu gật gù đắc ý lưng Mãn Bảo dạy bọn họ thiên tự văn. Bên này sáng sủa tiếng đọc sách truyền đến trong thôn, có người hướng Chu gia phương hướng nhìn thoáng qua, hâm mộ nói, Chu Kim nhà bọn hắn đây là muốn ra người đọc sách à. Dẹp đi đi, liền một đứa tiểu hài nhi giáo đọc hai câu thư, có nhận hay không được lời không nhất định đâu. Nếu là dễ dàng như vậy thành người đọc sách, cái kia thiên hạ còn không đều là người đọc sách rồi. Ngươi biết cái gì? Chỉ cần nhận ra chữ, lại sẽ số, đi trong huyện chính là nhân viên thu chi cũng có thể đường, ngươi liền xem đi, nhà bọn hắn cái kia khuê nữ nếu có thể tại trong học đường học cái 7-8 năm, đem học được đồ vật dạy cho nàng huynh đệ cùng cháu trai, không cần đến 10 năm, nhà bọn hắn liền theo chúng ta ra không đồng dạng. Hắn thở dài, tốt như vậy một cái khuê nữ, làm sao lại đầu thai tại nhà bọn hắn rồi? Vừa nói vừa lấy một loại rất ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn bà nương, lão bà hắn không phục lắm, bóp lấy eo nói, ngươi cũng không nhìn một chút nhân gia cha là ai, là ta sẽ không xẻ ra sao. Là ngươi loại không được. Nhà bọn hắn hải tử tò mò nhìn cha mẹ, hai vợ chồng đang muốn cãi nhau, ngồi ở phía trên lão đầu liền dùng khói đấu gõ bàn một cái nói, gọi bậy gọi cái gì, kia là ta Chu gia dễ, mấy trăm năm liền ra cái này một hai mầm mống tốt, còn không thể nhân gia có tiền đồ. Con dâu hắn khó mà nói, chỉ có thể đi mắng nhi tử, quản tốt miệng của ngươi đến, đừng ở bên ngoài hồ liệt đấy, nếu là gọi ta nghe được cái gì không dễ nghe. Con của hắn cúi đầu xuống, đàng hoàng trả lời một câu. Chương 68, lời đồn đại. Nhưng cũng có nhân gia từ già đến trẻ đều không phục, Mãn Bảo ra hàng xóm liền nghe sắt vách náo nhiệt, tức giận đến quẳng đập đánh nhau, thấp giọng mắng một câu, không ai giáo đồ vật, cả ngày ầm ĩ rỗ rảnh, liền không thể yên tĩnh nhất thời nữa khác. Nói cái gì đó ngươi? Chu đại viên trừng nàng liếc mắt một cái, đem tò mò nhìn cháu của bọn hắn tôn nữ đuổi đi, cái này mới nói, ngươi nếu không sợ thẩm đến chắn ngươi môn, ngươi liền cứ việc nói. Gây quòm lao thái thái liền hùng hùng hổ hổ đứng lên, nhưng cũng thấp giọng, nàng cùng tiền thị niên kỷ không chênh lệch nhiều, hai người là một trước một sau gả tới thất lý thôn tới. Đừng nhìn hiện tại tiền thị cả ngày chờ trong nhà ngậm kẹo đùa cháu, cùng hàng xóm láng giềng đều là cười tủm tỉm ôn hòa bộ dáng, nàng lúc còn trẻ mạnh mẽ đây. Hướng phía trước 7-8 năm, nàng đều là trong thôn một phương bá chủ. Liền nhà trưởng thôn nàng dâu cũng không dám trêu chọc nàng. Chu Kim một nhà trước kia nhiều nghèo à, quả thực là bị nàng mang theo đến, mặc dù trong thôn thường xuyên có người nói nàng uống thuốc phí tiền, liên lụy lao Chu gia, nhưng mọi người đáy lòng đều biết, nàng là Chu gia một bên khắc thiên, cũng là nàng chống đỡ Chu gia lên. Nhưng nàng vẫn có chút không phục, loại này không phục trừ ghen ghét bên ngoài, còn có từ lúc tuổi còn trẻ tích lũy được cân đoán. Tại Mãn Bảo vào học, Chu gia một ngày so một ngày náo nhiệt sau đạt đến tối đỉnh phong. Nàng mặc dù giảm thấp xuống mắng thanh âm của người, lại là cố ý đem cây gậy trong tay 333 gõ trên cửa, trên mặt bàn, hướng về phía lao Chu gia phương hướng hô lớn, trời đã tối rồi, không ngủ được còn ở bên ngoài đầu lắc lư cái gì, ngày mai liền lên sơn đốn tuổi, liền cái công việc cũng sẽ không tìm, sống đến lượt các ngươi gặp cảnh khốn cùng. Trong thôn phòng ở cùng phòng ở ở giữa đều có khoảng cách nhất định, bởi vì tuyển địa phương lập nhà lúc đều cân nhắc đến đem đến hải tử cũng muốn phân đi ra lập nhà, đến lúc đó khẳng định lại cần phê nền nhà lập nhà. Vì lẽ đó các gia ở giữa là cố ý ngăn cách một khoảng cách. Vì lẽ đó Mãn Bảo phía sau nhà cùng trái phải phòng ở đều có khoảng cách nhất định. Nhưng khoảng cách này cũng có hạn, phòng ở lại không cách âm, mọi người trong sân nói chuyện nhì, thanh âm cao một chút nhì sắt vách liền có thể nghe thấy. Lúc này Mãn Bảo chỉ nghe thấy, nhưng nàng không biết sắt vách tẩu tử là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nàng còn đặc biệt đau lòng quay đầu nhìn thoáng qua Chu đại viên ra, đại nhân giống như thở dài nói, đại viên tức phụ lại mắng đại lư bọn hắn, thật là, giáo hài tử muốn khen đến, thế nào có thể một mực mắng đâu. Chu tứ lang chờ người, muốn gọi tẩu tử, đương tổng đại viên tức phụ gọi, nhân gia niên kỷ cùng ngươi nương không sai biệt lắm đâu. Nàng không phải liền là đại viên tức phụ sao? Xưng hô mà thôi. Không muốn chăm chỉ a nàng chạy đi tìm nàng ba cái tẩu tử, cùng các nàng nói, tẩu tử, các ngươi cũng đừng học đại viên tức phụ, về sau đối đại đầu đại nha bọn hắn muốn khen đến, đừng luôn luôn mắng bọn hắn, ta nhìn đại lư bị mẹ hắn mắng đều biến ẩn. Ba chị em dâu cười đáp ứng, vượt qua Mãn Bảo âm thầm trừng mắt liếc cao hứng đại đầu đại nha chờ người, quyết định trở về phòng tái giáo dục bọn hắn. Lao Chu đầu thì quay đầu cùng thê tử nói, Mãn Bảo đây là cùng ngươi học a, ngươi cũng dạy một chút nàng, tại bên ngoài đừng gọi như vậy. Tiên thị không thèm để ý mà nói, yên tâm đi, chúng ta khuê nữ không đốc. Lại nói, ngươi nhìn nàng gọi đại cốc tức phụ có gọi như vậy sao? Đều là gọi tẩu tử, đứa nhỏ này trong lòng tinh đây, cái nào gọi tẩu tử, cái nào không gọi, trong nội tâm nàng so với ai khác đều nắm chắc. Lao Chu đầu thấy bạn già một mặt khinh thường liếc qua Chu đại viên ra phương hướng, còn để bọn nhỏ đi bắt đom đóm, trong viện náo nhiệt hơn. Đồng thời Chu đại viên ra đinh đinh đang đang vang được càng hoan, tiên thị khỏe miệng đường cong cũng càng cao. Lao Chu đầu rút đầu về, dự định cái gì đều không nói. Bên này bọn nhỏ chơi đến vui vẻ, Chu đại viên ra bên kia thì là không khí ngột ngạt, bọn nhỏ chờ trong phòng không dám thở mạnh, đại lư nàng dâu cũng không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, nương cũng thật là, để chúng ta đi ngủ, lại tại bên ngoài như thế gõ, như thế ầm ĩ, làm sao ngủ được a? Đại lư không nói lời nào. Đại lư nàng dâu tiếp tục nói, nhân gia tại chính mình ra trong viện chơi, đây không phải là nên buồn phận sao? Nương nếu là không gõ gõ đập đập, chúng ta đang nghe bên ngoài tiếng cười ngủ được còn càng nhanh đâu. Được rồi, có bản lĩnh ngươi ra ngoài cùng nương đi nói. Đại lư nàng dâu tức giận đến không nhẹ, quay lưng đi ôm hải tử dỗ ngủ cảm giác, không để ý tới hắn. Nhà hắn hải tử liền nhỏ giọng hỏi đại lư nàng dâu, nương, mãi mãi vì cái gì không thích Mãn Bảo à? Đại lư nàng dâu, bởi vì nàng thông minh. Cậu đản kinh ngạc, thông minh còn không tốt. Tốt, liền có phải hay không là ngươi ra? Đại lư nàng dâu nói xong liếc nhìn đại lư. Đại lư sắc mặt đỏ bừng lên, nhịn không được đập nàng một bàn tay, ngươi hổ nói gì thế? Ta nói bậy gì? Ngươi nói không đúng sao? Ngươi nương chính là ghen ghét Lao Chu gia, ghen ghét tiền gia thẩm, cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nói ta sẽ không xảy ra hài tử, sinh ra một đám phân con lựa trứng, ta ngược lại là nghị sinh cái trứng vàng, trứng bạc, cùng Mãn Bảo giống như thông minh, ngươi có cái kia loại sao? Đại lư nàng dâu sớm đè ép một bụng tức giận, tăng thêm bên ngoài bà còn tại dùng cây gậy gõ gõ đập đập. Nàng hỏa khí càng là một lùm trên mạng bốc lên, cũng không lo được hài tử ở bên người, trực tiếp bắn liên thanh hỏi, cũng không nhìn một chút nhân gia cha dặn gì, ngươi là dặn gì, ta nghĩ vốn liền có thể sinh sao. Đại lư tức giận đến con mắt đều xích, không lựa lời nói mà nói, nhân gia nương vẫn là tú tài gia tiểu thư đâu, ngươi thật sao? Dẹp đi đi, hắn nói là chính là, ai còn gặp qua vợ hắn người nhà mẹ đẻ. Hai vợ chồng ầm ĩ một trận, cậu đản cùng các đệ đệ muội muội tránh ở trong chăn bên trong. Một đôi mắt lập lòe tỏa sáng. Hắn năm nay 8 tuổi, liền so đại đầu nhỏ hơn 1 tuổi, đã tính hiểu chuyện, vì lẽ đó ngày thứ 2 hắn liền đặc biệt hưng phấn đi tìm hắn tiểu đồng bọn, len lén nói cho hắn biết, Mãn Bảo không phải cha nàng nương sinh. Tiểu hài tử là nhất dấu không được lời nói, không đến nửa ngày, trong làng hơn phân nửa hài tử liền nghe được lời đồn đại này, nhị đầu thích nhất cùng đám tiểu đồng bạn chơi niên kỷ, thế là hắn tiểu đồng bọn liền tới thấp giọng hỏi hắn, ngươi tiểu cô có phải hay không là ngươi gia sinh? Nhị đầu lý trực khí trắng nói, dĩ nhiên không phải. Đám tiểu đồng bạn kinh dị, nhị đầu liền khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn nói, nam nhân làm sao lại sinh con, ta tiểu cô là mãi mãi ta sinh. A, mọi người như thế nghe xong cũng có đạo lý. Thế là lại có người phản bác trở về, nói Mãn Bảo mặc dù không phải cha nàng sinh, nhưng là nàng nương sinh. Chờ đại đầu nghe lúc nói, lời đồn đại đều trong thôn chuyển hai vòng, nhưng phạm vi chỉ giới hạn tại tiểu hài tử bên trong, lớn một chút hài tử đều không nghe nói. Thế là đại đầu từng cái tìm đi qua, rất nhanh đã tìm được lời đồn đại đầu nguồn, cậu đản. Đại đầu siết quả đấm đem cậu đản đánh một trận, nói, ta nhìn dung mạo ngươi đã không giống cha ngươi, cũng không giống ngươi nương, ngươi khẳng định cũng không phải cha mẹ ngươi sinh. Cậu đản treo máu mũi, một bên khóc một bên hô, ngươi nói láo, lời này là cha mẹ ta nói, ngươi tiểu cô cũng không phải là ngươi ra sữa sinh, mãi mãi ta cũng đã nói ngươi tiểu cô không ai giáo, đây không phải là không có cha mẹ là cái gì. Đại đầu tức giận đến lại đánh một trận, nói, ngươi mới không ai giáo đâu, ngươi có người dạy chuyển rảnh rỗi như vậy lời nói. Chương 69, tới cửa. Cậu đàn một đường khóc về nhà tìm bà nội hắn, đại đầu mới không sợ hắn đâu, cũng chạy về ra tìm bà nội hắn, mãi mãi, bên ngoài có người nói tiểu cô nói xấu. Tiền thị lông mày cau lại, nói cái gì lời nói, ai nói. Cậu đàn mãi mãi nói tiểu cô không phải ra ra mãi mãi sinh. Tiền thị nụ cười trên mặt liền rơi xuống, cầm trong tay làm được một nửa giày đệm để qua một bên, chống đỡ cái ghế đứng dậy, nhìn ra phía ngoài. Đúng lúc, Chu đại viên nàng dâu Trương thị cũng dắt lấy nàng cháu trai cậu đàn giết tới. Trong thôn hải tử đánh nhau là chuyện thường, nhưng cũng không có đem hải tử đánh ra máu múi. Đừng nói Trương thị, liền là người bình thường ra cũng phải tức giận. Trương thị xưa nay cùng Tiền thị bất hòa, càng không khả năng bỏ mặc chuyện này, trông thấy cháu trai bị đánh thành dạng này, nàng liền nguyên nhân đều không có hỏi, trực tiếp liền đem người tốn đến nơi đây xin thuyết pháp. Chỉ là nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi tội đâu, Tiền thị mở miệng trước nói, ngươi đến rất đúng lúc, ta nghe ta cái này đại cháu trai nói, ngươi tiểu tôn tử nói ngươi nói, nhà ta mãn bảo không phải con của ta. Trương thị liền một cái giật mình đã tỉnh hồn lại. Vậy chúng ta liền đi nhà trưởng thôn bên trong, thỉnh trong thôn các trưởng lão tới nói một chút, mãn bảo đến cùng phải hay không ta sinh. Trương thị sắc mặt hơi trắng bệnh, túi đầu nhìn về phía nàng cháu trai, không xác định có phải là nàng cùng lão đầu nói thì thầm lúc bị hắn cấp nghe qua. Trương thị lúc này tuy có chút chột dạ, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, nói, tiền thẩm nương, ai biết hải tử từ nơi nào nghe được nhỏ lời nói. Dù sao ta là chưa nói qua như vậy, như thế nào đi nữa, nhà ngươi đại đầu cũng không thể đánh chúng ta ra cậu đàn A, hắn so với chúng ta ra cậu đàn lớn hơn một tuổi đâu. Tiên thị nói, lời nói là từ tôn tử của ngươi nơi này chuyển tới, hắn nói là ngươi nói. Trương thị bị nghẹn lại. Tiên thị thì cúi đầu nhìn về phía đại đầu, nói, đi trên núi đem ra ra ngươi cùng cha ngươi gọi trở về, chúng ta đi nhà trưởng thôn. Trương thị lúc này mới có chút bối rối, nói, tiền thẩm nương, hai đứa bé đánh nhau mà thôi. Nhà ngươi có mặt nháo đến nhà trưởng thôn, nhà ta cũng không có mặt. Muốn chỉ là hai đứa bé đánh nhau, đại đầu đánh cậu đản, ta tự sẽ giao hơn hắn, có thể cái này còn dính đến ta khuê nữ mãn bảo, ta liền muốn ngươi làm toàn thôn đám già trẻ mặt nói một lần, mãn bảo đến cùng phải hay không ta sinh, là ngươi loạn nói huyên thuyên, vẫn là ta có hắn Chu Kim trộm người. Trương thị tức giận đến không nhẹ, kém chút không lựa lời nói, Chu mãn ai sinh, toàn thôn nhà ai không biết. Nhưng đối đầu với tiền thị ánh mắt, Trương thị đến cùng không dám tùy hứng nói ra miệng. Tiền thị thay đổi ngày xưa ôn hòa, đặc biệt cường ngạnh dắt lấy Trương thị đi nhà trưởng thôn. Bởi vì cái này một hồi chấp, thôn bên trong rất nhiều nhân gia chủ hộ đều từ trong đất bị gọi trở về, thật nhiều hài tử đều chạy tới tham gia náo nhiệt, tiền thị mặc dù muốn để bọn nhỏ vây xem, đến cùng không suy nghĩ chuyện huyên náo quá khó nhìn, như thế đôi mãn bảo cũng không có chỗ tốt. Thế là đem bọn nhỏ đuổi đi, chỉ làm cho các trưởng lão cùng các chủ hộ lưu lại. Mãn bảo đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lúc này chính cùng Bạch Thiện Bảo tụ cùng một chỗ nói thì thầm. Bạch Thiện Bảo nói, ta nghĩ qua, ta phải trở nên rất lợi hại, vậy sẽ phải đọc sách. Ta muốn vì biến đến kịch liệt mà đọc sách. Mãn Bảo hỏi hắn, muốn bao nhiêu lợi hại mới tính lợi hại. Bạch Thiện Bảo đêm qua suy nghĩ thật lâu, bởi vậy nói, so chúng ta Bạch gia tộc trưởng còn muốn lợi hại hơn, so Bạch gia tất cả mọi người lợi hại, dạng này liền không ai có thể khi dễ ta tổ mẫu cùng mẫu thân. Hắn không vì làm dạng dỡ tổ tông mà đọc sách, cũng không vì kế thừa cha hắn di chí mà đọc sách, cái trước, hắn cũng không cảm thấy tổ tông có cái gì ánh sáng đáng giá hắn đi phát triển, cái sau, hắn đối với hắn cha không có gì ấn tượng, phụ thân chỉ tồn tại ở tổ mẫu cùng mẫu thân trong miệng. Hắn nhỏ giọng nói cho Mãn Bảo, ta tại tộc học đọc sách lúc, bởi vì ta không có cha, bọn hắn liền tổng khi dễ ta, chính là tiên sinh đều bởi vì ta không có phụ thân, bất luận ta với ai nổi tranh chấp, đều là lỗi của ta. Động một chút lại có người mắng ta thiếu khuyết giáo dưỡng. Hắn không phục hừ một tiếng nói, ta mới không thiếu hụt giáo dưỡng đâu, từ bản thân tổ mẫu liền dạy ta rất nhiều đạo lý, ta đều nhớ kỹ. Mãn Bảo lòng đầy căm phẫn, bọn hắn thật là xấu. Bạch Thiện Bảo gật đầu, nhưng bọn hắn không phải xấu nhất là những cái kia thúc bá thẩm thẩm nhóm, còn có tộc trưởng, bởi vì ta không có cha, bọn hắn liền muốn nhà ta sản nghiệp, mẹ ta kể, những cái kia sản nghiệp là muốn giữ lại cho ta đọc sách cưới vợ. Bạch Thiện Bảo đến bây giờ đều còn nhớ rõ hắn trốn ở sau tấm bình phong nhìn xem hắn tổ mẫu cầu khẩn những người kia bộ dáng, trong mắt của hắn mang theo một cỗ hận ý cùng quật cường, cắn răng nghiến lợi nói, mẹ ta kể, tộc trưởng là Kính Châu Chi Châu, mà Ngũ Thúc Công ở Kinh Thành làm ngự sử, vì lẽ đó hai nhà bọn họ mới có lực lượng nói muốn tiếp nhận nhà ta sản nghiệp, hừ, ta về sau muốn so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn, làm so với bọn hắn còn muốn lớn con nhi. Mãn Bảo cho hắn vỗ tay, ngươi nhất định sẽ thành công, khoa cử mà thôi, không khó. Bạch Thiện Bảo nhìn nàng, làm sao ngươi biết? Mãn Bảo tràn đầy tự tin, ta đoán, chúng ta thế nhưng là người thông minh đâu. Nàng còn hỏi khoa khoa đâu, khoa cử thật thi sao? Hệ thống nói, không được. Mãn Bảo mắt liền trừng một cái, ngươi không phải nói ta cùng Thiện Bảo là người rất thông minh sao? Hệ thống nói, trên đời này người thông minh rất nhiều, so ngươi chăm chỉ người thông minh càng không ít. Năm nay tiến sĩ mới lấy 20 người, Minh Kinh 98 người, Bạch Thiện Bảo là rất thông minh, nhưng niên kỷ của hắn nhỏ, có thể hay không chăm chỉ đều không nhất định. Đọc sách không phải dựa vào trời phân là được rồi. Mãn Bảo liền nhận thật cùng Bạch Thiện Bảo nói, ngươi nhất định phải chăm chỉ đọc sách, nếu không coi như khoa cử không khó, ngươi cũng sẽ thi không đậu. Nàng có chút cẩn thận hư, vừa rồi không nên lanh mồm lanh miệng kết luận, hiện tại nàng đổi giọng không chỉ có sẽ có tổn hại nàng uy nghiêm, còn có thể đối tiểu đồng bọn tính tích cực tạo thành đả kích. Hệ thống thừa cơ giáo dục nàng, vì lẽ đó về sau có kết luận phải đi qua điều tra mới tốt, cổ nhân có một câu nói làm cho tốt, không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng. Mãn Bảo hỏi, đây là cái nào cổ nhân nói? Với ta mà nói là cổ nhân, đối túc chủ đến nói là hậu nhân. Mãn Bảo gật đầu, nguyên lai là con cháu của ta hậu đại nói lời nha. Khoa khoa nhịn không được trầm mặc. Mãn Bảo hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể đốc thúc Bạch Thiện Bảo nhiều đọc sách, nhiều cố gắng. Nếu không đem đến hắn khoa cử thi bất quá, nàng có thể làm sao cùng hắn giải thích đâu. Vì thế, Mãn Bảo còn đặc biệt nghiêm túc đi theo hắn cùng nhau đi học. Đương nhiên, bởi vì nàng niên kỷ tương đối nhỏ, tiến độ tương đối chậm, vì lẽ đó đều là nàng đọc sách, sau đó thỉnh giáo hắn, hắn cho nàng giảng giải. Nhưng là Mãn Bảo là không sẽ trở thành người nàng quấy rầy hắn, nàng cảm thấy tiên sinh nói đúng, ôn cố mà chi tân, nàng thỉnh giáo hắn đồng thời, hắn cũng tại ôn cố, tự nhiên là mỗi một lần đều có thể thu hoạch kiến thức mới nha. Buổi chiều hạ học, Mãn Bảo cong sách nhỏ dương đi theo Bạch Thiện Bảo đi ra phòng học, bọn hắn còn đang thảo luận vừa rồi nàng thỉnh giáo một thiên tử nói giải thích, vì lẽ đó không có lưu ý đại đầu không tới đón nàng. Hai người vừa nói vừa đi, phi thường tự nhiên đi đến Bạch gia, bái kiến qua Lưu thị sau liền đi thư phòng đọc sách. Bọn hắn đem thẻ tre từ lợi bạt mặt móc ra, hiếu kỳ quan sát một chút sau liền trả về, sau đó hai người liền tìm khắp nơi thư nhìn. Mãn Bảo cảm thấy, bọn hắn được đọc rất nhiều thư mới có thể thi đậu khoa cử. Bởi vậy coi như một chút thư nhìn không đi vào, bọn hắn cũng phải nhìn. Đương nhiên, vì không làm khó dễ chính mình, bọn hắn vẫn là sẽ trước tìm chính mình cảm thấy hứng thú thư nhìn. Chương 70, An Thịt, điểm xuất phát phiếu đề cử 10000 tăng thêm. Mãn Bảo tìm thật lâu mới tìm được một bản mang đồ thư, Mãn Bảo nhìn một lúc lâu mới phản ứng được, đây là một bản ghi chép các trồng thảo dược thư, phía trên có chút thuốc vẽ hình ảnh, có chỉ là văn tự miêu tả. Dược thảo tên phía sau còn có chủ yếu của nó sản xuất, hiệu quả trị bệnh, bào chế thủ pháp trở. Mãn Bảo mừng rỡ, cao hứng không thôi, trực tiếp liền ngồi dưới đất say sưa ngon lành nhìn. Không quen biết chữ nàng liền hỏi khoa khoa, sẽ không đoạn câu cũng hỏi khoa khoa, mặc dù đọc được đập nói lắp ba, nhưng vẫn rất có hào hứng đọc xuống dưới. Bạch Thiện Bảo thì tìm được một bản chuyên môn nói quỷ quái dị trí, các loại huyễn hoặc khó hiểu cố sự. Thư mở đầu chính là tác giả tự xưng là, nói đây là hắn du lịch các sông núi nông thôn danh thành lúc châu nghe nhìn thấy, đều là chân thực. Bạch Thiện Bảo giống như Mãn Bảo, thích nhất nhìn cố sự tính sách của hắn hắn đều không thế nào thích xem, nhưng loại sách này lại là thấy say sưa ngon lành. Hắn vì cái gì đặc biệt thích xem luận ngữ cùng nghe Trang Tiên Sinh giảng bài? Bởi vì luận ngữ đều là ghi lại Khổng Tử nói chuyện hành động, đều là từng bước tiểu cố sự tạo thành, mà Trang Tiên Sinh giảng bài cũng chú ý thú vị tính, một câu, xuất xứ, cùng tình cảnh lúc ấy đều bị Trang Tiên Sinh một vừa nói ra, vậy liền cùng nghe cố sự đồng dạng, hắn thích vô cùng. Hai cái tiểu hài nhi dựa vào ngồi cùng một chỗ, riêng phần mình cầm một quyển sách thấy say sưa ngon lành. Lưu Thị mang theo con dâu sang xem một chút, thấy hai đứa bé nhìn nhập thần, liền để con dâu đem kem chút để lên bàn, thận trọng đi ra. Trinh Thị mừng rỡ không thôi, giảm thấp thanh âm nói, Thiện Bảo vậy mà chủ động đọc sách, còn thấy nghiêm túc như vậy. Phải biết trước kia Bạch Thiện Bảo trong nhà ghét nhất xem sách, có đến vài lần thậm chí vụng trộm đem thư giấu đi, chính là vì không đi tục học. Mỗi lần tan học trở về liền mang theo thư đồng cùng gã sai vật đi chơi nhi, leo cây, xuống nước, bắt trùng cùng đánh nhau, quả thực là cái gì nghịch ngợm chuyện đều làm. Lưu Thị cũng lộ ra dáng tươi cười, vì lẽ đó lần này chúng ta dọn nhà chuyển đúng rồi. Trinh Thị cũng liên tục gật đầu, cũng không nghi ngờ bà Mâu nhất định phải đem đến cái này thâm sơn cùng cấp tới, lúc đầu, nàng là đề nghị mang theo hải tử hồi nàng nương ra. Nếu như sợ không được tự nhiên, có thể tại nàng nương ra phụ cận mua tòa nhà phòng ở lại. Có Trịnh gia làm chỗ dựa, thời gian dù sao cũng tốt hơn một chút. Không nghĩ tới bà mẫu kiên trì muốn tới Thất Lý thôn, nơi này xuất nhập không tiện, cũng không có có danh sư, nàng trong đêm không ít len lén khóc, nhưng bây giờ lại cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần nhà bọn hắn thiện bảo có thể học tốt. Lưu Thị nói, đã chọn tốt, ta ngày mai đi một chuyến huyện thành, đổi chút đồng tiền trở về, nền tảng mau chóng đào xong, nếu quyết định ở đây định cư, vậy sẽ phải đem phòng ở tu tốt một chút. Lưu Thị không có vấn đề. Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo cũng không biết có đại người đến qua, bọn hắn say sưa ngon lành đọc hồi lâu, cảm thấy con mắt có chút mệt mỏi, liền từ dưới đất bỏ dậy muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhìn thấy trên mặt bàn có điểm tâm cùng nước, Thiện Bảo lập tức chào hỏi Mãn Bảo đến ăn. Hai người say sưa ngon lành ăn điểm tâm, dứt khoát an vị trên ghế nhìn lên thư đến, thẳng đi ra bên ngoài hạ nhân đến bẩm báo, Mãn Bảo mới biết được đại đầu tới đón nàng. Mãn Bảo liền đem thư trả về, sau đó có chính mình xách nhỏ dương cùng Thiện Bảo cáo biệt, nhún nhảy một cái đi. Bạch Thiện Bảo đương nhiên đưa nàng à, chủ yếu là không ai bồi chính mình đọc sách, hắn cũng không muốn xem. Thế là đem người đưa đến cửa chính, nhìn xem nàng cùng đại đầu đi, hắn cũng không quay về xem sách, nhún nhảy một cái liền đi tìm tổ mẫu, trên đường nhìn thấy trong hoa viên Tiêu Tôn có xinh đẹp côn trùng, hắn liền quên muốn đi tìm tổ mẫu, dứt khoát tại trong hoa viên bắt lấy côn trùng tới. Đem viên hoa hoa thảo thảo thai họa được không sai biệt lắm, hắn lúc này mới chột dạ chạy về đi tìm tổ mẫu. Mãn Bảo đi theo đại đầu đi trở về lúc mới nhớ tới buổi chiều đại đầu không có đi đón nàng, liền vội hỏi hắn đi làm cái gì. Đến trước, đại đầu đã bị cảnh cáo không cho phép đem những này chuyện nói cho tiểu cô, vì vậy nói, ta đi chơi, quên ghi thời gian. Mãn Bảo liền đặc biệt trượng nghĩa nói, ngươi đừng sợ, ta không nói cho mẫu thân biết cùng đại tẩu. Đại đầu thầm nghĩ, ngươi không nói cho bọn hắn cũng biết. Bất quá tiểu cô có thể có phần này giác ngộ còn là rất không tệ, thế là hắn cảm tạ một chút tiểu cô. Từ Bạch gia đến Chu gia, rất có một khoảng cách, Chu gia tại vào thôn miệng chỗ không xa, nhưng bên ngoài vẫn là có mấy gia, mọi người lại yêu tại cửa thôn cách đó không xa đại dông thụ bên dưới nói chuyện phiếm tụ hội, vì lẽ đó mỗi lần Mãn Bảo từ nơi đó qua đều có thể nhìn thấy rất nhiều người. Nhưng lần này nơi đó không có một người, liền trên đường đùa giỡn hải tử đều không thấy. Mãn Bảo hiếu kỳ được không được, người trong thôn đâu? Tại chính mình ra thôi. Mãn Bảo nói, ở nhà làm gì, làm sao không ra nói chuyện phiếm? Lời này, đại đầu nhịn không được nói, ở nhà làm việc nhi ăn cơm à, hiện tại là ăn ăn tối thời gian. Có thể trước chỗ này mỗi ngày đều có người, bọn hắn còn thích bưng cơm đi ra ngồi xổm ăn, làm sao lần này một người đều nhìn không thấy. Đại đầu có chút chột dạ, hoặc là hôm nay trong nhà có thịt ăn. Chỉ có trong nhà có thịt thời điểm, những người kia mới sẽ không bưng lấy bát cơm đi ra ngồi xổm ăn. Nâng lên thịt, Mãn Bảo lại nhãn tình sáng lên, nhảy dựng lên liền hướng trong nhà chạy, miệng bên trong hô, thịt à. Thịt à, thịt gà à, buổi tối hôm nay nhà chúng ta muốn ăn thịt gà à. Đại đầu sửng sốt một chút, một vòng nước bọt cũng đuổi theo. Còn chưa tới ra, hai tiểu hài liền ngửi thấy một cỗ mùi thịt, nhịn không được đều nuốt nước miếng một cái, nhấc chân liền hướng trong nhà chạy. Tiểu tiên thị còn không có lên nổi, ra phòng bếp nhìn thấy tiểu cô cong dương sách, mà nàng cái kia nhi tử ngốc trống không hai cánh tay, liền điểm một cái chán của hắn nói, thật sự là chảy gỗ, ngươi tiểu cô so ngươi nhỏ nhiều như vậy ngươi cũng sẽ không tiếp nhận dương sách. Đại đầu lập tức đưa tay tiếp nhận tiểu cô dương sách, đem nó đưa trở về phòng, sau đó đi ra cùng tiểu cô cùng các đệ đệ muội muội cùng một chỗ đứng tại phòng bếp bên ngoài, trơ mắt nhìn bên trong bước lên khí bình uống. Thật là hương a. Hệ thống cảm nhận được túc chủ khát vọng, tức thời mở miệng, vì lẽ đó túc chủ, ngươi bây giờ biết điểm tích lũy chỗ tốt đi. Mãn Bảo nghe mùi thịt cảm thấy bụng có chút đói, đầu óc liền có chút chậm, hả? Một tiếng biểu thị không hiểu. Hệ thống nói, điểm tích lũy có thể cho ngươi đổi đường. Mà đường có thể đổi thành các ngươi thời đại này tiền tệ có thể mua được đủ loại đồ ăn ngon. Chỉ cần điểm tích lũy đủ nhiều, túc chủ muốn qua ngày tốt lành cũng không khó. Mãn Bảo liền nói, đúng nga, cái kia nữ xạ đạ cô điểm tích lũy các ngươi đến cùng lúc nào cho ta, đến bây giờ đều không có tính ra tới sao. Hệ thống trầm mặc một chút sau, ừ một tiếng, để túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Mãn Bảo cảm thấy không thể quang chờ cái này một cái điểm tích lũy. Xem ra nàng được lại nhổ chút trước kia không có nhổ qua hoa hoa thảo thảo cấp khoa khoa mới được. Nhưng đại ca bọn hắn thật sự là đồ đần, tiến trong rừng nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo cũng không thể giúp nàng tìm ra một gốc đến, ai, nhìn tới vẫn là được chính nàng đi. Mãn Bảo tính toán lúc nào tìm thời gian lên núi mới được, đương nhiên không thể chính nàng đi, phải làm cho người bồi tiếp nàng cùng một chỗ mới tốt. Lúc ăn cơm, người cả nhà đều lấy một loại chịu mến biểu lộ nhìn xem Mãn Bảo. Chu Tứ Lang đều đem chính mình trong chén một miếng thịt chật vật phân cho Mãn Bảo, biểu thị, yêu muội, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho tứ ca giúp ngươi đánh hắn. Chu Ngũ Lang mấy người cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao đem thịt trong chén mình cống hiến một khối cho nàng, cũng giống như thế biểu thị. Mãn Bảo ăn miệng đầy là dầu, mê mang ngẩng đầu lên nói, không ai khi dễ ta nha. Chúng ta biết, đây không phải sớm nói xong sao, muốn là lúc sau ngươi bị người khi dễ, không câu nệ là đánh nhau vẫn là cãi nhau, nói cho các ca ca một tiếng, các ca ca thay ngươi đánh hắn. Chương 71, nho nhỏ giá cả chiến. Các gia đại nhân đều đang dạy hải tử, để bọn hắn không phải ở bên ngoài nói bậy, Mãn Bảo vốn chính là Chu gia hải tử. Về phần tại sao sẽ xuất hiện lời đồn đãi như vậy, đương nhiên là bởi vì cậu đản mãi mãi cùng Mãn Bảo nương không hợp nhau, vì lẽ đó biên nói dối lừa gạt cậu đản. Bọn nhỏ đều tin, bởi vì vì đại nhân nhóm thường xuyên sẽ nói chút không có chứng cứ chuyện, tỉ như Đông gia thẩm đồ ăn bị rút, nàng không nhìn thấy, nhưng nhất định sẽ đối Tây gia mắng, nhận định là Tây gia trộm. Chu đại viên gia bầu không khí lại rất ngột ngạt, một nhà trầm mặc ăn ăn tối, sau khi ăn xong, Trương thị run lên ra mặt, đối cháu trai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, về sau trong nhà nói chuyện gì không cho phép ra bên ngoài chuyện, biết không? Chu đại viên buông xuống bát đũa, bột một tiếng nói, ngươi giống hài tử làm gì? Nếu không phải ngươi ở nhà nói chút có không có, hài tử sẽ ra bên ngoài chuyện sao? Cái kia ta nói cũng đúng sự thật, Trương thị há mồm liền muốn nói, Chu đại viên liền trợn to mắt trừng nàng, thấp giọng cả giận nói, ngươi muốn chết, đừng liên lụy toàn thôn. Trương thị nhịn không được lẩm bẩm, quan phủ lại không nói liên đới. Chu đại viên ba quăng nàng một cái bàn tay, đại lư cả kinh đứng lên, nhịn không được kêu một tiếng. Cha! Chu đại viên quay đầu trừng hắn, nói, đừng quên. Năm đó có thể để cho chúng ta sống tiếp trước kia lương là ai cho, các trưởng lão nói, người, không thể quên ân. Đại lư cúi đầu. Trương thị bụng mặt, vừa thẹn lại giận, trực tiếp đẩy bàn liền trở về phòng. Chu đại viên cũng lấy ra tẩu hút thuốc đến hút thuốc, trong lòng đồng dạng bực bội được không được. Lao Chu ra đồng dạng không bình yên, mọi người buổi tối hôm nay đặc biệt trầm mặc, chỉ có Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì cả, nàng theo thường lệ đem hôm nay sổ sách tính xong, nên hiến hiến, nên nàng bảo quản bảo quản. Chu Ngũ Lang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường trầm tư. Mãn Bảo nhìn hắn một hồi lâu, quay đầu nhỏ giọng hỏi Lục Ca, Ngũ Ca thế nào? Chu Lục Lang cũng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, hôm nay chúng ta đi huyện thành thời điểm, thật nhiều người bán hoa rổ, quý một điểm 3 văn tiền một cái, tiện nghi 2 văn tiền một cái, cuối cùng chúng ta đem giá cả cũng xuống đến 3 văn mới bán đi. Chu Lục Lang nói, Ngũ Ca bảo ngày mai chúng ta không bán hoa rổ, liền bán bánh kẹo, đại nha cũng không cần cùng chúng ta đi. Mãn Bảo trở về chỗ một chút đêm nay nếm qua thịt gà, nuốt một ngụm nước bọt nói, không được, ta được tìm một môn người khác thay thế không được, hoặc là người khác không dễ dàng thay thế sinh ý mới được. Chu Ngũ Lang nói, bán đường. Mãn Bảo nói, ta đường là trên thị trường độc nhất vô nhị, vì lẽ đó Mãn Bảo, ta nhiều bán một điểm đường đi. Mãn Bảo không đồng ý, cái kia đường cũng là cùng người ta mua. Chu Ngũ Lang nghĩ cũng phải, vạn nhất bọn hắn về sau làm ăn khá, nhân gia trực tiếp không đem đường bán cho bọn hắn. Chính mình tiếp nhận đĩa làm sao bây giờ? Vậy còn không như bây giờ mỗi ngày 100 quả bán, mặc dù sinh ý điểm nhỏ nhì, lại là phần độc nhất, mà lại tế thủy trường lưu. Chu Ngũ Lang thở dài một hơi, hỏi, vậy ngươi nói cái gì sinh ý thật? Mãn Bảo thành thật nói, không biết. Nàng nghĩ đến đặc biệt mở, dù sao mỗi ngày chí ít có thể kiếm 100 văn đâu, 100 văn có thể mua 2 con nhỏ một chút gà. Đó chính là bọn họ không chỉ có thể mỗi ngày ăn một con gà, còn có thể ra bên ngoài ném một cái. Nghĩ như vậy, Mãn Bảo liền lại bắt đầu vui vẻ, nói, Ngũ Ca, đã tốn rổ không bán ra được, vậy chúng ta liền đi nổ tuyết động thảo đi, ta tích lũy 2 ngày đường lại đi một chuyến huyện thành, các ngươi cũng phải nỗ lực biết chữ, hiện tại ngươi nhận lời còn không có đại đầu nhiều đây. Chu Ngũ Lang cảm thấy biết chữ thật sự là quá khó khăn, hắn tình nguyện đi theo tứ ca đi khai hoang cũng không cần biết chữ. Bản thân hắn là không nguyện ý như vậy chịu thua, vì lẽ đó hắn không có nghe Mãn Bảo, ngày thứ 2 quả nhiên mang theo lang hoa đi huyện thành. Lần này hắn là thật không bán ra được, trừ có 2 tiểu hài bởi vì thích hoa trong rổ bánh kẹo mua 2 cái bên ngoài, cái khác hơn 20 cái giỏ hoa hắn là thế nào cũng bán không được. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, không quay lại đến liền muốn bôi đen, Chu Ngũ Lang dứt khoát không phối hợp đường bán, trực tiếp 1 văn tiền một cái hoa lam ra bên ngoài đưa. Chu Ngũ Lang cảm thấy, dù sao nhánh trúc lại không muốn tiền, các ngươi cùng ta đoạt mối làm ăn, vậy ta cũng đoạt. Hắn trực tiếp đem giá cả ép đến 1 văn. Cái khác tiểu thương lăng hoa lập tức cũng bán không được. Chu Ngũ Lang bán xong đồ vật, phủi mông một cái liền đi, về nhà còn đem việc này khoe khoang nói cấp Mãn Bảo bọn hắn nghe. Mãn Bảo đong đưa cái đầu nhỏ nói, Ngũ Ca, ngươi làm như vậy là hại người không lợi mình. Chu Tứ Lang cũng nói, ngươi dạng này đắc tội người, lần sau lại đến huyện thành đi làm ăn, sợ rằng sẽ bị người nhầm vào. Chu Ngũ Lang nói, ta mới không sợ đâu, rõ ràng là bọn hắn trước châm đối ta, hừ, bọn hắn học chúng ta bán hoa rổ, bán cũng liền bán. Giá cả cùng ta đồng dạng, hoặc là so ta thấp 1 văn ta đều có thể tiếp nhận, trực tiếp bán 3 văn 2 văn tính chuyện gì xảy ra. Chu Lục Lang nâng đỡ hắn ngũ ca, những người kia quá chán ghét, biết nói chúng ta là lao sinh ý, rất nhiều tiểu hài nhi nhận cho phép chúng ta, liền chuyên môn đi tại chúng ta bốn phía giao hàng, chúng ta đi chỗ nào bọn hắn liền theo tới chỗ nào. Mãn Bảo cũng nói theo, quá xấu. Chu Tứ Lang lúc này mới không nói, huynh đệ bọn họ cũng không phải bù nạn, nếu đều khi dễ đến nước này, đương nhiên không thể để cho người khi dễ. Không qua mọi người đều biết, Lang Hoa môn này sinh ý là không có thể làm, chí ít khoảng thời gian này không có thể làm, nếu không Ngũ Lang bọn hắn đi huyện thành, sợ rằng sẽ bị đánh. Bất quá Chu Tứ Lang cùng Mãn Bảo ngược lại là thật cao hứng, một cái nói, vậy liền lưu trong nhà cùng ta khai hoang đi. Một cái nói, chính dễ dàng đi nhổ tuyết độc thảo. Chu Ngũ Lang bọn hắn than thở trong chốc lát, đồng ý. Có Ngũ Lang Lục Lang gia nhập, không chỉ có Chu Tứ Lang khai hoang tốc độ tăng lên không ít, trong nhà tuyết động thảo cũng càng ngày càng nhiều. Phơi khô tuyết động thảo bị cuốn thành một đoàn bỏ vào trong bao bố, Chu Tứ Lang ôm sách, nói, nhiều như vậy mới ít như vậy nặng, bán được ra ra sao? Mãn Bảo chính tại cật đường làm bài tập, nghe vậy ngẩng đầu hỏi, à, Ngũ ca không có đi tiệm thuốc hỏi qua giá sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sẽ không nhân ra tiệm thuốc không thu à? Mọi người ưu tâm, vậy những này thiên chẳng phải là làm không công. Mãn Bảo tràn đầy tự tin mà nói, không biết, tiên sinh đều nói, tiệm thuốc là thu, mùa hè còn có thể nhịn thuốc nước cung cấp qua đường người uống đâu. Nhưng bây giờ đều nhanh bắt đầu mùa đông, tiệm thuốc còn có thể muốn sao? Đi ngang qua Chu Đại Lang nghe vậy, nói, ngày mai ta mang một túi đến trong huyện thành đi xem một chút, các ngươi đừng nóng đội. Chu Ngũ Lang lập tức mừng rỡ, đại ca, các ngươi muốn đi huyện thành A. Chu Đại Lang trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Nói, đúng vậy à, trong nhà nữ xạ đạ cổ đều phơi đi ra, nương để ta ngày mai mang đến tiệm thuốc bên trong nhìn xem, nếu là tiệm thuốc hài lòng, chúng ta lại đem trong rừng những cái kia cũng hái trở về phơi nắng. Chu Ngũ Lang lập tức nói, chúng ta cũng đi. Bọn hắn đã vài ngày đều không đi huyện thành, đang định mượn cớ ra ngoài, đem đường bán đi, Mãn Bảo hai ngày này vừa vặn lẩm bẩm muốn ăn thịt đâu. Chương 72, củ khoai, cấp thư hiếu. Mãn Bảo cũng hưng phấn lên, giơ chính mình tay nhỏ cũng hô. Ta cũng muốn đi. Chu Đại Lang hỏi nàng, ngươi đi làm gì? Ta cũng muốn đi tiệm thuốc bán thuốc. Mãn Bảo nói, đại ca, không cần ngươi mang tuyết động thảo đi, chính chúng ta mang đến. Ngươi còn muốn đi học đâu? Không cần. Mãn Bảo nói, ngày mai hưu mục nha. Chu Đại Lang khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới ngày mai thật là hưu mục nhật, hắn gãi gãi đầu, không quen cự tuyệt Mãn Bảo, chỉ có thể nói, ngươi đi hỏi nương. Tiên thị vốn không muốn đáp ứng, nhưng thấy khuê nữ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nàng liền do dự một chút gật đầu. Nhìn xem nhỏ khuê nữ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hưng phấn, Tiền thị cảm thấy nhiều để nàng ra ngoài đi một chút cũng rất tốt, chí ít không giống như kiểu trước đây tổng vây quanh nàng cùng tiểu Tiền thị đảo quanh, 4-5 tuổi hài tử chỉ có thể tự mình lay con kiến chơi. Mãn Bảo cao hứng vô cùng, vội vàng đi ra ngoài nói cho mọi người cái này một tin tức tốt, để bọn hắn đem phơi khô tuyết động thảo đều sắp xếp gọn, ngày mai mang đến huyện thành. Đại đầu đại nha bọn hắn đều rất cao hứng, tự cho là tiểu cô cũng thay bọn hắn cùng tổ mẫu đề. Thế là đều làm xong cùng đi huyện thành chuẩn bị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn nhỏ liền thật sớm đứng lên, mặc chỉnh tề tốt muốn cùng theo đi. Chu Đại Lang nhìn thấy nhiều như vậy hài tử đau cả đầu, không vui lòng dẫn bọn hắn, nói, các ngươi tiểu cô đi là được, các ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Đại đầu Lý Trực Khí Trăng nói, mãi mãi đều đáp ứng. Chu Đại Lang còn tưởng rằng mẹ hắn thật đáp ứng, liền có chút do dự, cứ như vậy một do dự công phu, đại đầu đã dẫn ba cái đệ đệ muội muội bò lên trên xe ba gác ngồi xuống. Đem bọn hắn tiểu cô vây vào giữa. Lúc này đã là đầu mùa đông, buổi sáng rất lạnh, đại đầu bọn hắn một chúng vào đến liền không có như thế lạnh. Thế là Mãn Bảo nói, đại ca, liền để bọn hắn đi thôi, bọn hắn cũng nhận ra khá hơn chút chữ, lần này liền dẫn bọn hắn ra đi xem một chút. Có cái gì tốt kiến thức, chờ bọn hắn giống lão Ngũ lão Lục như thế đại thời điểm lại tới kiến thức cũng không một nhà, mà lại chúng ta không mang có nhiều như vậy lương khô. Mãn Bảo nhớ tới lần trước tại phiên chợ cùng trong huyện thành ăn lương khô. Rất là ghét bỏ, nói, không sao, ta đem ta nhường cho bọn họ. Đến lúc đó nàng lại đi mua chút đồ vật ăn là được. Các loại lấy cớ đều bị chắn trở về, Chu Đại Lang lại nghĩ đến đây cũng là mẹ hắn đáp ứng, chỉ có thể yên lặng đồng ý. Đem xe ba gác đẩy lên cửa chính, choàng quần áo đi ra Tiền thị nhìn đến lớn mấy đứa bé đều ngồi tại trên xe ba gác, liền nhíu nhíu mày, bất quá nàng nhìn thoáng qua hai nhi tử, còn tưởng rằng là bọn hắn muốn mang hải tử ra ngoài huyện thành dạo chơi, xem ở hai con dâu trên mặt. Nàng liền không nói gì thêm. Tiền thị đem một nắm đồng tiền giao cho Chu Đại Lang, nói, tuy nói là đi bán hàng, nhưng cũng muốn mang một ít tiền ở trên người, đến huyện thành, nếu là đói bụng đi mua ngay chút đồ ăn nóng, đừng bị đói bọn nhỏ. Chu Đại Lang đáp ứng, lúc này mới cùng Chu Nhị Lang cùng một chỗ đẩy lên xe ba gác đi, Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang liền đi tại xe ba gác hai bên hộ tống. Mãn Bảo trong bóng đêm ngáp một cái, tựa ở cháu trai chất nữ trên người chúng lại ngủ thiếp đi. Mãn Bảo cảm thấy lần này xuất phát thời gian so với lần trước sớm, nhưng lại không phải, chỉ là hiện tại mặt trời càng chậm mà thôi. Lần này Mãn Bảo ngủ được càng hương, thẳng đến bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi nàng mới tỉnh lại. Lần này bọn hắn đi được càng hơi xa một chút nhì, bởi vì xe ba gác trọng lượng so với lần trước nhẹ đi nhiều, nhưng vẫn là ở trên núi. Mãn Bảo rủi rủi con mắt tỉnh lại, nhìn thấy hai bên trái phải đều là rừng cây rậm rạp, hưng phấn, lập tức bỏ xuống xe nhu thuận chạy đến Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang bên người, đặc biệt ân cần nói, đại ca, nhị ca, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng mệt mỏi. Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang cảm thấy ủi thiếp không thôi, cười cùng nàng nói, Mãn Bảo yên tâm, đại ca, nhị ca, không mệt. Không mệt cũng phải nghỉ ngơi nhiều một lát, vạn nhất mệt mỏi làm sao bây giờ. Mãn Bảo kích động nhìn xem hai bên rừng, nói, đại ca, nhị ca, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cấp các ngươi tìm quả dại ăn có được hay không. Chu Đại Lang liền minh bạch, đứa nhỏ này là muốn đi trong rừng chơi, này mới khiến bọn hắn nghỉ ngơi nhiều, hắn có chút dở khóc dở cười, khua tay nói, đi thôi, bất quá đừng chạy xa, cùng ngươi Ngũ ca cùng một chỗ. Chu Ngũ Lang đi mới vừa buổi sáng, cũng có một ít mệt mỏi, chính ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi đâu, không cam lòng không muốn đuổi theo Mãn Bảo, phàn nàn nói, trong rừng có cái gì tốt chơi, cái này một mảnh cũng không có có thể ăn quả dại. Mãn Bảo ngược lại phàn nàn hắn, ta cũng không phải là không phải muốn quả dại, Ngũ ca, ngươi rõ ràng đáp ứng ta trên đường giúp ta tìm ta chưa thấy qua thực vật, nhưng chưa từng thấy các ngươi tìm trở về qua. Chu Ngũ Lang có chút xấu hổ, nói, những vật này đều rất thường thấy, ta làm sao biết nào ngươi chưa thấy qua, nào ngươi thấy qua đâu. Mãn Bảo trí nhớ luôn luôn tốt, chính nàng thu nhận sử dụng qua thực vật hơn phân nửa đều có thể nhớ kỹ, bởi vậy một đường kéo một đường đi lên phía trước, phát hiện rất nhiều nàng đều thu nhận sử dụng qua, thế là liền thở dài một tiếng, vị một cái cây nói, nếu là ta lại trưởng lớn một chút nhi liền tốt. Dạng này liền có thể đi vào thâm lâm bên trong đi, đến lúc đó liền có thể cấp khoa khoa tìm xong nhiều thật là nhiều thực vật nha. Mãn Bảo cảm thấy mình dáng dấp quá chậm, thế là hỏi khoa khoa, ngươi có hay không một loại thuốc? Ăn có thể để người trong vòng một đêm biến lớn. Hệ thống nói, túc chủ, trong tinh tế nhân loại theo đuổi là trong vòng một đêm thu nhỏ, ngươi muốn là muốn càng đổi càng trẻ thuốc, trong thương thành ngược lại là có, chính là cũng quý. Mãn Bảo liền nói, ta mới không muốn loại thuốc này đâu, ta nghĩ nhanh lên lớn lên, cũng không muốn lại nhỏ đi. Nàng còn đạo đâu, các ngươi chưa người tới thật sự là kỳ quái, chỉ nghe nói qua ngóng trông lớn lên, bọn hắn làm sao ngược lại thích biến thành tiểu hài nhi đâu. Nàng nói, biến thành tiểu hài nhi liền có thật nhiều chuyện muốn làm mà không thể làm. Hệ thống nói, chờ túc chủ 20 năm sau liền hiểu, đến lúc đó hoan nghênh túc chủ đặt hàng phản lão hoàn đồng thuốc. Mãn Bảo cảm thấy không có ngày đó. Một người một hệ thống vừa nói chuyện vừa tìm kiếm có giá trị thực vật, Mãn Bảo là dựa vào con mắt tìm, hệ thống là dựa vào quét hình tìm đến. Nhận chủ về sau, khoa khoa liền không có lại tăng qua cấp, thực sự là nó điểm tích lũy không đủ. Chỗ lấy trước mắt có thể quét xem địa phương cũng giới hạn tại Mãn Bảo 200 phạm vi trăm thước. Nhưng Mãn Bảo có thể nhìn thấy lại không chỉ 200 mét, chỉ cần tầm mắt khoáng đạt, nàng có thể nhìn thấy địa phương rất xa đâu. Thế là nàng vịn cây, cân nhắc mũi chân đi phía trái, hướng phải, hướng xuống nhìn quanh lúc, liền nhìn thấy một cái cây sau có một lùm thực vật. Loại kia thực vật lá cây có chút quen mắt, nhưng nàng lại cảm thấy chưa thấy qua. Thế là Mãn Bảo liền vịn cây đi qua, Chu Ngũ Lang vội vàng đi đỡ nàng. Vừa đi vừa hỏi, chỗ này đột ngột cực kỳ, ngươi làm gì không phải đến. Mãn Bảo khó khăn đi đến gốc cây kia một bên, chỉ vào cái kia bụi thực vật hỏi, Ngũ ca, đây là cái gì? Chu Ngũ Lang nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không biết. Cùng lúc đó, hệ thống rốt cục quét hình ra kết quả, nói, là củ khoai. Chương 73, Đào Nha Đảo. Mãn Bảo đưa tay kéo cái kia dây leo lá cây, quả nhiên cảm thấy nhìn quen mắt, liền hỏi khoa khoa, củ khoai là cái gì? Ta có phải hay không ghi vào qua? Không có hệ thống có vẻ hơi kích động, nói, đây là hoang dại củ khoai, giá trị vô cùng cao, túc chủ nếu như ghi vào, ngài sẽ không không nhớ. Hệ thống bổ sung một câu, nó ăn thật ngon, có thể cùng thịt gà cùng một chỗ hầm. Khoa khoa đã nhanh nhanh tại bách khoa quán bên trong điều ra đến một bộ phận có quan hệ củ khoai ghi chép. Hiện trong tương lai củ khoai cũng đã tuyệt tích, nhưng nó biến mất thời gian ngắn, còn đã từng làm nguyên liệu nấu ăn trong lịch sử huy hoàng qua một đoạn thời gian. Bởi vậy có quan hệ củ khoai ghi chép còn thật nhiều, không chỉ có như thế, tại bách khoa quán bên trong còn có thể tìm ra nguyên một vốn là lấy củ khoai làm thức ăn tài thực đơn đâu. Hệ thống thúc giục Mãn Bảo mau đem đồ vật đảo thu nhận sử dụng, nó nói, bởi vì củ khoai không chỉ có dược dụng giá trị, còn có khổng lồ dùng ăn giá trị, vì lẽ đó Bách Khoa Quán đối với nó định vị rất cao, nếu như thu nhận sử dụng, ban thưởng điểm tích lũy nhất định không thấp, mà lại xuống tới tốc độ còn nhanh hơn. Đến bây giờ, Bách Khoa Quán cũng không có kết toán nữ xạ đạ cổ điểm tích lũy cho bọn hắn, hệ thống sợ mãn bảo tính tích cực bị đả kích. Nhưng chính mãn bảo đều nhanh quên nữ xạ đạ cổ điểm tích lũy, nàng hiện tại chỉ nghe được Khoa Khoa nói núi này thuốc ăn thật ngon, thế là nước bọt bài tiết hơn nhiều một chút, sau đó nhỏ vung tay lên, liền muốn Ngũ Ca cho nàng mở đảo. Chu Ngũ Lang ghét bỏ nhìn xem cái này bụi thực vật, cuối cùng từ hắn cái kia có hạn não nhân bên trong gạt ra một chút ấn tượng đến, nói, đây không phải gà mũi tên dây leo sao? Thứ này đào tới làm gì? Khoa Khoa theo bản năng tại chính mình hệ thống bên trong lục soát gà mũi tên dây leo, phát hiện lục soát không ra từ đầu, lại đi Bách Khoa Quán bên trong lục soát, cũng không có cái từ này đầu, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ đây là củ khoai khác một cái không có bị thu nhận biệt xưng. Mãn bảo mới không còn đâu, liền muốn Chu Ngũ Lang đào, hắn không động thủ, nàng liền tự mình ngồi xổm trên mặt đất, nhặt được dễ tiểu mục đầu ấp úng chính mình đào. Chu Ngũ Lang không có cách, đem yêu muội cầm lên đến để qua một bên, nói, ta tới đi. Hắn tìm dễ coi như thô nhánh cây, sau đó bẻ gãy, để nó bén nhọn một chút, lúc này mới đem dây leo phát qua một bên đào gốc rễ của nó. Một bên đào còn một bên phàn nàn, đây chính là gà mũi tên dây leo đi, thứ này bên dưới chính là thật dài rễ, ngươi đào nó làm gì? Chu Lục Lang cùng đại đầu bọn hắn đi tìm đến, thấy Chu Ngũ Lang chính ấp úng đào đồ vật, cũng đi theo hỗ trợ, một bên đào một bên hỏi, Ngũ Ca, ngươi đào cái này làm gì? Mãn bảo để đào, cái này không phải liền là gà mũi tên dây leo sao, ta nhớ kỹ tại chúng ta một mảnh đất bên cạnh liền có. Chu Ngũ Lang thử cùng Mãn bảo thương lượng, ngươi muốn làm ớn, về nhà ta lại đi đào cho ngươi. Chu Lục Lang thì nhìn xem cái này bụi thực vật nói, không phải gà mũi tên dây leo đi, ngươi nhìn nó đều không có kết quả. Đại đầu cũng cảm thấy không giống gà mũi tên dây leo, về phần những người khác, bọn hắn càng không biết, bởi vì bọn hắn đều chưa nghe nói qua gà mũi tên dây leo cái tên này. Chu Ngũ Lang có chút mệt mỏi, đang muốn tìm lấy cớ bãi công, trong đất lại đột nhiên lộ ra một đoạn đồ vật. Hắn ồ lên một tiếng, vội vàng theo khối kia rễ cây hướng bên cạnh đảo, thật không phải gà mũi tên dây leo à. Mãn bảo cao hứng ngồi xổm gần hơi có chút, chỉ huy nói, đào nơi này, đừng đào hỏng. Nơi này bùn đất khá tốt đào, bởi vì là tại dốc núi một bên, nơi này lá rụng khá nhiều, thổ chất hiện lên màu nâu, có lẽ là bởi vì lá mục nhiều, vừa ướt nhuận, vì lẽ đó bùn đất có chút tùng. Liên một chốc lát này, Khoa Khoa đã tìm tòi rất nhiều liên quan tới củ khoai tin tức cấp Mãn bảo, cũng cho nàng phân tích một chút khối này thổ nhưỡng, biểu thị cái này một mảnh rất thích hợp củ khoai sinh trưởng. Bùn đất phi nhiêu, ướt át, lá rụng có thể cho nó mang đến đầy đủ dinh dưỡng, vì lẽ đó Khoa Khoa còn nhắc nhở nàng, vì tiếp tục phát triển, đề nghị Mãn bảo đừng đem củ khoai toàn đào sạch sẽ, lưu một chút làm giống. Mãn bảo đáp ứng, cái này một lùn củ khoai thật nhiều, bọn hắn khẳng định đào không sạch sẽ. Mãn bảo ngồi xổm ở một bên, đưa tay nâng một thanh hòa với lá mục bùn đất trà sát, Chu Ngũ Lang đã đem một cây củ khoai móc ra, kia là thật dài một đoạn, còn chặt đứt một đoạn nhỏ tại trong bùn, bất quá Chu Ngũ Lang lười đi đào, đem dây leo cấp làm gãy, đem rễ cây giao cho Mãn bảo, sau đó đi đào một bụi khác. Mấy người ở chỗ này loay hoay khí thế ngất trời, Chu Đại Lang cuối cùng cảm thấy không được bình thường, đi tìm tới. Liền gặp bọn họ chính chồng ngông lên ấp úng đào đồ vật, Chu Đại Lang nhịn không được hỏi, các ngươi làm gì đâu? Mãn bảo đã vào tay hỗ trợ, đào được một mặt đều là bùn, nàng giơ lên hưng phấn khuôn mặt nhỏ, cao hứng cùng Chu Đại Lang nói, đại ca, ngươi mau đến giúp đỡ nha, chúng ta tìm được củ khoai. Chu Đại Lang lập tức tiến lên, nhìn thoáng qua bọn hắn móc ra rễ cây, hỏi, củ khoai là thuốc gì? Mãn bảo nói, chính là củ khoai thôi, có thể làm đồ ăn ăn, cũng có thể làm thuốc uống. Chu Đại Lang không có hoài nghi, bởi vì nữ xạ đạ cổ cũng là Mãn bảo nói cho bọn hắn mới biết được thứ này là thuốc. Hắn lập tức vén tay háo lên hỗ trợ, còn hỏi Mãn bảo, làm sao ngươi biết củ khoai là thuốc? Trên sách viết đâu? Đáng tiếc Mãn bảo không thể đem Khoa Khoa trong bụng thư lấy ra cấp đại ca nhìn. Chu Đại Lang liền cho rằng Mãn bảo là tại Trang Tiên Sinh hoặc Bạch Gia nhìn thấy thư, bởi vì mấy ngày gần đây nhất Mãn bảo một mực đi theo Bạch Gia tiểu thiếu gia đi Bạch Gia đọc sách, theo nàng trở về nói, Bạch Gia có thật nhiều tàng thư, trong đó có một bản vẽ lấy tranh thư, phía trên có thật nhiều dược liệu, còn ghi lại bào chế phương pháp. Có Chu Đại Lang gia nhập, tốc độ kia có thể mau nhiều lắm, tại Mãn bảo yêu cầu hạ, mọi người cấp mảnh này dốc núi lưu lại một gốc củ khoai, dùng Mãn bảo lời nói là, lưu dưới một cây làm giống, sang năm liền lại có thể thu hoạch một mảnh nha. Đại Nha liền nâng đỡ eo nhỏ của mình nói, vậy còn không như đảo về nhà loại đâu, như thế sang năm cũng không cần chạy đến nơi này đến đảo. Mãn bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có đạo lý, thế là lại chào hỏi mọi người đem cuối cùng một cây củ khoai cũng cho đào. Khoa Khoa bản muốn nói gì, nhưng vừa quét qua, phát hiện bọn hắn đào được không chuyên nghiệp, cơ hồ mỗi một cây đều chặt đứt một tiểu tiết tại trong đất, suy nghĩ một chút liền không nói. Cái này một lùn củ khoai có không già trẻ, Chu Đại Lang cùng Chu Ngũ Lang một người ôm một mang, bởi vì sợ đoạn, vì lẽ đó cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên xe ba gác. Chu Đại Lang nói, không biết thứ này muốn hay không bào chế. Chu Ngũ Lang thì hiếu kỳ, không biết tiệm thuốc có thu hay không. Mãn Bảo rất có lòng tin, nếu là thuốc, đương nhiên thu nha. Mọi người cảm xúc liền tăng vọt chút, Chu Lục Lang nói, không biết giá cả có cao hay không. Chu Nhị Lang đã từ bọn hắn dăm ba câu bên trong biết thứ này cũng là thuốc, nhịn không được đem Mãn Bảo ôm vào trong ngực nói, Mãn Bảo, ngươi có thể thật thông minh, hiểu được so chúng ta mấy cái ca ca đều nhiều. Đúng thế, Chu Đại Lang cũng rất tự hào, ta Mãn Bảo thế nhưng là người đọc sách. Người đọc sách Mãn Bảo bị đặt ở xe ba gác chính giữa, Chu gia hai huynh đệ đặc biệt hưng phấn lôi kéo xe ba gác liền đi, nếu như cái này cái gì củ khoai cũng có thể bán ra giá tiền, vậy bọn hắn có trên núi cẩn thận tìm xem, nói không chừng còn có thể tìm ra một chút đến đâu. Chương 74, tìm hiểu, cấp thứ hiếu. Vào thành muốn giao lệ phí vào thành, hiện tại chính là cảnh chuỗi lá đi vào đều phải một đồng tiền, đương nhiên, giống đại đầu dạng này tiểu hài nhi là không cần tiền. Nhưng Chu Đại Lang vẫn cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn rút tiền, bởi vì vừa mới tiến thành liền xài mấy văn, hắn lo lắng cực kỳ, vì lẽ đó chỗ nào đều không có đi, trực tiếp lôi kéo xe ba gác đi tiệm thuốc. Huyện thành chỉ có một nhà tiệm thuốc, chính là Tế Thế Đường. Hỏa Kế nhìn thấy Chu Đại Lang tới, nhân tiện nói, ngươi là ra bán thuốc à, còn chờ một chút, chúng ta trưởng quẩy một hồi liền tới. Chu Đại Lang tới qua hai lần, một lần là cầm tươi mới nữ xạ đạ cổ đến hỏi giá. Một lần là cầm phơi nắng qua nữ xạ đạ cổ đến hỏi phải trang bảo chế được chính xác, vì lẽ đó Hỏa Kế nhớ ký hắn. Trường quay rất mau ra đến, Chu Nhị Lang sợ quá nhiều người làm cho tiệm thuốc phiền chán, vì lẽ đó để Ngũ Lang mang theo bọn nhỏ chờ ở bên ngoài, chỉ có Mãn Bảo hiếu kỳ đi theo Chu Nhị Lang đằng sau vào xem náo nhiệt. Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang mắt nhìn yêu muội, cái gì cũng không nói, còn đem người hướng trước mặt mang theo mang, không đến mức mang ném đi. Những này nữ xạ đạ cô đều là qua một lần nước nóng sau mới phơi nắng, đang dùng vải mịn túi chứa. Chu Đại Lang đem cái túi mở ra cấp trưởng quầy nhìn. Trưởng quầy thả trong lòng bàn tay nhìn một chút chất lượng, lại ăn một viên, khẽ vuốt cằm nói, phơi vẫn được, lần sau qua nước lúc lại bề trên một lát thì tốt hơn. Hắn lật một chút phía dưới, phát hiện chất lượng không sai biệt lắm, liền gật đầu nói, được rồi, xưng được đi, chúng ta đều thu. Hỏa Kế lập tức cầm xưng đến, xưng qua đi nói, tổng cộng 12 cân nữa. Trường quay mà nói, ngươi cái này chất lượng bình thường, ta liền cùng các ngươi 50 văn một cân, tổng cộng 625 văn, về sau lại có nữ xạ đạ cổ, còn đưa đến ta chỗ này đến, chỉ cần chất lượng tốt, chúng ta đều thu. Mãn Bảo liền thấy hiếu kỳ hỏi, trường quay đại ca, nhiều như vậy nữ xạ đạ cổ tiệm thuốc bán được sao? Trường quay túi lầu xuống, mới phát hiện hai huynh đệ bên chân còn có tiểu cô nương, nghe được nàng xưng hô, hắn kéo ra khỏe miệng nói, chúng ta Tế Thế Đường tiệm thuốc trải rộng thiên hạ. Này một ít nữ xạ đạ cổ đương nhiên ăn được, lại nhiều hơn trăm lần nghìn lần cũng không có vấn đề gì. Tiểu cô nương, ngươi nên gọi ta thúc thúc. Chu Đại Lang bôi mồ hôi trên trán nói liên tục xin lỗi, nói, ta cái này yêu muội tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn xin trưởng quầy thứ lỗi. Trưởng quầy lúc này mới lại liếc mắt nhìn Mãn Bảo, cười nói, nguyên lai là muội muội của ngươi, này cũng khó trách. Niên kỷ của hắn nhìn xem cùng Chu Đại Lang không sai biệt lắm, khó trách tiểu cô nương này sẽ gọi hắn đại ca, mà không phải đại thúc. Trường quay bật cười lắc đầu, cũng không ngại. Mãn Bảo lại còn tràn đầy phấn khởi, cũng không để ý sửa lời nói, trường quay thúc thúc, vậy sau này nhà ta nếu là trồng ra rất nhiều nữ xạ đạ cổ, nhà các ngươi cũng có thể cái giá tiền này thu mua sao. Trường quay lúc đầu đều gọi Hỏa Kế cho bọn hắn lấy tiền, chuẩn bị quay người rời đi, nghe vậy trở lại hỏi, thế nào, nhà các ngươi muốn loại dược liệu sao? Mãn Bảo nói, nghĩ loại. Trường quay liền nói, cái này cũng không dễ dàng, loại này dược liệu dễ dàng có sâu bệnh. Cũng có khả năng hạ đúng lụt, nhà các ngươi dự định loại dược liệu gì? Mãn Bảo hỏi trước hắn, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này thích hợp loại dược liệu gì? Trường quay túi đầu nhìn xem cái này tiểu bất điểm nhi, dừng một chút sau liền cười nói, ta cảm thấy chúng ta chỗ này thích hợp loại dược liệu có thể nhiều, mấu chốt là các ngươi sẽ loại sao? Sẽ không có thể học nha. Gặp nàng cùng cái tiểu đại nhân, trường quay liền không nhịn được cười nói, chỉ muốn các ngươi loại được đi ra, dược liệu là sẽ không bán không được, bởi vì là người liền sẽ sinh bệnh. Sinh bệnh liền được uống thuốc. Mãn Bảo liền minh bạch, quay người liền kéo lấy nhị ca giúp nàng đem bọn hắn tuyết động thảo gánh tiền đến. Trường quay gặp bọn họ lôi vào hai cái bao tải to, thuận tiện kỳ dừng bước. Trường quay thúc thúc, đây là chúng ta phơi tuyết động thảo, các ngươi tiệm thuốc muốn hay không? Trưởng quầy xoay người sờ lên, phát hiện phơi còn rất làm, liền gật đầu nói, muốn, thứ này tại mùa hè thế nhưng là giải nóng đồ tốt, 20 văn một cân, xương đi. Đừng nhìn thứ này có hai bao tải to, kỳ thật một chút cũng không nặng, hai bao tải to chung vào một chỗ vậy mà chỉ có 35 cân. Nam sắp tại cửa ra vào hưng phấn vô cùng ngũ lang mấy cái đều sợ ngây người, rõ ràng bọn hắn rút nhiều như vậy, làm sao như thế nhẹ. Bọn hắn đều có chút thất lạc, kết quả nhìn thấy hỏa kế lấy ra 7 sâu tiền cho bọn hắn lúc, bọn hắn lại sợ ngây người. Giống như tiền này kiếm được có chút dễ dàng a. Chu đại lang thấy mấy đứa bé kiếm so với bọn hắn còn nhiều, cũng hơi kinh ngạc. Trưởng quay lại nói, lần sau đừng tiễn tuyết động thảo tới, thứ này chỗ nào đều là, không cần chuyển đi. Những này liền không sai biệt lắm đủ tiệm thuốc chúng ta mùa hè sử dụng. Mãn Bảo lại đảo đảo trong mắt nói, khẳng định không đủ, mùa hè lâu như vậy đâu, nhà các ngươi mỗi ngày đều muốn nấu thuốc canh, một ngày ít nhất phải một thanh coi như một cân, cái này 35 cân cũng chỉ đủ 35 ngày mà thôi à. Trường quay gặp nàng tuổi còn nhỏ coi như được rõ ràng như vậy, nhịn không được cười lên ha hả, sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói, chúng ta cái này huyện thành nhỏ, một ngày có thể không cần đến một cân tuyết động thảo. Ngươi nghĩ khổ chết mọi người à, này một ít là đủ rồi, các ngươi lại cho đến ta cũng là không thu. Mãn Bảo rất là tiếc hận, không nghĩ tới tuyết động thảo vẫn là làm một cú, nàng tiểu đại nhân đồng dạng thở dài một hơi. Trường quay cảm thấy đứa bé này rất thú vị, chủ yếu là cái này một mảnh người hái thuốc hắn đều biết, Chu đại lang cùng Chu nhị lang xem xét chính là trồng trọt, cũng không phải là hái thuốc người. Hắn đối với bọn hắn có thể nhận biết nữ xạ đạ cổ rất hiếu kỳ. Nông thôn rất dùng nhiều thảo đều có thể làm thuốc. Thậm chí rất nhiều lão nhân đều biết làm sao vận dụng những này hoa cỏ, tỉ như tuyết động thảo, nông thôn rất nhiều người cũng sẽ ở ngã thương, cắt tổn thương chảy máu sử dụng sau này tuyết động thảo cầm máu. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết tuyết động thảo còn có cái khác công hiệu, càng sẽ không nghĩ tới tuyết động thảo tại tiệm thuốc bên trong cũng là một vị dược tài, chớ nói chi là phơi khô sau cầm tới tiệm thuốc ra bán. Nếu như nói tuyết động thảo chỉ là phơi một chút liền có thể đem ra đương thuốc, cái kia cái khác rất nhiều dược liệu thì cần đặc thù bảo chế mới có thể bảo tồn làm thuốc. Đó chính là đại phu cùng người hái thuốc mới hiểu được tri thức. Trên đời tuyệt đại bộ phận người chỉ thích làm mình am hiểu chuyện, mà đối với mình không am hiểu chuyện cho tới bây giờ đều là tránh đi. Đây là tại lẩn tránh phong hiểm, là người bản năng. Nếu như một người đột nhiên tiến vào một cái hắn chưa quen thuộc lĩnh vực, vậy hắn nhất định là có chỗ ỷ lại. Mà đối phương vẫn là trung thực người, vậy theo cầm sẽ chỉ lớn hơn. Trường quay liền hoài nghi trên tay bọn họ có phải là có sách thuốc. Hắn cũng cùng Chu Đại Lang tìm hiểu qua. Bất quá Chu Đại Lang đối với cái này chỉ là cười ngây ngô, cũng không biết là thật khờ hay là giả khờ, thừa dịp hỏa kế cho bọn hắn tính tiền, trưởng quay dứt khoát nắm Mãn Bảo tay nhỏ đi một bên ngồi, hỏi nàng, nhà các ngươi là học của ai bảo chế nữ xạ đạ cô? Mãn Bảo, a, không phải trưởng quay thúc thúc giáo sao? Trưởng quay tưởng tượng, giống như hắn là để một câu, hắn dừng một chút, hỏi, đó là ai nhận ra nữ xạ đạ cổ là dược liệu? Mãn Bảo lập tức kiêu ngạo mà nói, ta. Chương 75, không sợ người lạ. Mãn Bảo còn thừa cơ chào hàng chính mình, ta còn có thể nhận ra thật nhiều cái khác thuốc đâu. A, ngươi còn nhận ra thuốc gì? Mãn Bảo liền nhảy xuống cái ghế, đi ra ngoài ôm một cây bẩn thỉu củ khoai mau tới cấp cho hắn nhìn, ngươi nhìn. Trường quay kinh ngạc nhìn xem cái này đoạn thật dài củ khoai, lại nhìn một chút Mãn Bảo, hỏi, đây là ngươi đảo? Không là, là ta đại ca bọn hắn đảo. Không phải ngươi kiêu ngạo cái gì? Trường quay mà nói, các ngươi nhận ra củ khoai. Mãn Bảo nói, ta nhận ra nha. Mãn Bảo gần nhất nhìn dược thư bên trên họa không ít đẹp mắt bức họa, nàng đều nhất nhớ kỹ, thế là đếm trên đầu ngón tay cùng trưởng quầy số, ta xem qua hoàng kỳ, cam thảo, ta còn nhận biết nhân sâm đâu, bất quá ta thích nhất táo đỏ. Trưởng quầy dứt khoát cùng với nàng trò chuyện giết thì giờ, hỏi, vì cái gì? Bởi vì trên sách nói, táo đỏ ngọt thanh thúy, ta thích ăn ngọt quả. Nhà ngươi có dược thư? Nhà ta không có, bạn học ta già có. Mãn Bảo nói, bạn học ta trong nhà thư có thể nhiều có thể nhiều. Trường quay thái độ càng trịnh trọng hai phần, tiểu nương tử đang đi học. Không biết là cùng vị tiên sinh kia đọc sách. Lao sư của ta họ Trang, hắn có thể lợi hại. Trường quay phát hiện tiểu cô nương này có chút thú vị, nàng giống như cảm thấy bên người nàng không có một người đều rất lợi hại, bao quát chính nàng. Nàng tiên sinh rất lợi hại, bởi vì hiểu được rất nhiều, bạn học của nàng rất lợi hại, bởi vì đọc sách so với nàng nhiều, trong nhà còn có rất nhiều tàng thư, mẫu thân nàng rất lợi hại, tẩu tử rất lợi hại, các ca ca cũng rất lợi hại. Liền nàng mấy cái kia chỉ dám tại cửa ra vào nhìn quanh cháu trai chất nữ tại trong miệng nàng đều rất lợi hại, bởi vì bọn hắn kiểu gì cũng sẽ làm nàng làm không được chuyện. Trường quay cảm thấy, có thể nhận thức đến điểm này nàng cũng rất lợi hại. Đương nhiên, chính nàng cũng cho là mình rất lợi hại, bởi vì nàng rất thông minh. Mãn Bảo là một cái rất hay nói hài tử, đều không cần trưởng quầy hỏi, nàng liền chủ động đem chính mình trong nhà điểm này chuyện đi rồi toàn nói sạch sẽ. Đương nhiên, nàng cũng không sợ người lạ, vì lẽ đó đang nói quá trình bên trong nàng cũng đã hỏi không ít, trưởng quầy cùng với nàng trò chuyện còn thật vui vẻ, mà lại nhân ra đều đem tình huống trong nhà đều nói cho ngươi biết, ngươi hỏi một câu, nhân ra đáp 10 câu, vậy nhân ra hỏi ngươi một câu, ngươi chí ít cũng phải đáp một câu à. Thế là Mãn Bảo biết trưởng quầy họ Trịnh, hắn cũng là đại phu. La Giang huyện tế thế trong đường liền hai cái đại phu, trừ một cái ngồi công đường xử án đại phu Đàm đại phu bên ngoài, chính là hắn. Hắn dù cũng xem bệnh cho bệnh nhân, nhưng làm được càng nhiều hơn chính là bốc thuốc, thu mua dược liệu, ký sổ các loại công việc, dùng hắn lại nói là, cái cửa hàng này là hắn trông coi, vì lẽ đó hắn làm chính là quản lý làm việc. Chính đại phu một nhà đều ở nơi này, hắn tới đây cũng có 3-4 năm, đối cái này một mảnh người hái thuốc biết rõ hơn. Mãn Bảo liền sẽ hiếu kỳ hỏi, cái gì là người hái thuốc đâu? Chính là lấy hái thuốc mà sống người, bất quá La Giang huyện nhà như vậy không nhiều, cũng liền hai nhà mà thôi, bởi vậy đại bộ phận dược liệu đều là từ nơi khác điều tới. Chính đại phu nếu chịu thu chu ra thuốc, tự nhiên cũng không sợ nói cho bọn hắn, giống chúng ta cái này một mảnh dược liệu có thiên nam tinh, bệnh đậu mùa phấn, ngũ bội tử, trước hồ, mộc thông, cây kê huyết đẳng, câu đẳng, mạch môn, thủy cúc cùng dễ sắn các loại, những dược liệu này người hái thuốc cơ bản đều biết, bọn hắn không chỉ có nhận biết, còn có thể bảo chế. Đưa đến tiệm thuốc chúng ta tới, căn bản là đã bảo chế tốt dược liệu. Hắn cười nói, giống nhà các ngươi dạng này một lần chỉ đưa một hai dạng dược liệu liền người hái thuốc đều không được xưng, bất quá bởi vì đưa tới đều là đã từng muốn dùng đến, cho nên chúng ta cũng đều thu. Mãn Bảo ngạc nhiên không thôi, vậy bọn hắn chẳng phải là có thể kiếm rất nhiều tiền. Chính đại phu lắc đầu nói, đương hái thuốc người có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bọn hắn không có đất, ăn mặc ở đều muốn dựa vào bán thuốc được đến, sơn lâm rắn giết đông đảo. Nào có dễ dàng như vậy hái được thuốc, vẫn là các ngươi trồng trọt thời gian càng tốt hơn một chút hơn. Bọn hắn vì cái gì không có đất? Mãn Bảo nói, thôn chúng ta mọi nhà đều có, thôn trưởng nói, trong nhà không đủ cứ việc đi khai hoang, bao no. Trịnh đại phu. Hắn do dự một chút nói, có lẽ là bởi vì không biết trồng trọt. Sẽ không liền học nha. Mãn Bảo nói, chúng ta trước kia cũng không biết dược liệu, hiện tại liền nhận thức nha, về sau còn có thể nhận biết càng nhiều đâu. Trịnh đại phu thừa cơ hỏi. Về sau nhà ngươi còn bán thuốc tài? Chỉ cần gặp liền bán. Mãn Bảo đồng dạng thừa cơ hỏi hắn, nhà ngươi tiệm thuốc còn có thu hay không? Là không là thuốc gì đều thu. Trịnh đại phu biểu thị, chỉ cần là thuốc, đưa tới hắn liền thu mua. Mãn Bảo cao hứng, còn hỏi hắn, vậy ngươi có hay không dược thư? Bạn học ta trong nhà dược thư thật nhiều thuốc đều họa không dễ nhìn, ta xem rất lâu đều nhận không ra, ngươi nơi này nếu là có tốt hơn mượn ta xem một chút, lần sau ta nếu là gặp dược liệu, ta liền có thể nhận ra nó tới. Trịnh đại phu nhìn xem Mãn Bảo gương mặt, trầm mặc một lát sau hồi hậu viện cho nàng tìm tới một quyển sách, xem hết cho ta đưa về, đừng làm hư. Mới đầu đầy mồ hôi đem hai bút tiền tính toán rõ ràng, Chu đại lang cùng Chu nhị lang vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bọn hắn yêu muội từ trưởng quầy trong tay nhận lấy một quyển sách. Hai huynh đệ. Mãn Bảo cao hứng tiếp nhận, còn tỉ mỉ dùng giấy dầu đem túi sách tốt, sau đó đem bọn hắn đào tới củ khoai đưa cho hắn, trưởng quầy thúc thúc, ngươi lấy về hầm ăn đi, củ khoai cùng có thể cùng thịt gà hầm. Bổ khí dưỡng tỳ, đặc biệt tốt. Trịnh đại phu mặt mày nhảy lên, cười hỏi, ngươi liền cái này đều biết. Mãn Bảo kiêu ngạo, kia là đương nhiên, củ khoai còn có thể làm thành củ khoai bánh ngọt đâu. Đương nhiên, đây đều là khoa khoa vừa mới nói cho nàng biết, bởi vì nàng cầm nhân gia thư, cũng nên cấp một vài thứ làm đáp lễ. Khoa khoa nói củ khoai liền rất tốt. Trịnh đại phu không có uổng phí muốn nàng củ khoai, quả nhiên muốn xưng cân cùng nàng mua, hắn còn nói, lần sau lại đào được củ khoai, đừng đem sinh mang đến. Cắt thành phiến phơi khô đem ra tiệm thuốc, ta như thường 20 văn một cân thu, các ngươi cũng có thể cầm tới phiên chợ bên trên bán sinh, có chút chú ý đại hộ nhân gia sẽ mua về làm thuốc thiện. Mãn Bảo không nguyện ý muốn tiền của hắn, khăng khăng muốn mời hắn ăn. Trịnh đại phu nghĩ nghĩ, liền không từ chối, nhưng không có muốn hết, chỉ để lại hai cây, còn lại ngươi lấy về đi. Chu đại lang cùng Chu nhị lang nhìn thoáng qua yêu mội sách trong tay, đối trịnh đại phu liên tục xoay người cáo biệt. Trịnh đại phu cười phất tay, đừng đem sách của ta làm hư. Nhớ kỹ trả ta. Mãn Bảo vũ bộ ngực nhỏ đáp ứng, ôm thư leo đến trên xe ba gác, cùng đại ca nhị ca nói, chúng ta phải đi mua gà. Biết yêu mội lại muốn ăn gà, Chu đại lang nghĩ đến mẹ hắn, nhịn không được nói, Mãn Bảo, chúng ta đều ăn 4 cái gà, nương nói, nếu là lại mua gà trở về, nàng liền đem ta và người nhị ca đuổi đi ra, không có như thế lãng phí tiền. Tốt ta, vậy chúng ta không mua gà, chúng ta mua thịt dê. Chu đại lang tiếp tục khuyên, Mãn Bảo liền hướng hắn đưa tay, đại ca. ngươi đem chúng ta tiền kiếm cho ta, chính chúng ta cầm. Chu đại lang lập tức ngậm miệng không nói. Chu nhị lang hướng nàng, mãn bảo, nhiều tiền như vậy ngươi mang theo không an toàn, vẫn là đại ca nhị ca giúp ngươi cầm, à. Vậy các ngươi cho ta 50 văn mua thịt, nếu không ta muốn khóc. Chu đại lang cùng chu nhị lang xoắn suýt không thôi, mãn bảo rất ít khóc, nhưng bọn hắn là rất sợ nàng khóc, bởi vì đứa nhỏ này một khóc lên liền dễ dàng thở không ra hơi, khóc đến kịch liệt còn có thể nôn, nàng cuối cùng khả năng không có việc gì, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ bị dọa đến gần chết, vì lẽ đó do dự một chút, vẫn là móc ra 50 văn cho nàng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, cùng giá. Được tiền, Chu đại lang cùng Chu nhị lang muốn đi nhìn một chút đông, bố cùng các loại hạt giống, về phần còn thừa lại đống kia củ khoai, bọn hắn quyết định mang về rửa sạch giống Trịnh đại phu nói như vậy cắt phơi khô lấy thêm đến tiệm thuốc. Mãn bảo cảm thấy quá phiền toái, nếu trưởng quầy thuốc thuốc đều nói đại hộ nhân gia sẽ lấy nó tới làm dược thiện, nàng liền đi lôi kéo Ngũ ca Lục ca bọn hắn muốn đi huyện nhà. Còn cùng Chu đại lang Chu nhị lang phất tay, đại ca, nhị ca, các ngươi chậm rãi đi đi dạo, đừng lo lắng chúng ta. Chu đại lang biết lão Ngũ cùng lão Lục tại trong huyện thành đã đi dạo quen, cũng không lo lắng bọn hắn, căn dặn bọn hắn nhìn mấy cái tiểu nhân liền cùng Chu nhị lang đi. Mãn bảo kiên trì lưu lại xe ba gác cùng củ khoai, hiếu kỳ đi theo Chu Ngũ lang đi huyện nhà. Nàng đã lớn như vậy còn chưa có đi qua huyện nhà đâu, cho nên nàng kiên trì không đi phó gia hậu giác môn, mà là nhất định phải Chu Ngũ lang đẩy nàng trước đi một chuyến huyện nha cửa chính. Nói thật, Chu Ngũ lang cũng không có tới gần qua huyện nha, hắn trước kia tìm đến phó nhị tiểu thư bán đường, kia cũng là trực tiếp lừa gạt đến hậu giác môn. Huyện nha cửa chính hai bên có hai cái nha dịch phòng thủ, huyện nha nghiêng đầu còn có một tòa cao cao vách đá, phía trên lít nha lít nhít thiếp không ít thông cáo. Từ khi nhập học sau, Mãn Bảo tại bên ngoài trông thấy một chữ liền muốn nghiên cứu nửa ngày, huống chi hiện tại còn chứng kiến nhiều như vậy chữ. Thế là nàng không để ý Ngũ ca ngăn cản, bò xuống xe ba gác liền đạp đạp chạy lên đi xem. Thủ tại cửa ra vào hai cái nha dịch quay đầu nhìn qua, Chu Ngũ lang kiên trì đuổi theo, nhỏ giọng nhắc tới, Mãn Bảo, tiểu tổ tông, ta về nhà chơi có được hay không, ngươi không phải muốn đi tìm phó nhị tiểu thư sao? Mãn Bảo không để ý tới hắn, nhón chân lên nhìn trên vách đá thiếp thông cáo, từng chữ nói ra thì thầm. Văn trị 5 năm đông dịch, từ 22 tháng 10 đến 21 tháng 11, chung 30 ngày, cần xây dựng bạch mã trấn thủy lợi hai đầu, vương bức trấn đến huyện Quách Quan Đạo. Mãn Bảo đọc lấy cảm thấy không đúng, đếm trên đầu ngón tay nói, tháng sau không phải liền là tháng 10 sao. Đúng vậy a, thế nào? Chu Ngũ lang hiển nhiên nghe được không phải rất rõ ràng. Mãn Bảo liền chỉ một hàng chữ cuối cùng nói, một hộ một đinh, không được sai sót, muốn phục dịch. Chu Ngũ lang ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua thông cáo. Ôm lấy Mãn Bảo liền đi. Mãn Bảo nằm sấp trên vai của hắn cùng cửa cái kia hai hiếu kỳ nhìn qua nha dịch phất tay từ biệt, còn cùng nàng Ngũ ca nói chuyện phiếm đâu. Ngũ ca, nhà chúng ta là ai đi phục dịch nha? Chu Ngũ lang trầm trầm nói, chiếu quý củ, năm nay đến phiên tam ca. Chu Lục lang chính trông coi xe ba gác, cũng không biết bọn hắn tại vách đá bên kia nói cái gì, thấy Ngũ ca sắc mặt không tốt, liền nhỏ giọng hỏi Mãn Bảo, ngươi có phải hay không làm cho Ngũ ca tức giận? Ta làm gì có, Mãn Bảo không phục nói. Ta như vậy ngoan. Chu Lục lang liền không nói, trầm mặc đẩy xe ba gác đi huyện nha đằng sau tòa nhà hậu giác trong môn. Chu Ngũ lang cùng Chu Lục lang một đoạn thời gian trước là mỗi ngày đến, khoảng thời gian này là thường thường đến, cửa hông gã sai vật cùng bọn hắn sớm thân quen. Chu Lục lang thuần thục cho hắn lấp mấy khỏa đường, thế là chỉ chốc lát sau, liền có một cái nha đầu cầm hầu bao đi ra. Nàng trông thấy Mãn Bảo còn ô lên một tiếng, nói, lần này làm sao Chu gia tiểu nương tử đích thân đến. Mãn Bảo hiếu kỳ nhìn nàng. Tiểu nha đầu liền cười nói, tiểu nương tử không nhớ rõ ta rồi. Lúc trước mua lãng hoa thời điểm, ta cùng tiểu thư nhà ta cùng một chỗ trên xe đâu, ta gọi Thu Nguyệt. Mãn Bảo lập tức hỏi, đó có phải hay không còn có người tỷ tỷ gọi Xuân Hoa nha? Thu Nguyệt nhịn không được cười đến gãy lưng rồi, nói, ngươi thật đúng là nói đúng, tiểu thư của chúng ta trong nội viện là còn có cái Xuân Hoa tỷ tỷ, lần này các ngươi mang theo cái gì đường đến? Đầu tiên nói trước, không thể ăn chúng ta cũng không nên. Chu Ngũ lang liền cười cho nàng lấp một viên, nhỏ giọng nói, ăn ngon đây, cùng lần trước không đồng dạng, là mới đến hàng. Thu Nguyệt liền nhét miệng bên trong ăn vừa hỏi, nhà khác không có sao? Không có, ta lấy được trước hết đến nhà ngươi cái này, ta nghĩ đến nhị tiểu thư là khách quen cũ, xuất thủ lại hào phóng, được nhị tiểu thư nếm qua mới tốt cho người khác ăn nha. Chu Lục lang đối Ngũ ca miệng lưỡi chân chu đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đại đầu cùng đại nha chờ chính một mặt khâm phục nhìn xem hắn. Cảm thấy Ngũ thúc mở mắt nói lời bịa đặt bản sự thật là lợi hại a. Mãn Bảo lại là một mặt đồng ý, còn ôm một cây củ khoai cấp Thu Nguyệt nhìn, chúng ta có vật gì tốt, vậy khẳng định là trước hết nghị phó nhị tỷ tỷ, dù sao chúng ta cùng người khác là khách hàng quan hệ, cùng phó nhị tỷ tỷ lại không phải. Ngươi nhìn, đây là nhà ta bỏ lên núi thật là cao đào được củ khoai, biết cái gì là củ khoai sao? Tiểu nha đầu lắc đầu, nàng không biết. La Giang huyện không giàu có, giống củ khoai loại này thuần dựa vào hoang dại đồ vật, đào được còn được dựa vào vật khí, móc ra sau phó ra có thể hay không mua được còn được lại dựa vào vật khí, tiểu cô nương chỗ nào biết ta? Mãn Bảo liền hiện học hiện mại, nói cho nàng, củ khoai là có thể làm thuốc nguyên liệu nấu ăn, có thể làm nguyên liệu nấu ăn thuốc, ấm bên trong cam, là kiện tỳ bổ khí đồ tốt, lao nhân, phụ nhân cùng hài tử ăn tốt nhất rồi. Không tin ngươi có thể đi hỏi đại phu, dù sao tế thế đường trịnh trưởng quỹ đều nói xong, chỗ lấy các ngươi ra không đến một cây sao. Tiểu nha đầu Thu Nguyệt cuối cùng đường cũng không kịp mua, liền bị lấp hai viên đường cùng một cây củ khoai tiến bảo. Nàng đi mau trở lại sân nhỏ lúc mới hồi phục tinh thần lại, nàng có lòng muốn rời đi, lại vừa lúc bị Xuân Hoa trông thấy, chỉ có thể đỏ lên khuôn mặt đi vào cùng tiểu thư bẩm báo. Mãn Bảo cùng Ngũ Ca Lục Ca nhóm cùng một chỗ ngồi xổm ở cửa hông bên ngoài chờ đấy. Chu Ngũ Lang nói nàng, hẳn là đợi nàng mua đường lại để cử củ khoai. Đường giá trị chỗ nào so ra mà vượt củ khoai, Ngũ Ca, ngươi tính toán, 100 khỏa đường mới 100 văn tiền, củ khoai 1 cân 20 văn đâu. Chu Ngũ Lang liền nói, 1 cân là phơi khô giá. Mãn Bảo nói, không đều không khác mấy sao. Kém xa, ngươi nhìn Tuyết Động Thảo, chúng ta giật một sân, sinh thời điểm, một thanh chính là 1 cân. Kết quả 1 cân phơi khô đều không có 2 lượng nặng, ngươi nói có thể giống nhau sao? Chu Ngũ Lang đang định cùng muội muội cẩn thận lý luận, đột nhiên sừng cửa mở ra, một cái mặc tạp dề nương tử sụ mặt đi tới, hỏi, là ai nói có củ khoai bán? Ta. Mãn Bảo lập tức giơ lên tay nhỏ, để nàng nhìn trên xe ba gác củ khoai. Nương tử nhìn nàng một cái, liền cúi đầu đi xem củ khoai, phát hiện cùng Thu Nguyệt đưa đến phòng bếp phẩm sắc không sai biệt lắm, liền gật đầu nói, được, chúng ta đều muốn. Mãn Bảo liền nói, ta muốn lưu dưới một cây. Nương tử nhíu mày, nhìn về phía Chu Ngũ Lang, nhà chúng ta đã toàn đều mớn, vậy các ngươi liền không tốt lại bán cho người khác đi. Chu Ngũ Lang cúi đầu đi hống Mãn Bảo. Mãn Bảo nói, muốn cho nương ăn, mua thịt cùng một chỗ hầm, nương ăn cũng có thể thân thể tốt lắm. Chu Ngũ Lang lập tức đối nương tử xoay người, lấy lòng cười nói, nương tử trách móc, ta nương thân thể không tốt, muội muội ta đọc lấy ta mẹ, ngài nhìn nếu không dạng này. Vừa Thu Nguyệt cầm đi vào một cây coi như chúng ta tặng không, chúng ta ở chỗ này lưu dưới một cây, còn sót lại đều bán cho ngài, tốt ta. Nương tử ngoài ý muốn nhìn Mãn Bảo liếc mắt một cái, ngược lại không truy cứu, chỉ cần không phải lại bán cho nhà khác là được. Thế là nàng gật đầu, hỏi, bao nhiêu tiền? Mãn Bảo nháy mắt to nhìn nàng, 20 văn một cân. Nương tử ngược lại không có do dự, gật đầu nói, được thôi. Chu Ngũ Lang chờ người há to miệng, làm sao sinh làm một cái giá. Chương 77 Bạo lợi. Chu Ngũ Lang bọn hắn liên xưng đều không có, cuối cùng vẫn là nương tử kia từ trong phòng bếp lấy một cây xưng đến mới cân xong cân lượng. Bọn hắn cái này một lùn củ khoai đào không ít, lại là vừa đào không lâu, rất mạnh, tổng cộng xuống tới có 25 cân 6 lượng. Mãn Bảo đặc biệt hào phóng biểu thị cái kia 6 lượng cũng đưa cho bọn họ. Nương tử kia nhìn thoáng qua Chu Ngũ Lang, gặp hắn không có ý kiến, liền biết tiểu cô nương này là có thể làm chủ, nàng liền cười một tiếng, tính xong tiền cho bọn hắn, nói. Lần sau nếu là còn có củ khoai, cũng đưa đến cái này phụ thượng đến, chúng ta phụ thượng lao thái thái thích ăn củ khoai bánh ngọt, bất luận bao nhiêu đều nhận lấy. Chu Ngũ Lang cao hứng đáp ứng, cảm thấy đem thuốc bán cho đại hộ nhân gia còn muốn càng kiếm tiền. Mãn Bảo cũng là cảm thấy như vậy, còn dưới đáy lòng hoài nghi nhìn dễ thân trưởng quầy thuốc thuốc là lừa đảo. Hệ thống nhân tiện nói, túc chủ, trịnh trưởng quỹ cho giá tiền là hợp lý. Mãn Bảo hỏi, cái kia phó gia cho giá tiền không hợp lý sao? Hệ thống nói, hợp lý. Đừng nói là 20 văn, chính là 50 văn, chỉ cần ngươi có thể bán được, nó chính là hợp lý. Hệ thống nói, củ khoai là có thể gieo trồng, nhưng ở các ngươi cái này một mảnh cũng không có nhân công trồng, vì lẽ đó làm củ khoai có thể cùng tiệm thuốc mua, sinh củ khoai lại không dễ kiếm. Mà lại tế thế đường mua thuốc là vì làm ăn, chính bọn hắn cũng làm dược tài sinh ý, từ ngươi nơi này mua dược liệu, trừ dùng riêng bên ngoài, còn có thể bán trao tay cấp những tiệm thuốc khác hoặc lên một cấp tiệm thuốc. Hệ thống nói. Phơi khô củ khoai tại phương thuốc bên trong phối trộn bình thường là 2 tiền hoặc 3 tiền, tại tiệm thuốc lúc ta quét hình qua, bọn hắn định giá là 1 tiền củ khoai 1 văn tiền. Mãn Bảo an vị tại trên xe ba gác đếm trên đầu ngón tay tính, 1 cân là 16-2, 1-2 là 10 tiền, 1 tiền là 1 văn tiền. Mãn Bảo tính, con mắt dần dần trừng lớn, 20 văn 1 cân làm củ khoai, trịnh trưởng quỹ xoay tay một cái liền bán 160 văn. Mãn Bảo nhịn không được lầm bầm lên tiếng, gian thương. Vừa cùng Thu Nguyệt làm xong bánh kẹo sinh ý Chu Ngũ Lang nghe được, lập tức che miệng của nàng nhỏ giọng nói, tiểu tổ tông của ta, nào có nói như vậy tự người ca ca, ta có thể tha nàng mấy khỏa đường, chỗ nào gian. Mãn Bảo liền kéo tay của hắn, nói, không nói ngươi, ta nói chính là Trịnh trưởng quỹ. Chu Ngũ Lang nghĩ nghĩ, gật đầu nói, là rất gian, sinh đều 20 văn, hắn làm cũng thu ta 20 văn, lần sau không bán cho hắn. Chu Ngũ Lang lại đi đau lòng đưa ra ngoài cây kia củ khoai, nói, vừa rồi ngươi liền không nên đưa cho hắn củ khoai, đem ra bán thật tốt, một cây có hơn một cân đâu. Mãn Bảo đưa lưng về phía hắn không nói. Chu Ngũ Lang cũng không để ý, đem nàng ôm đến trên xe ba gác ngồi xuống, mừng khấp khởi mà nói, mặc kệ, dù sao hôm nay là thu hoạch lớn, Mãn Bảo, ta đi mua thịt đi, nhiều mua một chút. Mãn Bảo không để ý tới hắn, còn ở trong đầu nói chuyện với Khoa Khoa. Hệ thống tại Mãn Bảo nói Trịnh trưởng quỹ là gian thương lúc liền nhắc nhở nàng, ngẫm lại ngươi trong ngực thư. Vì lẽ đó Mãn Bảo chính đang xoắn suýt bên trong, không biết nên không nên đem Trịnh trưởng quỹ định nghĩa vì gian thương. Khoa Khoa gặp nàng xoắn suýt đủ rồi, lúc này mới giải thích nói, tiệm thuốc ra bên ngoài bán thuốc giá trên cơ bản là thống nhất, nhất là tế thế đường dạng này tiệm thuốc lớn, các địa phương thuốc giá cơ bản nhất trí. Mãn Bảo không hiểu, sau đó thì sao? Hệ thống nói, chuyển vận phí tổn là rất cao, tỉ như, hắn muốn từ nơi này vận chuyển một nhóm dược liệu đi Hà Bắc nói, cái kia trên đường phải đi chừng 2 tháng, đi theo phải có áp vận người, ăn, uống, ở, đi đều phải cần tiền, còn có công nhân tiền công, tiệm thuốc kinh doanh cũng phải có lợi nhuận. Mãn Bảo tính toán, trong lòng thoải mái hơn. Hệ thống nói, đương nhiên, dược liệu vẫn là bạo lợi, nhưng hắn đưa cho ngươi giá tiền là hợp lý, bởi vì cái này giá thu mua là phổ biến giá thu mua. Vì lẽ đó túc chủ, vì ích lợi của ngươi suy nghĩ, ta đề nghị về sau cái này có thể làm thường ngày đồ ăn dùng dược liệu không cần đưa đến tiệm thuốc, giống trực tiếp nơi đó tiêu thụ chính là một cái rất tốt chủ ý. Nó còn cử đi một ví dụ, tỉ như tuyết động thảo, nó mặc dù nhẹ, nhưng khắp nơi đều có, cũng bán ra một cái giá tiền không tệ. Cũng là bởi vì loại thảo dược này trên cơ bản là bản xứ thu mua, nơi đó tiêu hóa, nửa đường không có vận chuyển thành bản, cho giá tiền ngược lại hào phóng. Mãn Bảo liền thấy hiếu kỳ hỏi nó, còn có cái gì là có thể thường ngày đồ ăn dùng dược liệu? Khoa Khoa nói, cái này phải nhờ vào túc chủ chính mình đi khám phá. Mãn Bảo liền đảo đảo trong mắt, cảm thấy có thời gian vẫn là được mang Khoa Khoa đi trên núi đi một vòng. Liên tiếp hai lần từ trên núi tìm được đồ tốt, không chỉ có thể kiếm điểm tích lũy, còn có thể kiếm tiền đồng. Sơn, bây giờ tại Mãn Bảo trong mắt chính là Bảo Sơn. Bên trong giống như ẩn giấu rất nhiều bảo bối. Mãn Bảo quyết định chủ ý, bắt đầu hừ lên không thành pha ca tới. Chu Ngũ Lang đẩy nàng đi mua thịt. Trên thị trường bán thịt quầy hàng không nhiều, lúc này người cũng không thích ăn thịt heo, thịt dê ngược lại là nhiều nhất, còn lúc này lại nhanh bắt đầu mùa đông, khí trời bắt đầu rét lạnh, ăn thịt dê ấm thân thể người liền càng nhiều. Chu Ngũ Lang dẫn một đám trẻ con tiến vào thịt dê trước sạp, chọn chọn lựa lựa một khối, để chủ quán cắt 2 cân. Mãn Bảo phụ trách đưa tiền, dùng chính là Chu Đại Lang cho 50 văn. Mua thịt, mọi người vui sướng hài lòng tiếp cận lại với nhau, cảm thấy huyện thành lực hấp dẫn cũng không phải lớn như vậy, bọn hắn muốn về nhà ăn thịt. Cho nên bọn họ cũng không dạo phố, đẩy xe ba gác ngay tại trong huyện thành nhanh chóng xuyên qua đứng lên, tìm về đến tiệm lương thực tìm Chu Đại Lang hai huynh đệ. Tiệm lương thực bên trong không ai, một đoàn người quay người liền đi cách đó không xa bố thôn trang. Mãn Bảo cùng Đại Nha Nhị Nha chạy nhanh nhất. Nhanh như chớp tiến vào bố trong trang, liền gặp Chu Nhị Lang chính nắm đuốt một đoàn đông cùng chủ quán mặc cả. Chu Nhị Lang lúc đầu đang có chút do dự, trông thấy Mãn Bảo như cái con ngẽ con đồng dạng xông tới, hôm nay mùa xuân qua đi Mãn Bảo lại cao lớn hơi có chút. Có thể là bởi vì ăn đến còn tốt, cũng có thể là bởi vì di chuyển, chiều cao của nàng đã vượt qua cùng tuổi tam đầu gần nửa cái đầu, năm ngoái vừa dùng mẫu thân đổi tiểu nhân quần áo lại nhỏ, hiện tại lộ ra một đoạn cổ tay, tay hướng phía trước duỗi ra, nửa cái cánh tay đều lộ ra. Hiện tại không cảm thấy có cái gì, chờ tiếp qua một tháng, thời tiết lạnh hơn liền bị đông. Chu Nhị Lang khẽ cắn môi, vẫn là cùng chủ quán nói, lại thêm một cân, bố cho ta thêm 5 thước. Chủ quán cười đáp ứng, nhìn thoáng qua sông tới hài tử, cười nói, nhà các ngươi tiểu nương tử dáng dấp thật là tốt. Chu Nhị Lang hướng đối phương cười cười, đưa thay sờ sờ Mãn Bảo cùng nhị nha đầu. Mua bố cùng đông, Chu Nhị Lang liền không bỏ được tại huyện thành ăn cái gì, hắn tìm phụ cận chủ quán muốn một điểm nước sôi. Trực tiếp đem bánh ngâm nở cho bọn hắn ăn. Bởi vì sáng nay đại đầu bọn hắn là lâm thời chen vào, mang tới lương khô không đủ, vì lẽ đó tiền thị mới ngoài định mức nhiều cho bọn hắn một nắm đồng tiền, mục đích đúng là để bọn hắn có thể tại huyện thành mua một ít thức ăn. Bọn hắn không nghĩ tới bán thuốc như thế thuận, hiện tại cũng bất quá là mới quá chưa lúc, vì lẽ đó Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang ghim lại dây lưng quần, dự định về nhà lại nói. Tại bên ngoài mua đồ ăn có thể không rẻ đâu. Mặc dù là ngâm nở làm bánh, nhưng Mãn Bảo cũng ăn được say sưa ngon lành, thấy đại ca cùng nhị ca chỉ hướng miệng bên trong tới, lại không ăn đồ ăn, nàng liền trượt xuống xe ba gác, quay người liền muốn chạy tới mua bánh nướng. Nhưng nàng vừa chạy hai bước liền bị Chu Đại Lang một thanh quơ lấy, hắn nghiêm mặt nói, đừng chạy, vạn nhất bị người ôm đi làm sao bây giờ. Trung thực ngồi. Chương 78, nước bọt chảy ngang. Mãn Bảo ôm nàng đại ca cổ nói, đại ca, chúng ta hôm nay kiếm lời thật nhiều tiền. Chu Đại Lang nhớ tới vừa rồi mua bông cùng vải vóc đi tiền, sắc mặt có chút phát khổ, hoa cũng không ít. Chúng ta bán củ khoai kiếm lời 500 văn đâu. Chu Đại Lang sững sờ, liền vội vàng hỏi, các ngươi bán cho người nào? Bán cho huyện lệnh nhà Chu Ngũ Lang vội vàng đem hắn thu cái kia bộ phận tiền lấy ra nộp lên, nói, 20 văn một cân, tổng cộng là 25 cân nhiều, Mãn Bảo đem thêm ra tới tha cho bọn họ, còn nhiều đưa một cây củ khoai. Chu Đại Lang liền nhíu lại mặt nói, đây không phải hố người sao, là mới 20 văn đâu. Chu Ngũ Lang liền cúi đầu, nhỏ giọng nói, huyện lệnh còn thu chúng ta vào thành phí đi đâu. Mãn Bảo rất tán thành, lại không thể như thế cùng đại ca nói, thế là nàng nhỏ giọng nói, đại ca, sinh củ khoai là vật hy hãn, chúng ta còn bán tiện nghi đâu. Đem khoa khoa nói cái kia lời nói đơn giản khái quát tổng kết một chút nói cho hắn nghe, Chu Đại Lang trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới dược liệu một vào một ra giá cả chênh lệch như thế lớn, nhịn không được hỏi, ngươi nghe rõ ràng, tiệm thuốc mua làm củ khoai, một tiền liền một văn. Mãn Bảo gật đầu, khoa khoa sẽ không lừa nàng. Chu Đại Lang chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nảy loạn, hắn lẩm bẩm nói, ta ai ra, cái kia một cân phải là bao nhiêu tiền à? Dù sao hắn là coi không ra. Mãn Bảo nói, cũng liền 160 văn đi. Chu Đại Lang cảm thấy đau lòng vô cùng. Tựa hồ chê hắn còn chưa đủ đau nhức, Mãn Bảo tiếp tục nói, nương bắt trong dược liền có nữ xạ đạ cổ, ta xem qua phương thuốc, nương tại trong huyện thành bắt thuốc tổng cộng có 8 vị, muốn 20 văn tiền, mà nữ xạ đạ cổ là 3 tiền, nghe nói nương trong dược quý nhất chính là đường quy. Chu Đại Lang liền tự mình tính, cũng cảm thấy nữ xạ đạ cổ cũng không tiện nghi, có thể hắn một cân là 50 văn mà thôi. Chu Đại Lang liền nói, lần sau chính ta cấp nương phối dược. Cái chủ ý này Mãn Bảo cũng đi ra, lúc ấy đại tẩu còn nói qua nàng đâu, bởi vậy lần này nàng cũng không lưu tình chút nào chế rêu đại ca, nhà chúng ta cũng chỉ có một vị thuốc, nhân ra thuốc đều là một bộ xứng, nào có một mực mua. Chu Đại Lang liền trầm mặc không nói. Chu Nhị Lang mặc dù cũng có chút khó chịu, nhưng hắn xua đuổi khỏi ý nghĩ, nói, nhân ra cũng là dựa vào bản sự kiếm tiền, Mãn Bảo không đều nói sao. Dược liệu này vận đến mang đến cũng muốn tốn không ít tiền, bước lên không ít phong hiểm, huống chi nhân gia mở tiệm thuốc không được có đại phu ngồi công đường xử án. Chu Nhị Lang khá là ghen tị, đây chính là có bản lĩnh chỗ tốt, tiểu thúc trước kia nói đúng, trên đời này thứ gì cũng có thể là của người khác, chỉ có học được bản sự mới có thể một mực là chính mình. Chu Đại Lang gật đầu, sau đó ngẫm lại không đúng, trừng mắt liếc hắn một cái. Mãn Bảo đã hiếu kỳ hỏi, nhị ca, tiểu thúc là cái nào thúc ca, lời hắn nói thật có đạo lý à? Hồi thôn về sau ta muốn tìm hắn tham khảo. Chu Nhị Lang mạnh mẽ cười một tiếng, nói, ngươi nghe lầm, không phải tiểu thúc, là Lý Trường nói, đây chính là đại quan nhi, về sau ngươi thấy xa một chút, biết sao? Mãn Bảo bất mãn lầm bầm, ta lại không điếc, rõ ràng nói là tiểu thúc. Nhưng Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang căn bản không cho nàng lần nữa đặt câu hỏi cơ hội, trực tiếp đem người ôm nhét trên xe ba gác, đẩy xe liền đi. Đi ra thật xa Mãn Bảo mới nhớ tới đâu, đại ca, nhị ca, còn không có cho các ngươi mua bánh nướng ăn đâu. Hai huynh đệ cười nói, chúng ta không đói bụng, mà lại huyện thành rời nhà cũng không xa, chúng ta đi mau một chút liền đến. Làm sao có thể không xa đâu. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang đem trong tay không ăn xong cái kia một điểm lương khô nhét hai người ca ca miệng bên trong, được rồi, tốt xấu bổ khuyết một chút bụng đi. Trở về lúc còn nhẹ nhàng hơn một chút. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang cũng hiểu chuyện, thay phiên giúp đỡ hai người ca ca xe đẩy. Mãn Bảo cùng bốn cái cháu chất nữ thay phiên ngồi tại trên xe ba gác, ngược lại cũng không phải đặc biệt nặng. Chính là lên núi cần phí không ít khí lực. Vì lẽ đó Mãn Bảo luôn luôn tìm các loại lấy cơ hướng dưới bản xa trượt, kiên trì chính mình đi bộ. Chu Đại Lang huynh đệ mấy cái đều cảm thấy nàng đặc biệt hiểu chuyện, biết tâm thương bọn họ, chỉ là bọn hắn cũng yêu thương nàng, dù sao nàng tuổi còn nhỏ. Nhưng lại không biết Mãn Bảo có bao nhiêu vui vẻ, trên đường đi tận tìm được ven đường có thảo địa phương đi, để khoa khoa quét nhìn không thu nhận qua hoa hoa thảo thảo. Đừng nói, trên đường đi nàng giật không già trẻ, đều thừa dịp mọi người không chú ý cấp kín đáo đưa cho khoa khoa. Mọi người đối với Mãn Bảo nắm chặt hoa kéo thảo hành vi sớm đã thành thói quen, đứa nhỏ này từ nhỏ đã tật xấu này, đi trên đường, nhìn thấy một đóa xấu xấu hoa đều muốn đi qua nắm chặt một chút, có đôi khi còn muốn kiên trì để người ta hoa nhổ tận gốc, sau đó trong tay chơi không bao lâu liền ném đi. Có đến vài lần, đều chuồn tới nhà người khác vườn rau bên trong đem đồ ăn đương thảo cấp giật, vì lẽ đó mãn bảo tật xấu này không phải Chu gia biết mà thôi, kia là toàn thôn nổi tiếng. Cho nên đối với nàng một đường vui sướng đi hướng hai bên đường trong rừng cây chui, một hồi nắm chặt một gốc thảo, một hồi muốn kéo một đoạn nhánh cây, mọi người lại bình tĩnh cực kỳ. Liền nói như vậy nháo về tới ra. Không chỉ có anh em nhà họ Chu, mãn bảo đều đói, thế là vừa về đến liền chui tiến trong phòng bếp, nháo muốn tiểu tiền thị làm ăn tối. Tiểu tiền thị nhìn thoáng qua đang lúc trống không thái dương, nhịn không được nói, nào có lúc này ăn ăn tối. Tiểu cô nếu là đói bụng, ta cho ngươi nướng cái bánh có được hay không? Còn có đại ca nhị ca bọn hắn đâu? Tiểu tiên thị cũng tâm thương bọn họ, bất quá trong nhà trước đó không lâu vừa bán hai túi lương thực, được tiết kiệm một chút nhi ăn nha. Trong phòng, từ đại lang nơi đó biết hôm nay kiếm được tiền sau, tiền thị liền cất giọng nói, nếu bọn nhỏ đói bụng, vậy liền bên trên nồi nấu cơm đi, nấu cạn, nhiều nấu một chút, lưu một chút chậm một chút lúc làm bát cháo lấp lấp bao tử là được, hôm nay ăn tối liền sớm một chút ăn. Bọn nhỏ liền reo hò một tiếng, liền Chu Ngũ Lang đều đặc biệt ân cần muốn xuống bếp hỗ trợ. Tiểu tiên thị vội vàng đem nam hải tử nhóm đều đuổi đi ra, nói, cũng đừng làm loạn thêm. Để đại nha cùng nhị nha tiến phòng bếp hỗ trợ thổi lửa nấu cơm. Mãn bảo thì đi đem thịt dê xách đi ra, hấp tấp cầm đi cho tiểu tiên thị, đại tẩu, hôm nay ăn thịt dê, cùng củ khoai cùng một chỗ hầm. Củ khoai là cái gì? Chu Ngũ Lang liền đem cây kia củ khoai lấy ra, hít hà một trận nó có bao nhiêu lợi hại, cho bọn hắn kiếm bao nhiêu tiền, nghe nói đây là có tiền người mới có thể ăn đến lên thuốc. Tiểu tiên thị liễu lơi không thôi, là thuốc ba phần độc, ta không có bệnh làm sao còn uống thuốc ca. Đây là có thể làm nguyên liệu nấu ăn thuốc mãn bảo nói, ăn rất ngon đấy. Tiểu tiên thị hỏi nàng, ngươi nên qua. Mãn bảo chảy nước bọt lắc đầu, lúc này, đầu góc của nàng bên trong, khoa khoa chính lịch ngậm cho nàng điều ra mấy chương bách khoa quán bên trong cất giữ củ khoai làm thành đồ ăn hình ảnh, đều tốt nhìn à, nhất là cái kia củ khoai hầm gà, nhìn xem liền thơm quá nha. Tiểu tiên thị thấy mãn bảo nước bọt đều chảy ra. Nhịn không được cười lên ha hả, một bên giúp nàng xoa, một bên vui mừng mà nói, ngươi vật nhỏ này, cũng không có thiếu ngươi ăn, làm sao lại như thế thèm. Bất quá nàng cũng đồng ý cầm đi thả, còn hỏi một chút cái này làm thế nào, biết được chỉ là gọt ra cắt khối bỏ vào hầm là được, liền vỗ ngực nói, cái này đơn giản, tẩu tử một hồi liền làm cho ngươi đi ra. Chương 79, không đáng tin cậy. Hệ thống gặp nàng cầm đao liền muốn gọt ra, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Hệ thống tại chính mình nội bộ tự kiểm một chút, không có phát hiện có vấn đề gì, thế là liền an tĩnh chờ đấy. Mãn bảo cũng chưa ăn qua củ khoai, chưa thấy qua thứ này, đối với nó rất hiếu kỳ, thế là lần đầu tiên không có đi trong phòng cấp mâu thân cùng các ca ca tính sổ sách, mà là ngồi xổm ở cửa phòng bếp nhìn nàng tẩu tử gọi ra. Tiểu tiên thị nhẹ nhàng một gọn, củ khoai liền lộ ra trắng non thịt, mãn bảo hiếu kỳ duỗi ra ngón tay sờ soạn một chút, phát hiện nhấp múa. Tiểu tiên thị đẩy ra nàng nhỏ tay bẩn, tiếp tục gọt ra. Gọt gọt tiểu tiền thị cảm thấy có chút không đúng, ta làm sao cảm thấy tay có chút ngứa. Bởi vì tò mò mà đi nhặt củ khoai ra đến quan sát mãn bảo cũng cảm thấy tay nhỏ có chút ngứa, hơn nữa còn có càng ngày càng ngứa xu thế. Nàng nhịn không được vô một hồi, một chảo liền không nhịn được, hai cánh tay liền lẫn nhau bắt lại. Tiểu tiền thị nhìn nàng một chút liền đem hai cái tay nhỏ cấp bắt đỏ lên, dọa cho phát sợ, vội vàng vứt xuống đao cùng gọt xong củ khoai đi bắt bàn tay nhỏ của nàng, kinh hoàng nói, đây là thế nào, cái này. Thuốc này có độc. Tiên thị nghe được thanh âm cũng nhịn không được từ trong nhà chạy đến, thấy mãn bảo tay nhỏ bên trên đều là đỏ bừng vết chảo, lập tức nói, tranh thủ thời gian múc nước đến thầy. Chu Ngũ Lang vội vàng cấp các nàng múc nước, cô hai cái vọt lên một chút, vẫn cảm thấy ngứa, tiểu tiên thị còn tốt, nàng có thể nhịn được, nhưng mãn bảo nhịn không được à, nàng gái gái, lại gái gái, phát hiện vẫn là rất ngứa, liền không nhịn được qua một tiếng khóc lên, một bên bắt một bên hô, nương, nương, ngứa một chút. Tiên thị nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, không cho nàng bắt, gặp nàng khó chịu thẳng khóc, trong lòng cũng có chút khó chịu, quay người hỏi Chu Đại Lang, không phải nói là đồ tốt sao, làm sao còn có độc? Chu Đại Lang bọn hắn cũng không hiểu à, hắn đầu đầy mồ hôi nói, cái này, đây đều là mãn bảo nói nha, tiệm thuốc trưởng quầy cũng nói là đồ tốt, có thể ăn. Tiên thị liền sụ mặt hỏi mãn bảo, không cho phép khóc, mãn bảo, ngươi nhìn trong sách không có viết rõ ràng. Mãn bảo khóc đến co lại, tại trong đầu không ngừng gọi khoa khoa. Hệ thống sớm tại mãn bảo cảm thấy ngứa thời điểm liền đi tra tài liệu, phát hiện hắn nội bộ tư liệu hơi ít, chỉ có thể đi bách khoa quán bên trong tra. Đã được đến qua xác nhận trong tư liệu cũng không có phương diện này kiến thức, nhưng một chút tiểu thuyết cùng kỳ văn dị ghi chép bên trong ngược lại là có chút ghi chép. Nói là gọt củ khoai ra lúc, ra bên trong xà phòng sẽ dính trên tay tạo thành ngứa dị ứng. Có thể tương lai là không có củ khoai cái này giống loài, mà lại tương quan nhà thực vật học cũng không tìm được để lại chuẩn xác gen, bọn hắn đương nhiên không thể xác định việc này. Không thể xác định nhân tố là không thể nào viết vào từ đầu tư liệu bên trong, để tránh hậu nhân sẽ hiểu lầm, khoa học, nhất định phải 100% chuẩn xác. Bất quá khoa phản ứng rất cấp tốc, đoán ra xà phòng tố nói không chừng thật tồn tại, mà muốn phá hư loại thực vật này tẩy rửa cũng không khó, hệ thống đều không cần đi lục soát tư liệu, nói thẳng, dùng giấm đến phao tay là được, chua tẩy rửa Trung Hòa nha. Nó đơn giản cùng Mãn Bảo phổ cập khoa học một chút cái gì gọi là thực vật tẩy rửa, cái gì gọi là chua tẩy rửa Trung Hòa. Mãn Bảo liền lệ ông ông cùng nàng nương nói, muốn giấm đến phao tay. Tiền thị nghe vậy đau lòng đứng lên, nhưng vẫn là cắn răng để Hà Thị đi trong phòng bếp cầm giấm. Hà Thị ngược lại là lấy ra, chỉ là nói, nương, giấm chỉ còn một chút đấy, không đủ nha. Tiền thị đoạt lấy bình giấm, thiên về một bên đi ra còn sót lại những này cấp Mãn Bảo xoa tay, vừa nói, đi cùng nhà khác mượn một chút, trở lại đi chợ mua một chút trở về trả là được. Mãn Bảo nghe thơm thơm giấm, cảm thấy bụng có chút đói bụng, nhịn không được lẻ lươi liếm lấy một chút tay, tiền thị kém chút một bàn tay đập trên mặt nàng, nàng hoảng được vội vàng cấp nàng tưới súc miệng, máng, biết rõ có độc ngươi còn ăn, ngươi có phải hay không không có trường tâm nhãn. Mãn Bảo hủy khuất, thương quá, thương quá. Hệ thống đã hoàn hồn, túc chủ khóc thét để nó suýt nữa quên mất thời đại này nghèo khó, nó nói, túc chủ, trừ dùng giấm, còn có thể dùng hỏa, dùng lửa đốt một nướng tay có thể phá hư xà phòng tố, cũng liền không ngứa. Mãn Bảo vội vàng nói cho đại tẩu, còn lấy chính mình tay nhỏ đi bắt tay của nàng, để trên tay nàng giấm đều dính trên tay nàng. Tiên thị có chút bất công, bởi vì giấm không nhiều, vì lẽ đó tận cấp khuê nữ dùng. Hà Thị nghe xong, vội vàng nhóm lửa cấp hai người nướng tay. Chậm tay chậm nướng nóng, Mãn Bảo cùng tiểu tiền thị cảm thấy không phải rất ngứa, liền cũng có chút hào hứng suy nghĩ củ khoai ra tới. Tiểu tiền thị nói Mãn Bảo, người đứa nhỏ này đọc sách, làm sao không nhớ toàn đến, mà là từng đoạn nhớ. Mãn Bảo hít mũi một cái, quyết định chờ củ khoai từ đầu đi ra, nàng nhất định phải cẩn thận nhìn một lần, về sau từ khác đầu xuống tới, cũng muốn tinh tế nhìn qua. Cô hai cái chậm rãi lật qua lại mình tay, một hồi lâu, nướng đến nóng một chút, ngứa ý biến mất dần, nhưng tiểu tiền thị lòng còn sợ hãi, nhìn xem gọt xong củ khoai nói, có độc nha, vậy chúng ta còn ăn sao? Mãn Bảo đã bị khoa phổ cập khoa học qua một lần, vội vàng nói, không có độc, chính là củ khoai ra bên trong có xả phòng tố, cho nên mới sẽ ngứa. Về sau tẩu tử lại gọt ra dùng đồ vật bao trùm tay liền tốt. Lại nói, củ khoai vừa vặn rất tốt ăn, vừa vặn rất tốt ăn nha. Mà lại có độc cũng không sợ nha, nhìn, chúng ta nướng một nướng tay là được rồi, cái kia củ khoai cho dù có độc, thả nước sôi bên trong như bị phỏng không cũng khá sao. Mọi người mặc dù không biết xà phòng tố là cái gì, nhưng đều cảm thấy Mãn Bảo nói rất có lý, mà lại mọi người đối với loại này nhà giàu sang hoa giá tiền rất lớn mua đi ăn đồ vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Không sai. Theo bọn hắn nghĩ, củ khoai giá tiền rất cao, so thịt còn cao. Nhân ra gà đều mới 12 văn một cân đâu, huống chi Mãn Bảo còn nói đây là có thể làm thuốc đồ ăn. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, thuốc đều là khổ khổ, lại còn có ăn ngon sao. Tiểu tiên thị không cảm thấy ngứa tay, thế là đi chặt thịt dê, trước tiên đem thịt dê hầm được sắp chín rồi lại buông xuống củ khoai, lại nấu một hồi lâu, bởi vì sợ củ khoai không quen, nàng còn cái kia đũa kẹp kẹp, phát hiện đũa có thể đem củ khoai khối kẹp lại thành. Khép lại thành hai nửa, liền thịnh đi ra. Một nhà lao tiểu đều chờ đợi, Mãn Bảo từ mùi thịt bay ra sau liền ngồi xổm ở trong phòng bếp không đi. Cùng với nàng niên kỷ không sai biệt lắm nhị đầu tam đầu, còn có tài biết đi đường tam nha cùng tứ đầu đều ngồi xổm ở trong phòng bếp không động, Chu Ngũ Lang kêu nàng nhiều lần đều gọi không động. Hắn muốn đưa tay đem nàng kéo đi, tiểu tiền thị còn đánh hắn, chính ngươi đi chơi, làm gì tổng làm cho Mãn Bảo. Chu Ngũ Lang chu mỏ một cái. Hắn đây không phải muốn để Mãn Bảo cùng hắn cùng một chỗ đi tính sổ sách sao, cái kia củ khoai tiền bọn hắn có thể có một phần nhi, còn có tuyết động thảo tất cả đều là bọn hắn rút, kết quả đại ca đem tất cả tiền đều giao cho nương. Mãn Bảo không đi, bọn hắn chính là có lá gan há miệng đòi tiền, cũng không có bản sự kia tính toán rõ ràng sổ sách ra. Thấy Mãn Bảo trong mắt đều là ăn, một chút cũng nhớ không nổi tiền, Chu Ngũ Lang liền sinh khí trở về phòng đi, hắn quyết định, hắn nhất định phải thật tốt học toán thuật, nhị ca nói đúng. Tiểu thúc nói lại đối bất quá, trên đời này các ca ca sẽ đem tiền của ngươi cấp nương, nương sẽ bắt tiền của ngươi, muội muội sẽ không đáng tin cậy, chỉ có chính mình học được bản sự mới có thể một mực là chính mình, ai cũng đoạt không đi. Chu Ngũ Lang giận dữ ngồi xổm trên mặt đất nhớ số lượng. Chương 80, phục dịch. Mãn Bảo cầm chén bên trong cuối cùng một hạt gạo cũng ăn được sạch sẽ, sờ lên chính mình bụng nhỏ nói, mẫu thân, ta no rồi. Tiền thị ăn đồ ăn chậm, đưa thay sờ sờ nàng lồi ra tới bụng nhỏ, cười nói, đi chơi đi. Mãn Bảo cái này mới có rảnh quan tâm tới bọn hắn sổ sách vụ đến, nương, chúng ta bán tuyết động thảo cùng củ khoai tiền đâu. Tiên thị nói, đại ca ngươi cầm mua tới cho ngươi bông cùng vải vóc. Mãn Bảo ngẩn ngơ. Chu Ngũ Lang chờ người ngẩng đầu lên, hắn cắn đũa, nước mắt đầm địa nhìn xem Mãn Bảo, hy vọng nàng có thể vì ích lợi của bọn hắn cùng mâu thân dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng cái này là không thể nào, Mãn Bảo còn không có làm rõ trong đó quan hệ, gãi gãi đầu hỏi, ta tại sao phải mua bông cùng vải vóc? Người y y phục ngắn, lại tiến vào học đường, mắt thấy muốn bắt đầu mùa đông, làm sao cũng phải làm một bộ đồ mới váy, nếu không phải không đủ tiền, ta còn nghĩ làm nhiều một bộ cho người thay thế đâu. Mãn Bảo cũng không đốc, nàng đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái bán củ khoai được tiền cùng tuyết động thảo được tiền, nói, có 1.200 văn đâu, đều tiêu hết rồi. Không có, chính là các ngươi cái kia một phần tiêu hết. Tiền thị đương nhiên sẽ không ở giá cả bên trên lắc lư hài tử, vạn nhất về sau hài tử biến đần làm sao bây giờ. Cho nên hắn nói, 1.200 văn cũng không hoàn toàn là các ngươi, giao công về sau các ngươi không còn phải phân đại ca nhị ca ngươi tiền sao. Đến trên người ngươi liền không còn sót lại bao nhiêu. Chính Mãn Bảo tính một cái, phát hiện thật đúng là, thế là nàng liền không thèm để ý, dù sao nàng đối tiền thái độ luôn luôn là dạng này. Chu Ngũ Lang nhịn không được, liền vội vàng hỏi, vậy mẹ, chúng ta đâu? Tiên thị nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lao Chu đầu liền ngẩng đầu nói, ngươi còn không biết xấu hổ cùng trong nhà đòi tiền. Chừng 2 năm nữa ngươi liền muốn cưới vợ không cần tiền. Về sau ngươi kiếm được tiền tất cả đều giao cho ngươi nương cầm, chờ ngươi lập gia đình lại cùng ngươi ca ca nhóm đồng dạng có vốn riêng. Chu Ngũ Lang nói lầm bầm, tứ ca còn chưa nói thân đâu, ta nào có nhanh như vậy. Nói lên cái này, Lao Chu đầu liền nhìn về phía Lao Tứ, hỏi, tứ lang, của ngươi mở thế nào? Chính vùi đầu khổ ăn Chu tứ lang nâng lên đen nhánh mặt, nói, rễ cây đều đào sạch sẽ, tảng đá cũng nhặt xong, hiện tại bắt đầu cuốc. Lao Chu đầu liền gật đầu, 2 ngày này để Lao Ngũ Lao Lục đi giúp ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên học thêm chút bản sự, 2 ngày nữa mới tới Bạch Lao Thái Thái muốn xây tòa nhà. Đã bắt đầu trong thôn nhận công, ngươi cũng đi, 1 ngày tiền công 30 văn đầu, so tại trong huyện gánh lương túi còn muốn kiếm tiền. Lao Chu đầu đã quyết định, trong nhà 4 cái đại nhi tử đều đi, Lão Ngũ cùng Lão Lục thì đi trong đất thay Lão Tứ khai hoang, tranh thủ ăn Tết trước kiếm lại một bút. Sau bữa ăn, hắn còn cố ý đem Mãn Bảo đưa tới, để nàng cho hắn tính toán, nàng 4 người ca ca đi làm việc nhì, làm 1 tháng có thể cho nhà kiếm bao nhiêu tiền. Cái này thật tính, Mãn Bảo tính suy nghĩ lên một sự kiện, nói. Năm nay muốn phục dịch đâu, tam ca không thể đi 1 tháng đi, ta một lần nữa tính toán. Chu ra một đám đại nhân lại ngẩn ngơ, Lão Chu đầu một phát bắt được tay của nàng hỏi, ngươi nói cái gì, năm nay phục dịch. Đúng vậy A Mãn Bảo nói, từ 22 tháng 10 đến 21 tháng 11, tổng cộng muốn 1 tháng. Lão Chu đầu, ai nói cho ngươi? Vừa vặn rút được thôn chúng ta. Tiền thị mấy người cũng ngồi thẳng người. Chu Ngũ Lang nói, Mãn Bảo tại cổng huyện nha nhìn bố cáo. Lý trưởng còn không có xuống tới thông chi đâu. Lao Chu đầu liền lại sờ soạn một chút bên hông, không có sờ đến khói, dứt khoát liền đem không tẩu hút thuốc nhét miệng bên trong, nhất thời không nói chuyện. Chu Đại Lang liền chủ động hỏi Mãn Bảo, bố cáo bên trên viết như thế nào. Mãn Bảo trí nhớ luôn luôn tốt, mặc dù không thể hoàn toàn thuật lại cũng đã nói cái 7-8 phần. Chu Đại Lang nghe hiểu, nói, không phải rút dịch, đó chính là toàn huyện các hộ đều muốn tính đến, nhiều người, khó trách chỉ đi 1 tháng. Giữa mùa đông. Đi 1 tháng cũng đủ người chịu được Lao Chu đầu nói, huyện Lao Gia cũng thật là, muốn phục dịch, ngày mùa thu hoạch sau nhiều thời cơ tốt, làm sao không phải tuyển tại bắt đầu mùa đông sau. Cái này trời đông giá rét, thổ cũng không tốt đào a. Tiên thị nhắm lại 2 mắt nói, đây là huyện Lao Gia nhóm chuyện, chúng ta quan tâm tốt chính mình là được. Lao Tam, đi làm việc nhi tiếc chút khí lực, thân thể nếu là chịu không nổi, cũng không cần dáng chống đỡ, báo lên, để huynh đệ ngươi nhóm đi thay ngươi. Nàng nói. Nhà ngươi không phải chỉ có ngươi một cái nam đinh, huynh đệ ngươi nhiều, thay phiên đến là được rồi. Chu Tam Lang đáp ứng. Tiên thị lại đối tiểu tiền thị nói, bắt đầu từ ngày mai, nhiều nấu thổi phồng lương, cấp Lao Tam bổ thân thể, bổ trên 1 tháng, đem thân thể dưỡng tốt một chút, nhịn sống. Tiểu tiền thị không có chút nào lời oán giận đáp ứng, đây cũng là Chu gia truyền thống, hàng năm đến phiên ai đi phục dịch, đều muốn sớm dưỡng một đoạn thời gian. Chỉ là ngày xưa bọn hắn nhận được tin tức đều muộn. Bình thường sẽ chỉ sách trước 10 ngày nhận được tin tức. Phục dịch khủng bố đến mức nào? Không nói Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang, chính là khá hơn chút năm không có đi phục dịch Lao Chu đầu nhớ tới lúc tuổi còn trẻ phục dịch thời gian cũng nhịn không được run. Đêm nay Chu gia bầu không khí có chút ngột ngạt, Mãn Bảo niên kỷ còn nhỏ, cũng không thể ghi nhớ rất nhiều chuyện, cho nên nàng không biết vì cái gì biết phục dịch sau tâm tình của mọi người vì cái gì thấp như vậy rơi. Nhưng nàng nhu thuận, không có náo, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là ban đêm lúc ngủ con mắt sáng lấp lánh ghé vào phụ mâu trước giường nhìn lấy bọn hắn. Tiên thị sờ lên đầu nhỏ của nàng, cùng Lao Chu đầu nói, phục dịch là đại sự, chúng ta nếu biết, ngày mai vẫn là đi cùng thôn trưởng nói một tiếng, để hắn đi hỏi thăm một chút, nhìn có phải thật vậy hay không, nếu là thật sự, người trong thôn cũng thật sớm chút làm chuẩn bị. Lao Chu đầu đáp ứng, trầm mặc một chút nói, cấp Lao Tam chuẩn bị lương khô muốn dày đặc một chút. Tiền thị thấp giọng nói, ta biết. Thấy Mãn Bảo mở to một đôi tròn căng con mắt nhìn lấy bọn hắn, tiền thị liền đối nàng cười cười nói, đừng lo lắng, ngươi Tam ca thân thể luôn luôn tốt, lần này cũng có thể bình an trở về. Nương, phục dịch không phải đi đào thủy lợi cùng sửa đường sao? Trong thôn cũng thường xuyên đào thủy lợi cùng sửa đường nha. Tiền thị nói, cái kia không đồng dạng, trong làng sửa đường liền lấp lấp hố, mọi người nhàn đi làm một đám, ra ngay tại xoay người địa phương, vậy làm sao đồng dạng đâu? Thủy lợi càng không cần phải nói, cũng liền đầu xuân đào mấy cuốc chuyện. Trong huyện phục dịch không đồng dạng a có thể về phần chỗ nào không đồng dạng, tiền thị cũng không có nói cho Mãn Bảo, bất luận nàng hỏi thế nào, nàng đều cười nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ đâu, chờ lớn lên liền biết. Mãn Bảo liền chu mỏ một cái, ngược lại đến hỏi Khoa Khoa. Hệ thống đi bách khoa quán bên trong tìm tòi một chút, cũng trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, túc chủ chỗ thời đại này, trong lịch sử ghi chép phục dịch đều là rất khổ chuyện, người chết là bình thường. Mãn Bảo một cái giật mình, liền vội vàng hỏi, tam ca của ta cũng sẽ chết sao? Phục dịch là nghĩa vụ lao động, mặc dù huyện nha sẽ phân phát một chút đồ ăn, nhưng số lượng rất ít, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình mang đến đồ ăn lấp bao tử hệ thống nói, mà lại tháng 10 là mùa đông, đoạn thời gian đó chính là trong một năm lạnh nhất thời điểm, người một khi sinh bệnh cũng rất dễ dàng tử vong. Mãn Bảo nháy mắt lo lắng, cái kia tam ca có thể không đi được không? Chương 81, thu học. Hệ thống lục soát một chút, nói, trong lịch sử có lấy bạc thay mặt dịch quy định, chỉ cần có tiền, cũng không cần đi. Mãn Bảo con mắt liền sáng lên, đem cái này ý kiến hay cùng với nàng cha mẹ nói. Lao Chu đầu cùng tiền thị đều không rõ nàng làm sao ngủ một giấc liền biết những thứ này. Bất quá, Lao Chu đầu cảm thấy đứa nhỏ này luôn luôn thông minh, chỉ coi là chính nàng nghĩ tới, vì vậy nói, trong nhà không có nhiều bạc như vậy, ta người ta như thế là có thể lấy bạc thay mặt dịch nhân ra sao. Liên nhà trưởng thôn đều phải ra dịch. Tiền thị đối Mãn Bảo tỉ mỉ hơn, tỉ mỉ giải thích nói, nghe nói thay mặt một lần dịch tiền đều có thể cưới một cái nàng dâu nữa nha, chúng ta nhà như vậy, muốn kiếm đủ một cái cưới vợ tiền, tối thiểu được 4-5 năm, đây là nhà đông người mới có thể tích chữa dạng này tiền, đổi ra ra ngươi cái kia đồng lửa, cho ngươi cha cưới cái nàng dâu liền được tiêu hết nửa đời tích xúc. Mãn Bảo nháy mắt bị chuyển di lực chú ý, vui đứng lên, cha, nguyên lai ngươi cưới nương đem ra ra mãi mãi tiền đều tiêu hết nha. Mãn Bảo chưa thấy qua nàng ra ra mãi mãi, nhưng ngày lễ ngày Tết, nhất là thanh minh thời điểm, phụ mẫu không ít đề cập với bọn họ ra ra mãi mãi, dùng nàng lao cha lời nói, cái này nhớ tổ, người chỉ có ghi nhớ tổ tông của mình, mới có thể không quên gốc. Khoa Khoa thì nói, cái này gọi tế tổ. Đại hộ nhân ra là đem tiên tổ sự tích ghi tạc ra phả bên trong, hậu nhân chỉ cần đọc qua ra phả liền có thể truy tìm tiên tổ. Nhưng tuyệt đại bộ phận nhân ra là thông qua truyền miệng đem tiên tổ sự tích truyền xuống. Có thể đem sự tích ghi vào gia phả hoặc gia phổ nhân gia không nhiều. Mãn Bảo lúc ấy nghe lúc, còn âm thầm đã hạ quyết tâm, đợi nàng học được nhiều chữ hơn, về sau liền đem cha nàng nương sự tích nhớ đến trong gia phả, dạng này cha mẹ chính là nhà bọn hắn đời thứ nhất có việc dấu vết tổ tiên nha. Mãn Bảo thích nghe nhất các lao tổ tông chuyện xưa, vì lẽ đó chống đỡ khuôn mặt nhỏ trơ mắt nhìn cha nàng nương. Tiên thị xem xét nàng tỏa sáng con mắt liền biết nàng đang suy nghĩ gì, nhịn không được điểm một cái mũi của nàng, cười nói, đúng vậy à. Chính là tiêu hết tiền lễ hỏi cũng không có nhiều, ngươi nương ta vừa vào cửa liền được qua thời gian khổ cực. Lao Chu đầu liền quay đầu đối nàng lấy lòng cười cười. Tiên thị bị Mãn Bảo một đôi sáng lấp lánh con mắt nhìn xem, cũng khơi gợi lên một chút hồi ức, buồn vô cớ mà nói, kỳ thật ngay từ đầu thời gian cũng là có thể, chính là vận khí không tốt, ta vừa mang thai đại ca ngươi không có mấy tháng, chúng ta liền bị rút dịch, đầu tiên là ra ra ngươi đi ứng dịch, kết quả ra ra ngươi bệnh, cha ngươi liền đi tiếp nhận. Lúc ấy huyện Thái gia chọn thời gian càng không tốt, chính gặp phải xuân bận điệu, ra ra ngươi bệnh, cha ngươi không ở nhà, ta liền nâng. Cao bụng lớn cùng bà ngươi cùng một chỗ xuống đất, quả thực là đem chúng ta đều cấp chồng ra được. Lao Chu đầu cũng không nhịn được nói, lúc ấy phục dịch người phần lớn muốn đi nửa cái mạng, cái kia một nhiệm kỳ huyện Thái gia. Ai? Mãn Bảo rất hiếu kỳ, cha, các ngươi phục dịch đều muốn làm gì? Đào đất, tu thủy lợi, gia cố đê đập. Nàng có chút không hiểu. So làm việc nhà nông nhi còn mệt hơn sao? Vậy làm sao đồng dạng? Lao Chu đầu nói, chính mình trong nhà làm việc nhi, mệt mỏi liền nghỉ một chút, đói bụng liền về nhà bổ khuyết một ngụm, thái dương lớn liền tránh dưới gốc cây nghỉ ngơi, chờ đại thái dương không có độc gác như vậy lại xuống địa phương. Trong nhà, lại nghèo, tốt xấu có uống miếng nước, có khôi bánh ăn, có thể phục dịch, đó cũng không phải là muốn thế nào được thế nấy. Lao Chu đầu nói, sáng sớm muốn xuất công, còn không thể quá tiếc sức, nếu là quá kéo dài công việc, xoa lại roi liền đánh xuống. Sớm ăn trên cơ bản liền một khối nhỏ bánh, đừng nói chúng ta làm như vậy khổ lực đại nhân, chính là ngươi dạng này tiểu hoa nhi đều ăn không đủ no, tất cả mọi người được từ mang lương khô đi, hòa với cùng một chỗ ăn, nhưng cũng có người ta nghèo, cấp mang lương khô không đủ dày, chỉ có thể bất ăn, bao nhiêu người cũng là bởi vì cái này một tỉnh liền nằm sấp đê đập lên. Muốn Lao Chu đầu đến nói, phục dịch sở dĩ sẽ một mực người chết, sống mệt mỏi là một mặt, nhưng mọi người làm việc nặng nhọc thời điểm cũng không ít, không nói những cái khác, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch lúc, vì cùng Lao Thiên gia thưởng thiên lúc, mọi người cũng không phải không có mệt mỏi qua. Cuối cùng, vẫn là không thể nghỉ ngơi cùng ngắn ăn. Bọn hắn lại thưởng thiên lúc, thái dương sắc bén nhất cái kia một canh giờ là tránh đi, còn nước đủ, trong nhà lương cũng tận đo có thể xuống đất người ăn. Lao Chu đầu nói xong, túi đầu nhìn mắt sạch sẽ khuê nữ, hắn lại cảm thấy mình cùng hài tử nói không lời nên nói. Thế là vô vô đầu nhỏ của nàng nói, cái này là đại nhân sự việc, ngươi tiểu hài nhi vẫn là lên học đường đi thôi. Mãn bảo cong sách nhỏ dương đi trường học lúc liền có chút xa xút, nàng cảm thấy huyện thái gia thật không tốt, nào có làm việc không cho người ta ăn no đạo lý. Trước kia ca ca của nàng nhóm đi cấp thôn dân lộc nhà, đồ ăn đều là bao ăn no. Bạch Thiện Bảo hôm qua hưu một lãng cả ngày, vì lẽ đó cao hứng vô cùng, mẫu thân trả lại cho hắn làm ăn ngon điểm tâm, hắn cố ý lưu lại hai khối cấp Mãn Bảo. Hắn đem điểm tâm đưa cho Mãn Bảo, nói, nhà ngươi đường cũng ăn thật ngon. Sau đó trơ mắt nhìn nàng. Mãn Bảo tiếp nhận điểm tâm ăn, bởi vì có tâm sự, vì lẽ đó không nghe ra hắn bên ngoài âm, qua loa nhẹ gật đầu. Bạch Thiện Bảo thấy thế không vui, nhưng hắn lại không thể mở miệng để Mãn Bảo cho hắn đường, lại hỏi, ngươi nghĩ gì thế, Hưu Mục không vui sao? Mãn Bảo liền tiểu đại nhân đồng dạng thở dài nói, tam ca của ta muốn đi phục dịch. Đừng nhìn Bạch Thiện Bảo hiểu so Mãn Bảo nhiều, thư cũng đọc so Mãn Bảo nhiều, hắn còn thật không biết cái gì là phục dịch. Thế là hắn hỏi một câu, biết được phục dịch là tất cả gia đình nghĩa vụ, hắn liền gãi gãi cái đầu nhỏ nói, vậy nhà ta cũng muốn phục dịch sao? Mãn Bảo chuyện đương nhiên nói, đương nhiên a, nhà ngươi có mấy cái nam đinh? Bạch Thiện Bảo nói, chỉ một mình ta. Mãn Bảo sẽ đồng tình nhìn xem hắn, vậy ngươi đang thường, ngươi cũng muốn đi phục dịch. Bạch Thiện Bảo liền có chút lo lắng, lại có chút hưng phấn, rất có một loại ta là đại nhân cảm giác, nhưng lại cảm thấy không biết khiến người sợ hãi. Bạch Thiện Bảo nói, ta được trở về hỏi một chút ta tổ mẫu. Mãn Bảo ghét bỏ, cái kia còn rất lâu a, chúng ta hỏi tiên sinh đi. Tiên sinh biết rất nhiều việc. Thế là hai tiểu hài liền đi hỏi Trang tiên sinh. Trang tiên sinh không ngờ tới hai tiểu hài chú ý phạm vi rộng như vậy, lại nhưng đã chú ý tới Lao Dịch tới. Hắn nghĩ nghĩ, liền đem hai hài tử đuổi trở về đọc sách, quyết định giữa trưa lại cho bọn hắn đáp án. Hai tiểu hài liền chạy trở về đi học. Giữa trưa lúc, Trang tiên sinh đem hai hài tử sách tới trong viện vừa ăn cơm bên cạnh thiên vị. Muốn nói Lao Dịch, vậy thì phải đàm luận thuế má, đàm luận quốc gia kiến thiết, còn muốn đàm luận huyện lệnh chiến tích khảo sát trở. Đương nhiên, hai hài tử còn nhỏ, Trang tiên sinh không có máy móc, mà là nêu ví dụ nói cho bọn hắn, quốc gia liền như là một cái đại gia đình đồng dạng, các ngươi liền cũng là mọi người đình ở bên trong một viên, các ngươi ăn cơm, uống nước, mặc quần áo, chủ trạch, có phải là phải có người khâu việc, giúp các ngươi muốn ăn cơm, nước uống, mặc quần áo cùng ở phòng ở tạo ra đến. Cái này rất đơn giản dễ hiểu, hai đứa bé liên tục gật đầu. Trang tiên sinh liền sờ lấy râu ria cười nói, cái kia muốn hay không cấp những này làm việc nhi người tiền. Hai hải tử tiếp tục gật đầu. Đạo lý này bọn hắn cũng hiểu. Trang tiên sinh nhân tiện nói, đây chính là, quốc gia cũng giống vậy, nó muốn người làm việc nhì, liền được đưa tiền, phải trả tiền liền được trước có tiền, cho nên chúng ta muốn nộp thuế, nó còn điều hòa tài nguyên, tỉ như, đại nhi tử gia gặp nạn, nhị nhi tử gia lại lương nhiều kho đầy, cái kia làm vì mẫu thân, nàng liền muốn từ nhị nhi tử trong nhà lấy một chút lương đưa cho đại nhi tử, để nhà hắn trước vượt qua cái này một nạn quan. Trang tiên sinh từ quốc gia cơ cấu nói đơn giản lên. Phía trước đều giản lược qua, nói đến huyện lệnh trước lúc mới kỹ càng một chút, thế là nói thuế má, nói Lao Dịch. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo đều nghe được say sưa ngon lành, rất nhanh liền quên thời gian. Chương 82, điểm tích lũy giàu có rồi, Vân Khởi phiếu đề cử 2 vạn cây ngũ gia bị càng. Bạch gia tuyển một khối địa phương, cũng đến huyện thành dự đã đặt xong vật liệu, tuyển ngày tốt liền khởi công. Đây coi như là trong thôn một kiện đặc biệt náo nhiệt chuyện, bởi vì Bạch gia cho tiền công cao, phụ cận mấy cái thôn đều có thôn dân đến chấp nhận. Chính Lao Chu đầu đều đi. Bạch gia chọn thuê một chút người, tòa nhà muốn tạo được rất lớn, cần vật liệu gỗ, tảng đá chờ không ít, những này đều muốn người đi làm. Toàn bộ làng đều náo nhiệt lên, bọn nhỏ đặc biệt thích chạy tới xem náo nhiệt, Mãn Bảo cũng tràn đầy phấn khởi chạy đi xem một vòng, khuya về nhà lúc Chu gia cũng đều đang nói việc này. Chu gia đi người bên trong chỉ có Chu Đại Lang cùng Chu Tứ Lang tuyển chọn, Chu Nhị Lang không có được tuyển chọn, mà Chu Tam Lang thì là bởi vì muốn chỉnh đốn lấy ứng phó lao dịch, vì lẽ đó không có đi cùng. Bởi vì đồng chí sắp tới, trong nhà phải chuẩn bị đồ vật không ít, Tiền Thị cố ý đem trong nhà tiền lấy ra đến một lần, việc này đương nhiên không thể gạt được cùng phòng Mãn Bảo.